Chương 1 rừng trúc huyết ảnh vệ hồn sơ hiện chương 1 rừng trúc huyết ảnh vệ hồn sơ hiện sâu trong rừng trúc, sương sớm chưa tán. Diệp Vô Trần đứng tại đá xanh trước, đầu ngón tay quơ nhẹ, một đạo vết kiếm rơi xuống. Hắn mỗi ngày giờ dần đều sẽ tới nơi này, khắc xuống 300 đạo vết kiếm, phản phất đây là hắn cùng thế giới duy nhất giao lưu phương thức. Gió thổi qua trúc sao, phát ra tiếng xào xạc. Đột nhiên, ngón tay của hắn một trận, vết kiếm như lệnh. Nơi xa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, đạp nát lá khô, mang theo mùi máu tanh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong rừng, con người hơi co lại. Ba tên người áo đen chính chậm rãi tới gần, đao quang tại trong sương mù như ẩn như hiện. Diệp Vô Trần không hề động, chỉ là cúi đầu tiếp tục khắc lấy vết kiếm. Không có khả năng bại lộ thân phận. Sau lưng, Vân Sơ Giao ngồi xổm ở bụi trúc sau, chính tướng tắm thuốc đổ vào dòng suối nhỏ. Giữa tóc nàng băng tinh có chút rung động, giống như phát giác được cái gì, nhưng cuối cùng không có quay đầu. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Diệp Vô Trần nắm chặt những cây, đốt ngón tay trắng bệ. Câm điếc một người mở miệng, thanh âm khàn giọng, "Ngươi thấy có người đến qua mảnh rừng trúc này sao?" Hắn lắc đầu, bờ môi đóng chặt. "Giả trang cái gì câm điếc?" Một người khác hừ lạnh, lưỡi dao vẩy một cái, cắt đứt một cây cành trúc, "Chúng ta là huyết nam môn, bất lo chuyện người." Diệp Vô Trần vẫn không nói, chỉ là giơ tay lên, gõ gõ bên chân tảng đá. Đông, đông, đông. Ba tiếng thanh thúy tiếng vang, tại yên tĩnh trong rừng trúc đặc biệt chói tai. Người áo đen nhíu mày, "Có ý tứ gì?" Diệp Vô Trần quay người, đưa lưng về phía ba người, chỉ hướng nơi xa. Ra hiệu bọn hắn hướng bên kia đi. À, vẫn rất hiểu chuyện người thứ ba cười lạnh một tiếng, vung đao bổ ra cánh trúc, bước nhanh mà rời đi. Thẳng đến tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Diệp Vô Trần mới chậm rãi buông ra căng cứng bả vai. Nhưng hắn xương bả vai chỗ ám kim linh văn lại lúc sáng lúc tối, phản phất có đồ vật muốn phá thể mà ra. Hắn cúi đầu nhìn xem đầu ngón tay của mình, một đạo vòng xoáy màu đen lặng yên hiện hiện. Huyết đao môn đệ tử xuyên qua rừng trúc, đi vào một chỗ ẩn nấp sơn động. Cửa hàng trên vách đá, thình lình khắc lây vân gia bí truyền võ kỹ tản thiên. Quả nhiên ở chỗ này người dẫn đầu liếm môi một cái, cung chủ nói, chỉ cần lấy được Hàn Thủy Quyết chân ý, liền có thể đột phá huyền liền giai. Hắn đưa tay đụng vào vách đá, lòng bàn tay đột nhiên đau xót. Thứ gì? Chỉ gặp trên vách đá cái kia chữ viết lại hóa thành băng sương, thuận bàn tay của hắn lan tràn. Hắn bỗng nhiên rút về tay, lại phát hiện làn da đã kết xuất một tầng miếng băng mỏng. Không tốt, hắn kêu sợ hãi, có nhân vật thiết lập bẫy dập. Lời còn chưa dứt, một đạo hàn quang từ trên trời giáng xuống. Băng châm. Đốt. Một chi băng châm đinh nhập hắn đầu vai, hàn khí trong nháy mắt phong bế kinh mạch. Còn lại hai người kinh hoàng tứ phương, đã thấy bốn phía lá trúc nhao nhao phiêu khởi, ngưng tụ thành băng nhận. Ai? Đi ra. Không người trả lời. Chỉ có tiếng gió cùng băng nước âm thanh xen lẫn. Người áo đen đột nhiên quay người, đã thấy một cái thiếu nữ áo trắng đứng ở trên cây trúc, ánh mắt như nước, sinh ra kẽ hở băng tinh lấp lóe. Chính là Vân Sơ Giao. Các ngươi nàng thanh âm êm dịu, lại mang theo vẻ run rẩy, tự tiện xông vào Vân gia cấm địa, nên phạt. Nàng đưa tay, trong tay áo ngân châm bay ra. Đinh đinh đinh. Ba người vội vàng ngăn cản, lại bị bước lui mấy bước. Ngươi là ai? Một người trong đó gầm thét. Mày. Nhà ngươi nàng thấp giọng nói, ánh mắt lại kiên định. A, một tiểu nha đầu cũng dám chặn đường. Lời còn chưa dứt, một đạo màu xanh sấm thân ảnh từ trúc ảnh bên trong lóe ra. Diệp Vô Trần, tay hắn cầm sáo trúc, ánh mắt băng lãnh. Ba người chưa kịp phản ứng, liền gặp hắn đầu ngón tay vạch một cái, một đạo vô hình ba động đã qua. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng bị dị tràn vào thể nội. Công pháp của bọn hắn bị thôn phệ. Ngươi, ngươi làm cái gì? Một người trong đó hoảng sợ hô to. Diệp Vô Trần không có trả lời, chỉ là chậm rãi nâng lên tay trái. Màu đỏ tươi mô văn phủ tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện, như là huyết diễm thiêu đốt. Cái này, đây là mô văn chi lực. Ba người hãi nhiên thất sắc. Còn không chờ bọn hắn đào tẩu, Diệp Vô Trần đã lấn người mà lên. Sáo trúc quét ngang, mang theo một trận cuồng phong. Một giây sau, máu bắn tung tóe. Ba người ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Vân Sơ Giao nhìn qua đầy đất vết máu, sắc mặt tái nhợt. Nàng nhìn về phía Diệp Vô Trần, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Ngươi, không có sao chứ? Nàng nhẹ giọng hỏi. Diệp Vô Trần gật đầu, lại đột nhiên lảo đảo một bước, quỳ một chân trên đất. Bả vai trái xương chỗ linh văn nhảy lên kịch liệt, phản phất muốn vỡ ra đến. Hắn cắn răng ràng chống đỡ, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Ngươi thế nào? Vân Sơ Giao vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Diệp Vô Trần khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có việc gì. Hắn cúi đầu, lần nữa dùng nhánh cây ở trên tảng đá khắc xuống một đạo vết kiếm. Đạo này, so dĩ vãng càng sâu, càng ổn. Hắn biết, đây không phải kết thúc, đây chỉ là bắt đầu. Hắn có thể cảm giác được, thể nội nguồn lực lượng kia đang thức tỉnh. Thiên cơ mô văn hệ thống đã thức tỉnh. Chương 2 linh văn thức tỉnh màu đỏ tươi mô văn chương 2 linh văn thức tỉnh màu đỏ tươi mô văn xương sớm chưa tan hết, trên lá trúc hạ xương chịu nặng đè ép đầu cảnh. Diệp Vô Trần quỳ một gối xuống tại đá xanh trước, đốt ngón tay trắng bệnh nắm chặt cây kia đứt gãy nhánh cây, thái dương mồ hôi lạnh trượt xuống, đập nát tại bên chân trên lá khô. Hắn có thể cảm giác được bả vai trái xương chỗ linh văn giống vật sống giống như nhúc nhích, ẩn ẩn làm đau, phản phất có vô số tinh mịn châm từ dưới ra đâm vào kinh mạch. Mỗi một lần nhảy lên đều dính dấp ý thức của hắn, trong thức hải quẩn quẩn lên hình ảnh mơ hồ, như máu sắc đao quang giao thoa, lại như liệt diễm đốt cháy thần miếu. Không có khả năng. Ngã xuống. Hắn ở trong lòng mặc niệm, thanh âm khàn giọng lại kiên định. Đầu ngón tay chậm rãi nâng lên, ở trên tảng đá lần nữa khắc xuống một ngấn kiếm dấu vết, so trước đó càng sâu, cũng càng ổn. Vân Sơ Giao tay còn khoác lên hắn trên cự tay, lòng bàn tay ấm áp, mang theo một tia ý lạnh như băng. Nàng lông mày cau lại, trong ánh mắt lộ ra lo lắng cùng không hiểu. Trong cơ thể ngươi, không đúng lắm, thanh âm của nàng nhu hòa, giống như là sợ đã quấy rầy cái gì. Diệp Vô Trần không có nhìn nàng, chỉ là nhẹ nhàng rút về cánh tay, thuận thế đem nhánh cây ném vào bụi cỏ. Hắn đứng người lên, động tác hơi có vẻ cứng ngắc, lại dáng chống đỡ lấy thẳng tắp lưng, màu xanh sẫm kỉnh trang bị mồ hôi thấm ướt dán tại phía sau lưng. Gió thổi qua rừng trúc, nhấc lên hắn sinh ra kẽ hở cài lấy băng tinh châm gái tóc, hàn ý lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cúi đầu mắt nhìn tay trái của mình, lòng bàn tay không có vật gì, nhưng sâu trong thức hải lại hiện ra một đạo màu đỏ tươi mô văn phù hình dáng, đó là vừa mới thôn phệ huyết ảnh đao pháp hậu sinh thành ấn ký, như là thiêu đốt huyết diễm, tại trong ý thức hắn lúc sáng lúc tối. Hắn biết, đây không phải là ảo giác. Ta không sao, hắn rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn, giống như là nhiều năm chưa từng sử dụng. Vân Sơ Giao nhìn qua hắn, trong mắt bích thủy lưu chuyển, như muốn xuyên thấu hắn ngụy trang. Nàng đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một vòng lam nhạt hàn quang, là bích thủy linh đồng lực lượng, muốn vì hắn điều trị hỗn loạn linh lực. Không cần. Diệp Vô Trần nghiêng người tránh đi, ngữ khí bình tĩnh nhưng không để hoài nghi, ta chính mình có thể xử lý. Thoại âm rơi xuống, giữa hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Gió xuyên qua rừng trúc, thổi đến tay áo bay phất phới. Vân Sơ Giao rũ tay xuống, sinh ra kẽ hở băng tinh có chút rung động, tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhưng nàng không tiếp tục truy vấn, chỉ là nhẹ gật đầu. Vậy ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi đi, đừng tại đây mà đợi quá lâu. Nói đi, nàng quay người rời đi, váy phất qua rêu xanh, lưu lại nhàn nhạt vết nước. Thẳng đến tiếng bước chân hoàn toàn biến mất tại sâu trong rừng trúc, Diệp Vô Trần mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn khoanh chân ngồi tại tảng đá gần đó, hai mắt nhắm lại, tùy ý gió sớm thổi qua gương mặt. Trong thức hải, màu đỏ tươi mô văn phù bắt đầu sao động bất an, phản phất muốn tránh thoát gông cùm xiềng xích. Hắn cắn răng, cưỡng ép chấn định tâm thần, ngón tay tìm tòi đến bên hông trúc địch. Đó là một chi phổ thông trúc địch, nhưng dù sao tại hắn không kiềm chế được nỗi lòng lúc truyền đến nói nhỏ giống như chấn động, phản phất có dấu một loại nào đó ý chí. Hắn đem trúc địch nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Sâu trong thức hải, hình ảnh bỗng nhiên thoáng hiện. Huyết đao môn đệ tử vung đao xuống, lưỡi đao vạch phá không khí, mang theo gió tanh. Chiêu thức kia quý tích vô cùng rõ ràng, thậm chí so trong thực chiến còn muốn hoàn chỉnh. Mỗi một tấc linh lực lưu động, mỗi một phần chân khí đi hướng, đều tại trong đầu hắn tái hiện. Đây không phải ký ức, mà là mô văn phù tự động tạo ra quay lại đoạn ngắn. Đây chính là thiên cơ mô văn hệ thống năng lực. Trong lòng hắn chấn động, cũng không dám suy nghĩ sâu xa. Hắn giờ phút này, tựa như một cái vừa học được ngự hỏa người, đối mặt một đoàn lúc nào cũng có thể nổ tung hỏa diễm. Mô văn phù đột nhiên kịch liệt chấn động, trong thức hải huyễn tượng bẩm mèo, trong tấm hình tên kia huyết đao môn đệ tử đường đao quý tích lại phát sinh biến hóa rất nhỏ, nguyên bản thẳng tắp phách chạm động tác, biến thành nghiêng cắt đường vòng cùng, càng thêm xảo trá tàn nhẫn. Diệp Vô Trần con người hơi co lại. Nó tại ưu hóa võ kỹ. Cái này khiến hắn nhịp tim tăng tốc. Nếu như mô văn phù không chỉ có thể phục khắc người khác võ kỹ, còn có thể tiến hành cải tiến, vậy nó giá trị viễn siêu tưởng tượng. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ căn bản không cách nào ổn định khống chế loại lực lượng này. Trong thức hải huyễn tượng càng ngày càng nhiều, xen lẫn thành hỗn loạn tương bừng quang ảnh. Hắn cảm giác đại não như bị xé rách bình thường, ý thức bắt đầu rời rạc. Không được, quá loạn. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Trong thức hải màu đỏ tươi mô văn phù dần dần tu liễm, hóa thành một chút ám mang, ẩn nấp tại linh đài chỗ sâu. Hắn thở dốc một lát, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nhất định phải biết rõ ràng bộ này hệ thống quy tắc vận hành. Hắn hồi ức vừa rồi quá trình, trong chiến đấu thôn phệ võ kỹ, phát động mô văn phù tạo ra, sau đó hệ thống tự động phân tích linh lực quy tích, cũng tại trong thức hải hình thành có thể phục khắc phù văn. Nếu có thể khống chế những phù văn này, liền có thể nắm giữ địch nhân mạnh nhất sát chiêu. Nhưng hắn trước mắt chỉ có thể bị động tiếp thu tin tức, không cách nào chủ động điều động. Xem ra, cần càng nhiều kinh nghiệm. Hắn cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, nơi đó đã mất bất cứ dấu vết gì, chỉ có nhàn nhạt linh lực ba động lưu lại. Nơi xa truyền đến tiếng chuông, là Vân gia bài tập buổi sớm tín hiệu. Hắn đứng dậy vỗ tới trên áo bụi đất, đem trúc địch một lần nữa hệ về bên hông, quay người đi xuống chân núi. Trở lại trong phòng, hắn trở tay đóng cửa lại, đi đến bên giường tòa hạ. Trong phòng tia sáng lờ mờ, ngoài cửa sổ trúc ảnh lượn quanh, bỏ ra pha tạp quang ảnh. Hắn lấy ra một viên gương đồng, chiếu rọi mặt mình. Thiếu niên manh mối tuấn tú, lại không thể che hết vẻ mệt mỏi. Hắn nhìn chằm chằm người trong kính hồi lâu, đột nhiên đưa tay để lại bả vai trái xương. Linh văn vẫn như cũ nóng hổi, giống như là chưa đốt hết cho tàn. Hắn nhắm mắt lại, nếm thử lấy ý niệm câu thông cái kia đạo màu đỏ tươi mô văn phủ. Trong chốc lát, thức hải lại lần nữa hiện hiện huyết ảnh đao pháp hình ảnh tàn phiến, lần này, hắn không còn kháng cự, mà là thử đi cảm thụ trong đó linh lực lưu động. Mới đầu còn có chút hỗn loạn, nhưng theo hắn điều chỉnh hô hấp tiết tấu, hình ảnh dần dần rõ ràng. Lưỡi đao quét ngang, huyết khí tràn ngập. Hắn phảng phất đích thân tới kỳ cảnh, cảm nhận được loại kia sát ý của bạo. Ngay tại hắn sắp hoàn toàn đắm chìm trong đó lúc, một cỗ dị dạng ba động đột nhiên đánh tới, thức hải một trận choáng váng, hắn đột nhiên mở mắt, phát hiện lòng bàn tay lại hiện ra một đạo nhàn nhạt đường vân màu đỏ, tựa như tơ máu quấn quanh. Đây là mô văn phù chiếu ảnh. Trong lòng hắn chấn động, đang muốn cẩn thận quan sát, cái kia đạo hồng văn nhưng trong nháy mắt tiêu tán, phảng phất chưa từng tồn tại. Hắn kinh ngạc nhìn trống rỗng lòng bàn tay, thật lâu không nói. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. "Vô Trần, ngươi ở đâu?" Là Vân Sơ Giao thanh âm. Diệp Vô Trần cấp tốc thu liễm khí tức, bình phục tâm cảnh, đứng dậy mở cửa. Thiếu nữ đứng tại cửa ra vào, trong tay bưng lấy một cái thanh ngọc bình, trong bình đựng lấy chất lỏng màu lam nhạt, chính là Vân gia đặc chế tắm thuốc. "Ta nấu xong mới tắm thuốc, muốn cho ngươi thử một chút." Nàng nói khẽ, ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, hình như có phát giác, mặt ngươi sắc không tốt lắm. "Tạ ơn, nhưng ta hôm nay không quá dễ chịu, hôm nào đi." Hắn ngự khí ôn hòa, lại mang theo cự tuyệt. Vân Sơ Giao mấp máy môi, gật đầu, "Vậy chính ngươi nhiều chú ý." Nàng quay người rời đi, váy đảo qua bậc cửa, lưu lại một sợi lạnh hương. Diệp Vô Trần nhìn xem bóng lưng của nàng, trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp. Hắn đóng cửa lại, tựa ở trên cánh cửa, thở dài ra một hơi. Hắn biết, sớm muộn có một ngày, nàng sẽ phát hiện bí mật của mình. Nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Hắn đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ gỗ, thần quang xá nhập, chiếu sáng trong phòng một góc. Hắn nhìn về phía phương xa, sâu trong rừng trúc, hết thảy quy về yên tĩnh. Trong thức hải, màu đỏ tươi mô văn phù lặng yên ẩn nút, chờ đợi một lần thức tỉnh. Mà tại hắn sinh ra kẽ hở băng tinh châm gài tóc bên trên, một đạo cực kỳ nhạt ánh sao quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, phản phất đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Chương 3 Đao pháp phản vệ trưởng lão hiện thân. Chương 3 Đao pháp phản vệ trưởng lão hiện thân. Thần quang xuyên thấu sương mỏng, đẩy vào Diệp Vô Trần đầu vai. Hắn tựa ở trên cửa phòng, trường tâm vẫn lưu lại cái kia đạo hồng văn tiêu tán sau cảm giác nóng rực. Trong thức hải màu đỏ tươi mô văn phù yên lặng như lúc ban đầu, lại so hôm qua nhiều hơn mấy phần sao động. Ngoài cửa sổ trúc ảnh chợt trợn, gió thổi qua lúc mang theo nhỏ xíu tiếng ma sát. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đang muốn quay người trở lại bên giường, đột nhiên phát giác được một tia dị dạng, trong không khí tràn ngập một cỗ như có như không mùi tanh, giống như là khô cạn đã lâu vết máu bị ánh nắng phơi hóa. Hắn mi tâm cao lại, bước chân nhẹ nhàng đến phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở nhìn lại. Nơi xa sâu trong rừng trúc, mấy lá cây không gió mà bay, phảng phất có lực lượng nào đó đang lặng lẽ tới gần. Hắn không do dự, nắm lên bên hông sáo trúc, cấp tốc đẩy cửa ra, hướng về sau núi phương hướng đi nhanh mà đi. Sâu trong rừng trúc, sương sớm chưa hi, trên tảng đá bích kiếm vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Vân Sơ Giao đứng ở nó bên cạnh, cau mày, bích thủy linh đồng bên trong chiếu ra điểm điểm huyết sắc của sáng, giống như mạng nhện lan tràn ra. Không thích hợp, nàng thấp giọng tự nói, đầu ngón tay ngưng tụ hàn ý, trên không trung nhẹ nhàng gạch một cái, ý đồ xua tan những cái kia quỷ dị ba động. Đúng lúc này, một trận trầm thấp chú ngữ âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, đương theo lấy tiếng bước chân nặng nề, ba đạo bóng đen từ khác nhau phương vị chậm rãi hiện hiện. Người cầm đầu hất lên màu đỏ sẫm áo choàng, bên hông khô lâu bài hiện ra quang mang màu đỏ tươi, trường đao trong tay nhỏ xuống lấy máu đen. Rốt cuộc tìm được người kia cười lạnh một tiếng, thanh âm khàn khàn chói tai, "Tiểu phế vật, ngươi cho rằng ăn hết một môn huyền giai võ kỹ liền có thể làm bệnh?" Diệp Vô Trần lúc chạy đến, khi thấy Vân Sơ Giao bị ba người khí cơ khóa chặt, sắc mặt tái nhợt, trong hai con ngươi hiện ra một tia sợ hãi. "Đừng sợ," hắn thấp giọng nói ra, ngữ khí bình ổn, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo huyết sắc bình chướng bỗng nhiên dâng lên, đem trọn phiến rừng trúc bao phủ trong đó. Không khí trong nháy mắt trở nên xiên xệ, phản phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn. "Phệ hồn huyết trận!" Vân Sơ Giao kinh hô, bích thủy linh đồng chiếu ra huyết quang sen lẫn thành lưới, mỗi một cây sợi tơ đều tản ra làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh. Diệp Vô Trần đứng tại trước người nàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía vị kia huyết đao môn trưởng lão. Đối phương khí tức hùng hậu mà âm lãnh, hiển nhiên tu vi viễn siêu đệ tử bình thường. "Mục tiêu của các ngươi là ta," hắn mở miệng, thanh âm tuy thấp, lại mang theo một loại không thể bỏ qua cảm giác áp bách, "thả nàng đi." Trưởng lão cười nạo một tiếng, "Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất bao che khuyết điểm. Đáng tiếc a, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi." Vừa dứt lời, đao quang giống như thủy triều ập tới, xen lẫn nồng đậm huyết khí, thẳng bước hai người mà đến. Diệp Vô Trần không có lùi bước, ngược lại tiến về phía trước một bước, nhắm mắt lại, ý thức chìm vào thức hải. Hắn gọi ra cái kia đạo màu đỏ tươi mô văn phù, trong chốc lát, hình ảnh thoáng hiện, chính là vừa rồi trưởng lão vung đao quy tích, mỗi một tấc linh lực đi hướng đều vô cùng rõ ràng. Hắn mở mắt ra, con người hóa thành lỗ đen, đầu ngón tay run rẩy, dẫn động thể nội linh lực dọc theo mô văn phù quy tích vận hành. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại lấy cơ hồ giống nhau chiêu thức nên kích, lại tại một khắc cuối cùng bị lệnh góc độ, đem nguyên bản chém về phía đao thế của mình dẫn hướng huyết trận hải tâm. Cái gì? Trường lao chân kinh, lại phát hiện đao ý của mình đã bị Diệp Vô Trần tá lực đả lực, phản vệ tự thân. Huyết trận trong nháy mắt mất cân bằng, bộc phát ra kịch liệt chấn động. Nhân cơ hội này, Diệp Vô Trần giữ chặt Vân Sơ Giao cổ tay, thi triển Du Long Bộ xông phá huyết quang phong tỏa. Sau lưng truyền đến trưởng lao tức giận gào thét cùng vật nặng ngã xuống đất trầm đụng. Bọn hắn chạy thoát, nhưng Diệp Vô Trần biết, đây chỉ là bắt đầu. Tại lòng bàn tay của hắn, một vòng quang văn màu vàng lặng yên hiện hiện, phản phất đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Không huyết đao môn trưởng lao khó khăn đứng người lên, khóe miệng tràn ra máu đen, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi làm sao có thể? Hắn đối đầu nhìn xem chính mình run rẩy hai tay, linh lực trong cơ thể lại ẩn ẩn có ngược dòng chi thế, phản phất vừa rồi một đao kia cũng không phải là xuất từ tay mình, mà là bị một loại nào đó lực lượng vô hình điều khiển. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn cắn răng chất vấn, thanh âm khàn giọng. Diệp Vô Trần không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Trường lão đột nhiên cười, trong tiếng cười mang theo vài phần điên cuồng, có ý tứ. Rất có ý tứ. Huyết đồ phu đã để mắt tới ngươi, tiểu tử, chờ xem, ngươi phiền phức vừa mới bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết ảnh, biến mất tại sâu trong rừng trúc. Diệp Vô Trần không có truy kích, hắn biết đối phương bất quá là tạm thời rút lui, chân chính đọ sức chưa bắt đầu. Hắn chậm rãi thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn về phía Vân Sơ Giao. Thiếu nữ sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt đã khôi phục thanh minh. Ngươi còn tốt chứ? Hắn hỏi, ngữ khí ôn hòa. Vân Sơ Giao gật đầu, chợt nhíu mày, tay ngươi trên lòng bàn tay có cái gì? Diệp Vô Trần cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp trường tâm hiện ra một đạo cực kỳ nhạt quang văn màu vàng, giống như đã từng quen biết, nhưng lại lạ lẫm không gì sánh được. Trong lòng của hắn khẽ động, trong thức hải màu đỏ tươi mô văn phù có chút rung động, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đây là tiến hóa sao? Hắn lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, trong không khí lưu lại huyết trận linh lực đống nhiên rót vào mặt đất, thuật đá xanh lan tràn ra, hình thành một đạo quỷ dị đồ đằng. Cái kia đồ đằng lóe ra u ám hồng quang, phản phất tẩn giấu đi một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Vân Sơ giao ánh mắt rơi vào cái kia đồ đằng bên trên, Bích Thủy Linh Đồng bên trong chiếu ra nó hình dáng, lặng yên đem nó ghi chép. Diệp Vô Trần không có chú ý tới điểm này, hắn chỉ cảm thấy thể nội linh lực vận chuyển thông thuận rất nhiều, phản phất vừa rồi trận chiến kia không chỉ có để hắn nắm giữ Mô Văn Phù chân chính công dụng, cũng làm cho tu vi của hắn có biến hóa vi diệu. "Chúng ta trở về đi," hắn đối với Vân Sơ giao nói ra. Thiếu nữ gật đầu, đi theo phía sau hắn, xuyên qua tàn phá rừng trúc, từng bước một rời xa vùng chiến trường này. Mà tại bọn hắn chưa từng chú ý địa phương, cái tia đạo quang văn màu vàng lặng yên biến mất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Nơi xa, một con chim bay lướt qua bầu trời, cánh chim tiếng đập phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh. Hết thảy bình tĩnh lại. Thằng đến Diệp Vô Trần bước vào cửa phòng một khắc này, trường tâm lần nữa truyền đến một trận cảm giác nóng rực, cái tia đạo kim văn lại lần nữa hiện hiện, mơ hồ phát họa ra một cái cổ lão ký hiệu. Hắn kinh ngạc nhìn, thật lâu chưa từng nói. Màn đêm buông xuống, tinh quang rọi xuống. Hắn ngồi tại bên giường, nắm chặt nắm đấm, trường tâm ký hiệu có chút nhảy lên, phản phất tại chờ đợi thời khắc nào đó đến. Ngoài cửa, tiếng bước chân vang lên. "Vô Trần, ngươi ở đâu?" Là Vân Sơ giao thanh âm. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, đứng dậy mở cửa. Dưới ánh trăng, thân ảnh của nàng bị kéo đến rất dài. Hắn nhìn qua nàng, ánh mắt kiên định. Giờ khắc này, hắn biết mình đã không cách nào quay đầu lại. Chương 46 chúc dấu giếm mảnh vụn tinh đồ, chương 46 chúc dấu giếm mảnh vụn tinh đồ, bóng đêm nặng nề, tàn nguyệt như câu, sâu trong rừng trúc chưa tan hết mùi huyết tinh trong gió rét ngưng kết thành xương. Diệp Vô sắc lập tại cái kia đạo kim văn hiện hiện đá xanh trước, lòng bàn tay ẩn ẩn nóng lên, phản phất có thứ gì đang từ lòng đất triệu hoán hắn. Vân Sơ giao đứng tại phía sau hắn hai bước xa, trong tay băng tinh châm gài tóc có chút rung động, chiếu ra đá xanh mặt ngoài một đạo chưa từng hiện hiện màu vàng vết tích. Nàng thấp giọng mở miệng, "Nơi này còn có đồ vật." Diệp Vô Trần không có trả lời, chỉ là chậm rãi tiến lên, đầu ngón tay sờ nhẹ cái tia đạo kim văn. Trong chốc lát, trong thức hải màu đỏ tươi Mô Văn Phù đột nhiên chấn động, dẫn dắt ý thức của hắn dọc theo một loại nào đó quỹ tích du tẩu. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác linh lực lưu chuyển phương hướng, bước chân không tự chủ được hướng sâu trong rừng trúc đi đến. Xuyên qua vài cọng trúc già, hắn tại một khối nửa chôn trong đất bia đá sau dừng lại. Mượn yếu ớt ánh trăng, hắn nhìn thấy một cây cổ xưa sáo trúc lặng lặng khảm vào trong rễ cây, thân địch mơ hồ có thể thấy được mây chữ vết khắc. Đó là Vân Sơ giao đến gần, Bích Thủy Linh Đồng bên trong nổi lên một tia ba động, cái này sáo trúc khí tức không giống như là hiện tại đồ vật. Diệp Vô Trần đưa tay một lấy, lại tại chạm đến trong nháy mắt cảm nhận được một cô mãnh liệt lực bài xích. Hắn cấp tốc thu tay lại, lông mày nhíu chặt. Phong ấn hắn thấp giọng nói. Vân Sơ giao gật đầu, đem băng tinh châm gài tóc nhẹ nhàng vung lên, nhỏ vụn băng tia quấn quanh ở phong ấn phía trên, nếm thử phân tích nó đường vân. Cùng lúc đó, Diệp Vô Trần điều động trong thức hải màu đỏ tươi Mô Văn Phù, mô phỏng phong ấn linh lực quỹ tích vận hành, từng bước suy yếu công hiệu lực. Theo cuối cùng một đạo kim văn dập tắt, phong ấn chậm rãi vỡ vụn, sáo trúc rơi vào lòng bàn tay, nặng nề mà ôn nhuận, phản phất gánh chịu lấy vô số không nói lối ra bí mật. Hắn xoay chuyển sáo trúc, phát hiện trong đó vách tường lại khắc lấy một tổ kỳ dị tinh đồ, trong đó một chút cùng Vân Sơ giao trong trí nhớ Vân gia tổ truyền tinh đồ cực kỳ tương tự. "Đây không phải phổ thông tinh đồ," nàng nhẹ nhàng nói ra, "nó chỉ hướng một chỗ. Ta từng ở gia tộc mật quyển bên trong gặp qua tương tự tiêu ký." Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, đem sáo trúc coi chừng thu vào trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Huyết Đao môn uy hiếp còn chưa đi xa, nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn đã có quyết định. "Chúng ta không có khả năng lưu tại Vân Châu," hắn nói, "bọn hắn sẽ còn lại đến, mà lại lần tiếp theo, khả năng không chỉ là trưởng lão." Vân Sơ giao nhìn qua hắn, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, "Ta biết, ta có thể mượn nhờ băng tinh châm gài tóc ngắn ngủi che giấu linh lực của chúng ta ba động, tiệm hộ chúng ta rời đi." Hai người thu thập thỏa đáng, lặng yên rời đi rừng trúc. Ngoài thành đường mòn bị bóng đêm bao phủ, nơi xa truyền đến dã thú gầm nhẹ, gió thổi qua cảnh khô phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát. Diệp Vô Trần quay đầu nhìn một cái quen thuộc Vân Châu thành hình dáng, trong lòng mặc niệm, "Lần này, ta sẽ tìm được ngươi lưu lại đáp án." Sáng sớm hôm sau, hai người đã ở ngoài trăm dặm núi hoang bên trong. Thế núi chập trùng, sương mù lở lở, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt cỏ cây thanh hương. Vân Sơ giao tay lấy ra đơn sơ địa đồ, tại một chỗ sơn cốc trước dừng lại. Nơi này nàng chỉ vào trên địa đồ cái nào đó điểm, tinh đồ chỉ phương hướng, hẳn là liền tại phụ cận. Diệp Vô Trần ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một tòa sụp đổ trên thạch ốc. Phòng trước cỏ dại rậm rạp, trên tường lờ mờ có thể thấy được pha tạp vết khắc. Hắn chậm rãi tới gần, đầu ngón tay phất qua những cái kia vết khắc, đột nhiên phát giác được một tia dị dạng linh lực ba động. Hắn nhắm mắt lại, ý niệm chìm vào thức hải, màu đỏ tươi Mô Văn Phù tùy theo rung động, dẫn dắt hắn đi hướng thạch ốc chỗ sâu. Đẩy ra dây leo, hắn phát hiện góc tường có một khối hơi nô ra gạch đá. Bàn tay hắn dán đi lên, thêm chút dùng sức, cả mặt vách tường lại chậm rãi mở ra, lộ ra một đầu thông đạo sâu thăm thẳm. Đây là xem ra có người đã sớm ở chỗ này để lại đầu mối. Vân Sơ giao nói khẽ. Diệp Vô Trần dẫn đầu đi vào, thông đạo chật hẹp ở bước, không khí ngột ngạt. Đi ước chừng 10 trượng, phía trước sáng tỏ thông suốt, một gian hình tròn thạch thất xuất hiện ở trước mắt. Trong thạch thất, một khối thanh đồng la bàn lặng lặng nằm tại trên bệ đá, trên đó tinh đồ khắc họa có thể thấy rõ, lại cùng sáo trúc bên trong đồ án hoàn toàn ăn khớp. Cái này Vân Sơ giao trận to hai mắt, là hoàn chỉnh tinh đồ. Diệp Vô Trần bước nhanh về phía trước, lấy ra sáo trúc, đem nó nhẹ nhàng đặt ở la bàn biên giới. Trong chốc lát, tinh đồ sáng lên ánh sáng nhạt, phản phất ngủ say ngàn năm tinh thần rốt cục thức tỉnh. Nó tại đáp lại hắn thấp giọng nỉ non. Đúng lúc này, phía trên nhà đã truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ, bụi bặm tuôn rơi xuống. Vân Sơ giao cảnh giác ngẩng đầu, có người đến. Diệp Vô Trần cấp tốc thu hồi sáo trúc cùng la bàn, lôi kéo nàng lui đến cửa thông đạo. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn quay người, một đạo hắc ảnh đã từ trên trời giáng xuống, ngăn trở lối ra. Người kia một thân áo bào đen, khuôn mặt ẩn tại mũ trùm phía dưới, chỉ lộ ra một đôi tròng mắt lạnh như băng. Hắn cũng không rút kiếm, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Diệp Vô Trần, nhếch miệng lên một vòng ý vị không rõ dáng tươi cười. "Ngươi so ta muốn đến càng nhanh." Hắn nhàn nhạt mở miệng, "bất quá, ngươi cho rằng đây chỉ là cái chỉ dẫn?" Diệp Vô Trần nắm chặt nắm đấm, thể nội linh lực phun trào, màu đỏ tươi mô văn phủ tại trong thức hải của hắn ẩn ẩn chấn động. "Ngươi là ai?" hắn hỏi. Người kia không có trả lời, mà là giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một viên màu đỏ sẫm ấn ký, cùng lúc trước trong huyết trận đồ đằng cực kỳ tương tự. "Nhớ kỹ cái ký hiệu này." hắn thấp giọng nói, "nó là chìa khóa, cũng là khóa." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại cuối thông đạo. Vân Sơ giao nhíu mày, hắn làm sao biết chúng ta sẽ đến nơi này? Diệp Vô Trần cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay, viên kia kim văn lần nữa hiện, ẩn ẩn nhảy lên. Hắn không có trả lời, chỉ là đem sáo trúc siết thật chặt trong tay. Bất kể là ai, hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí kiên định, nếu con đường này đã mở ra, liền sẽ không lại có quay đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Sơ Giao, "chúng ta tiếp tục." Thiếu nữ gật đầu, trong mắt hiện ra một vòng kiên quyết. Trong thạch thất, tinh quang vẫn như cũ lấp lóe, phản phất biểu thị một đoạn không biết lữ trình bắt đầu. Diệp Vô Trần nhấc chân phóng ra thạch thất, thần hy xuyên thấu qua khe hở chiếu xuống hắn đầu bay. Gió thổi qua bên hai, mang theo bùn đất cùng hạt xương thanh lãnh khí tức. Hắn dừng lại một lát, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia phiến sắp đóng lại cửa đá, ánh mắt thâm thúy. Sau đó, hắn cất bước hướng về phía trước, thân ảnh biến mất tại sương sớm bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, một giọt sương từ lá cây trượt xuống, nện ở mặt đất, tóe lên một vòng nhỏ không thể thấy gợn sóng. Chương 5 huyết ảnh truy tung thân pháp sơ thành, chương 5 huyết ảnh truy tung thân pháp sơ thành, sương sớm chưa tan hết, trong rừng tràn ngập bùn đất ẩm ướt khí tức. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao một trước một sau đi xuyên qua núi hoang chỗ sâu, dưới chân cảnh khô tại giẫm đạp phát xuống ra nhỏ xíu đứt gãy âm thanh. Hắn nắm chặt bên hông sáo trúc, đầu ngón tay có thể cảm nhận được nó mặt ngoài lưu lại hơi ấm, phản phất vừa mới kinh lịch hết thảy còn tại lòng bàn tay tiếng vọng. Sau lưng truyền đến vài tiếng chim hót, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Diệp Vô Trần bước chân dừng lại, lông mày cau lại, hai kinh động, bắt được trong thanh âm kia ẩn tàng dị dạng, không phải tự nhiên kinh bay, mà là cố ý cảnh cáo. Có người hắn thấp giọng mở miệng, ngữ điệu bình tĩnh, lại mang theo một tia nghiêm trọng. Vân Sơ Giao nghe vậy cấp tốc dừng bước, ánh mắt quét về phía bốn phía. Nàng đem băng tinh châm gài tóc nhẹ nhàng giữ tại lòng bàn tay, bích thủy linh đồng nổi lên ánh sáng nhạt, chiếu ra nơi xa bóng cây ở giữa mơ hồ lắc lư hình dáng hình người. Ba người nàng thấp giọng nói, từ bên trái bọc đánh tới. Diệp Vô Trần không có nhiều lời, cấp tốc làm ra phán đoán, người hướng bên phải đi vòng qua, ta dẫn dắt rời đi bọn hắn. Lời còn chưa dứt, thanh âm xé gió bỗng nhiên vang lên. Ba đạo bóng đen từ khác nhau phương hướng đánh tới, đao quang như điện, thẳng đến hai người yếu hại. Diệp Vô Trần thân hình lóe lên, dưới chân linh lực phun trào, Du Long bộ quy tích trong nháy mắt hiện hiện ở thức hải. Hắn cũng không trực tiếp lên địch, mà là dựa thế nhảy lên một cây hoành tà cánh trúc, mượn kỳ phản đạn chi lực lăng không xoay chuyển, tránh đi chính diện thế công. "Đi!" Hắn đối với Vân Sơ Giao khẽ quát một tiếng, lập tức rơi xuống đất, mũi chân chia xuống đất, thân hình như du ngư xuyên thẳng qua trong rừng. Ba tên huyết đao môn đệ tử thấy thế lập tức phân vây kín chi thế, phối hợp ăn ý, đao quang giao thoa ở giữa lại hình thành một đường phong tỏa lưới. Diệp Vô Trần trong lòng run lên, đối phương tuy không phải cao thủ, nhưng lẫn nhau phối hợp cực kỳ thuần thục, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào bị động. Hắn hít sâu một hơi, ý thức chìm vào thức hải, màu đỏ tươi mô văn phủ có chút rung động, cảm giác địch nhân động tác uy tích. Tiếp theo một cái chớp mắt, hình ảnh thoáng hiện, ba người xuất thủ trước linh lực đi hướng rõ ràng hiện ra. Ký ức quay lại, hắn bắt lấy một chớp mắt kia dự phán, tại địch nhân vung đao trong nháy mắt thoát thân mà qua, trở tay một trưởng vô hướng một người trong đó ngực, làm cho người kia lảo đảo lùi lại. Còn lại hai người thấy thế lập tức bổ vị, lưỡi đao chém ngang mà đến. Diệp Vô Trần không dám ham chiến, mượn lực nhảy lên một căn khác cánh trúc, linh lực vận chuyển ở giữa, thân hình như ảo ảnh lướt về phía lâm chỗ sâu. Hắn rõ ràng chính mình trước mắt đối với Du Long bộ khống chế còn thấp, không cách nào thời gian dài cùng nhau, nhất định phải nhanh kéo dài khoảng cách. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng gầm thét, đừng để hắn chạy. Diệp Vô Trần khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một vòng lanh ý, hắn cố ý chậm dần tốc độ, dẫn dụ địch nhân xâm nhập địa hình phức tạp khu vực. Quả nhiên, truy binh gặp hắn bước chân hơi có vẻ trì trệ, cho là có cơ có thể thừa, nhao nhao bước nhanh. Liên tại bọn hắn sắp tới gần thời khắc, Diệp Vô Trần đột nhiên quay người, trong tay sáo trúc búng khẽ, một đạo vô hình ba độ khuyết tán ra đến. Đó là hắn ở trong thạch thất hấp thu la bàn tinh đồ lúc, ngẫu nhiên phát động một tia còn sót lại lực lượng. Gợn sóng chạm đến không khí, kích thích rất nhỏ chấn động. Truy binh nhất thời không quan sát, bị cô ba động này quá yếu nhiều tiết tấu, bước chân lập tức lộn xộn. Nhân cơ hội này, Diệp Vô Trần thân hình nhanh lùi lại, mấy cái lên xuống liền đã kéo cự ly xa. Hắn quay đầu nhìn một cái, xác nhận địch nhân bị bỏ lại, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn triệt để buông lỏng, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, cùng quen thuộc thanh lãnh tiếng nói. "Coi chừng, là Vân Sơ Giao." Diệp Vô Trần trong lòng siết chặt, cấp tốc quay người, chỉ gặp một tên huyết đao môn đệ tử đang từ cánh bên bất ngờ đánh tới, loan đao trong tay trực chỉ Vân Sơ Giao phía sau. Nàng đang cố gắng ổn định thân hình, hiển nhiên thể lực tiêu hao không nhỏ. Diệp Vô Trần không chút do dự xông lên trước, lòng bàn tay linh lực phun trào, mô văn phủ lần nữa chấn động, một đạo võ kỹ mới quý tích nổi lên. Hán thuận thế thi triển Du Long bộ thân hình giống như rắn trượt vào trận địa địch, tránh đi tấn công chính diện đồng thời, một cước đá trúng tên đệ tử kia cổ tay, khiến cho hắn tuột tay vứt bỏ đao. Loan đao xoay tròn lấy bay lên, Vân Sơ Giao phản ứng cực nhanh, đưa tay đem băng tinh châm gài tóc ném ra, tinh chuẩn đánh trúng chuôi đao, mượn nhờ phản tác dụng lực đem vũ khí bắn bay đến khu vực an toàn. Diệp Vô Trần thừa cơ giữ chặt cánh tay của nàng, thấp giọng nói, "chúng ta đến rời đi nơi này." Vân Sơ Giao gật đầu, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Nàng đưa tay thu hồi châm gài tóc, lại phát hiện phía trên hiện ra một đạo xa lạ băng văn, ẩn ẩn hiện ra lam quang. Đây là nàng nhíu mày, vừa định nhìn kỹ, lại bị Diệp Vô Trần kéo cổ tay tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Trong rừng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có gió phất qua lá trúc thanh âm. Một lát sau, hai người rốt cục hất ra truy binh, trốn ở một chỗ dưới vách núi chỗ lõm xuống. Vân Sơ giao tựa ở vách đá bên cạnh thở dốc, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi. Nàng cúi đầu nhìn xem trong tay băng tinh châm gài tóc, cái kia đạo băng văn vẫn tồn tại như cũ, phản phất đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Vừa rồi, giống như có đồ vật gì đã thức tỉnh, nàng thấp giọng nói ra. Diệp Vô Trần đứng tại nàng bên cạnh, ánh mắt rơi vào châm gài tóc bên trên, như có điều suy nghĩ. Hắn chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay đụng vào cái kia đạo băng văn, trong nháy mắt cảm nhận được thấy lạnh cả người thuận kinh mạch lan tràn. Cùng lúc đó, trong thức hải màu đỏ tươi mô văn phủ chấn động kịch liệt, tựa hồ cùng cái kia đạo băng văn sinh ra cộng minh nào đó. Đây không phải phổ thông băng văn, hắn thấp giọng nói, nó giống như là tại chỉ dẫn cái gì. Vân Sơ Giao ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi cũng cảm thấy. Diệp Vô Trần gật đầu, đang muốn mở miệng, chợt nghe đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng sột soạt âm thanh. Hắn ánh mắt run lên, cấp tốc đem Vân Sơ Giao bảo hộ ở sau lưng, tay phải ấn tại bên hông sáo trúc bên trên. Phía trên vách đá, một con thỏ hoang thoát ra bụi cỏ, chấn kinh giống như nhảy xuống dốc núi, biến mất tại bụi cây chỗ sâu. Diệp Vô Trần nhẹ nhàng thở ra, nhưng không có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Hắn quay đầu mắt nhìn sắc trời, thái dương đã dâng lên, quang mang màu vàng chiếu xuống giữa núi rừng, chiếu rọi ra pha tạp quang ảnh. Chúng ta không có khả năng ở chỗ này ở lâu, hắn nói, bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vân Sơ Giao gật đầu, đem băng tinh châm gài tóc một lần nữa cắm bể sinh ra cái hở. Nàng đứng người lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên váy bụi đất, ngữ khí kiên định, ta biết, nhưng ta muốn biết, đạo này băng văn đến tuột cùng ý vị như thế nào. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ là nói khẽ, một ngày nào đó sẽ rõ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong nắng sớm, thân ảnh của hắn lộ ra đặc biệt thẳng tắp. Gió thổi lên góc áo của hắn, cũng gợi lên trong lòng của hắn tín niệm. Phía trước, còn có vô số không biết chờ đợi hắn đi để lộ. Giờ phút này, hắn chỉ là phóng ra một bước, tiếp tục tiến lên. Mà liền tại hắn xoay người trong nháy mắt, băng tinh châm gài tóc bên trên băng văn có chút lấp lóe, phản phất đáp lại một loại nào đó vận mệnh triệu hoán. Chương 6 linh đồng biến dị băng tinh hộ thuẫn, chương 6 linh đồng biến dị băng tinh hộ thuẫn, thần quang xuyên qua vách núi khe hở, tại vách đá chỗ lõm xuống bỏ ra một đạo dài nhỏ quang ấn. Diệp Vô Trần lưng tựa vách đá, hai khẽ nhúc nhích, bắt được nơi xa cỏ dại bị giẫm đạp rất nhỏ tiếng vang. Bọn hắn đuổi tới, hắn thấp giọng nói, tay phải không tự giác đặt tại bên hông sáo trúc bên trên. Vân Sơ Giao tựa ở bên cạnh hắn, hô hấp có chút gấp rút. Nàng đem băng tinh châm gài tóc giữ tại lòng bàn tay, bích thủy linh đồng nổi lên yếu ớt lang quang, chiếu ra ba đạo nhanh chóng tới gần bóng người. Ba người từ phía nam bọc đánh. Diệp Vô Trần hơi nhướng mày, bước chân nhẹ nhàng, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Đầu ngón tay của hắn có chút rung động, trong thức hải màu đỏ tươi mô văn phủ chưa khôi phục, cưỡng ép sử dụng sẽ chỉ tăng thêm huyễn ảnh ăn mòn. Ngươi chống đỡ, hắn nói xong liền muốn cất bước hướng về phía trước, lại bị Vân Sơ Giao nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo. Đường xính cường thanh âm của nàng so thường ngày càng nhẹ, lại mang theo không cho cự tuyệt kiên định, để cho ta tới. Lời còn chưa dứt, ba tên huyết đao môn đệ tử đã hiện thân, loan đao ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe. Cầm đầu người kia khỏe miệng toát ra, lộ ra một vòng nhe răng cười, tiểu phế vật, lần này không có địa phương chạy. Đao phong gào thét mà tới, thẳng đến hai người yếu hại. Vân Sơ Giao cắn răng, đột nhiên nâng lên băng tinh châm gài tóc, trong mắt xanh thẳm quang mang đột nhiên tăng vọt. Theo nàng chỗ sâu trong con ngươi hiện ra phù văn cổ lão, trong không khí đột nhiên ngưng kết ra từng vòng băng tinh, hình thành hơi mở hộ thuẫn, đỡ được đợt công kích thứ nhất. Phanh! Lưỡi đao bổ vào trên mặt băng, kích thích một trận chướng mắt mạnh vụ. Hộ thuẫn mặt ngoài vỡ ra giống mạng nhện vết tích, nhưng lại chưa phá nát. Đây là thứ quỷ gì? Địch nhân vừa kinh vừa sợ, liên tiếp lui về phía sau. Diệp Vô Trần đứng tại hộ thuẫn hậu phương, ánh mắt khóa chặt Vân Sơ Giao mặt. Sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, bờ môi bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Đường Ngượng chống hắn thấp giọng nói, đưa tay đỡ lấy bờ vai của nàng, để ta chặn lại. Vân Sơ Giao lại chỉ là lắc đầu, đáy mắt lộ ra một tia quả cường. Nàng không nói gì, nhưng lòng bàn tay băng tinh châm gài tóc đã có chút nóng lên, phản phất đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Vòng thứ hai thế công theo nhau mà tới, hai tên đệ tử đồng thời xuất thủ, một người chém ngang, một người bổ nghiêng, phối hợp ăn ý đao phong giao thoa ở giữa, lại làm cho hộ thuẫn rung động không chỉ. Diệp Vô Trần ánh mắt trầm xuống, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, vượt lực vọt lên, ý đồ cuốn ra hộ thuẫn phạm vi tiến hành phản kích. Nhưng mà hắn vừa khởi hành, liền phát giác thể nội linh lực vương hữu, mô văn phủ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Không được, còn thiếu một chút. Đúng lúc này, Vân Sơ Giao đột nhiên giang hai cánh tay, băng tinh châm gài tóc giơ lên đỉnh đầu. Xanh thẳm quang mang từ nàng trong con mắt quyết tán, hộ thuẫn vì theo mở rộng, đem hai người triệt để bao khỏa trong đó. Soạt, không khí ngưng kết thành xương, hộ thuẫn mặt ngoài hiện ra tinh mịn sáu cạnh tinh thể, tựa như tấm chắn thiên nhiên. Địch nhân lưới đao lần nữa va chạm trên đó, lại phát ra kim thiết tấn công giòn vang. Điều đó không có khả năng, một tên đệ tử kêu sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trên tay loan đao cơ hồ tụt tay. Diệp Vô Trần nhìn qua trước mắt một màn này, trong lòng ẩn ẩn hiện hiện một tia cảm giác khác thường. Hắn cúi đầu nhìn mình góc áo, phát hiện mấy mảnh nhỏ vụn băng tinh chính chậm rãi bay xuống, phản phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt. Nàng tại dẫn đạo những băng tinh này. Còn không chờ hắn nghĩ lại, Vân Sơ Giao thân thể đột nhiên lung lay, cả người ngã về phía sau. Diệp Vô sặc lập khắc lên trước một bước, đưa nàng ôm vào lòng. Nhiệt độ của người nàng rất thấp, màu môi hiện xanh, trên lông mi đã ngưng ra một tầng sương mỏng. Chịu đựng hắn thấp giọng gọi nàng, lại phát hiện mí mắt của nàng có chút rung động, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Hộ thuẫn còn tại duy trì, nhưng biên giới đã xuất hiện thật nhỏ vết rạn. không thể kéo dài được nữa. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, tay trái ổn định Vân Sơ Giao thân thể, tay phải rút ra sáo trúc, đột nhiên vung ra. Ông, một đạo vô hình ba động khuyết tán ra đến, khuấy động bốn phía khí lưu. Ba tên huyết đao môn đệ tử đội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao lảo đảo lui lại. Diệp Vô Trần thừa cơ quan sát địch nhân động tác, trong đầu mô văn phù bắt đầu rất nhỏ chấn động. Hình ảnh thoáng hiện, ba người xuất thủ quy tích, bộ pháp tiết tấu, linh lực đi hướng rõ ràng hiện ra. Ký ức quay lại, hắn cấp tốc hóa chặt tên kia suy yếu nhất đệ tử, đối phương vừa rồi một vòng tấn công mạnh sau, lấy hơi chậm hơn một cái chớp mắt. Ngay tại lúc này, Diệp Vô Trần dưới chân linh lực phun trào, du long bộ quy tích hiện ở thức hải. Thân hình hắn lóe lên, tránh đi tấn công chính diện, mượn băng tinh hộ thuẫn niệm hộ, lặng yên không một tiếng động quấn đến địch nhân phía sau. Tên đệ tử kia vừa muốn quay đầu, liền cảm thấy ngực đau đớn một hồi, cả người bị một cước đá bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách đá, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai người khác thấy thế kinh hãi, vội vàng thay đổi phương hướng, cũng đã trễ. Diệp Vô Trần trở tay một trường vỗ tại một người khác trên cổ tay, đối phương lưới đao tuột tay mà bay, xoay tròn lấy đinh nhập trong thân cây. Một tên sau cùng địch nhân rốt cục hoảng hồn, quay người liền muốn trốn. Diệp Vô Trần lại không còn cho hắn cơ hội, mũi chân một chút, thân hình bạo khởi, lăng không một cước đem nó gạt ngã trên mặt đất. Ba người thở hồng hộc nằm rạp trên mặt đất, lại không sức phản kháng. Băng tinh hộ tuấn tại lúc này phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số tinh hạt vẩy xuống đầy đất. Vân Sơ Giao chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy Diệp Vô Trần cúi đầu nhìn nàng mặt. Giữa vầng trán của hắn tràn đầy lo lắng, còn có mấy phần ẩn nhẫn phẫn nộ. Ngươi quá mạng, hắn thấp giọng nói mang vẻ trách cứ, nhưng không có chân chính ý trách cứ. Nàng giật giật khoe miệng, thanh âm khàn khàn, ta không sao. Diệp Vô Trần không nói gì thêm, chỉ là đưa nàng nhẹ nhàng đỡ dậy, để nàng tựa ở chính mình trên vai. Ngón tay của hắn trong lúc vô tình chạm đến nàng lòng bàn tay băng tinh châm gài tóc, lập tức cảm nhận được một cỗ quen thuộc hàn ý thuận kinh mạch lan tràn. Cùng lúc đó, trong thức hải màu đỏ tươi mô văn phủ chấn động kịch liệt, tựa hồ cùng cái kia đạo băng văn sinh ra cộng minh nào đó. Trong lòng hắn chấn động, đang muốn xem kỹ, chợt nghe sau lưng chuyển đến một trận tiếng sột soạt tâm thanh. Diệp Vô Trần ánh mắt run lên, cấp tốc đem Vân Sơ Giao bảo hộ ở sau lưng, tay phải ấn tại bên hông sáo trúc bên trên. Phía trên vách đá, một con thỏ hoang thoát ra bụi cỏ, chấn kinh giống như nhảy xuống dốc núi, biến mất tại bụi cây chỗ sâu. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng không có hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Hắn quay đầu mắt nhìn sát trời, thái dương đã dâng lên, quang mang màu vàng chiếu xuống giữa núi rừng, chiếu rọi ra pha tạp quang ảnh. Chúng ta không có khả năng ở chỗ này ở lâu, hắn nói, bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vân Sơ Giao gật đầu, đem băng tinh châm gài tóc một lần nữa cắm về sinh ra cái hở. Nàng đứng người lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên váy bụi đất, ngữ khí kiên định, ta biết, nhưng ta muốn biết, đạo này băng văn đến tuột cùng ý vị như thế nào. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ là nói khẽ, một ngày nào đó sẽ rõ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong nắng sớm, thân ảnh của hắn lộ ra đặc biệt thẳng tắp. Gió thổi lên góc áo của hắn, cũng gợi lên trong lòng của hắn tín niệm. Phía trước còn có vô số không biết chờ đợi hắn đi để lộ. Giờ phút này, hắn chỉ là phóng ra một bước, tiếp tục tiến lên. Mà liền tại hắn xoay người trong nháy mắt, băng tinh châm gài tóc bên trên băng văn có chút lấp lóe, phản phất đáp lại một loại nào đó vận mệnh triệu hoán. Chương 7 Đao pháp tinh túy phản vệ chi uy, chương 7 Đao pháp tinh túy phản vệ chi uy, sương sớm chưa tan hết, dưới vách núi gió lôi cuốn lấy đêm qua mùi máu tươi, tại Diệp Vô Trần chót mũi xoay quanh không đi. Hắn đứng tại phệ hồn huyết trận biên giới, đầu ngón tay khẽ vuốt sáo trúc mặt ngoài lưu lại hàn ý, đó là Vân Sơ Giao lưu lại nhiệt độ. Sau lưng trong sân động, tiếng hít thở của nàng bình ổn mà yếu ớt. Hắn không quay đầu lại, chỉ là đem một viên thật nhỏ linh văn phong ấn tại lối vào, sau đó quay người, bước vào mảnh kia huyết sắc chưa tán tàn trận. Xương máu lượn lờ ở giữa, vết đao giao thoa, trong không khí phảng phất còn quanh quẩn lấy lưỡi đao phá không tàn vang. Diệp Vô Trần chậm rãi bước vào dải đất trung tâm, dưới chân bùn đất đã sớm bị máu tươi thấm đẫm, đạp lên một ngạt ý mắng. Hắn nhắm mắt lại, sâu trong thức hải màu đỏ tươi mô văn phủ chậm rãi hiện hiện, như ngọn lửa nhảy lên, lại chậm chạp không chịu sáng lên. Còn không có khôi phục sao, hắn thấp giọng tự nói, khuynh chân ngồi xuống, song trưởng trùng điệp tại trên gối, bắt đầu điều tức. Linh lực trong cơ thể chưa hoàn toàn bề đầy, đêm qua một trận chiến hao tổn rất nhiều, mà mô văn phủ càng là liên tục sử dụng 3 lần, đã tiếp cận cực hạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong huyết trận khí tức càng sao động, phản phất phát giác được có người ý đồ nhìn trộm bí mật của nó. Đột nhiên, một vòng màu đỏ tươi tại trong thức hải bỗng nhiên nổ tung. Mô văn phù động. Phù văn trong nháy mắt lan tràn ra, như mạng nhện bao trùm thức hải, ngay sau đó, một cô nóng bỏng ba động từ trong phù bộc phát, bay thẳng đỉnh đầu. Diệp Vô Trần con người đột nhiên co vào, cả người giống như là bị kéo vào một mảnh huyết sắc huyết cảnh. Trước mắt hiện ra một bóng người mờ ảo, chính là đêm qua tên kia huyết đao môn trưởng lão, cầm trong tay luân đao, đao quang như bóng với hình, mỗi một thức đều mang xé rách linh hồn sát ý. Mô văn phù bắt đầu phân tích, huyết ảnh đao pháp linh lực quy tích vận hành tại trong thức hải chậm chạp hiện hiện, tựa như một đầu đốn lượn huyết hà, chảy xuôi khát máu cùng điên cuồng. Diệp Vô Trần cắn chặt răng, trán nổi gân xanh lên. Môn đao pháp này quá mức bá đạo, dù là chỉ là mô phỏng thôi diễn, cũng làm cho hắn tâm thần chấn động không thôi. Hắn có thể cảm giác được ý chí của mình đang bị một chút xíu ăn mòn, phản phất sau một khắc liền sẽ biến thành cỗ sát ý này nô lệ. Nhưng hắn không có khả năng ngừng, hắn nhất định phải nắm giữ nó, mới có thể chân chính đối mặt càng mạnh địch nhân. Mô văn phủ chấn động kịch liệt, trong thức hải hiện hiện vô số hình ảnh, gió tanh mưa máu, gãy chi bay múa, đều rền khắp nơi. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, cổ họng một trận cuộn cuộn, một ngụm nhiệt huyết cơ hồ thoát ra, lại bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Tỉnh táo, tỉnh táo, hắn thấp giọng nói, hai tay khấu chặt mặt đất, đốt ngón tay trắng bệch. Đúng lúc này, huyết trận chỗ sâu truyền đến một tiếng trầm thấp nhẹ nào, phảng phất một loại nào đó cổ lão kêu gọi. Diệp Vô Trần đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong huyết vụ chậm rãi đi ra, chính là tên kia hôm qua trọng thương đào tẩu huyết đao môn trưởng lão. Đối phương cánh tay trái trống rỗng buông phóng, hiển nhiên là bị Diệp Vô Trần chặt đứt chỗ chưa tiếp tục. Trên mặt che kín vết máu, ánh mắt nhưng như cũng âm tàn. "Ngươi dám một mình đến đây?" Trưởng lão khàn giọng mở miệng, thanh âm giống như là giấy giáp ma sát xương cốt, "Ngươi cho rằng thôn phệ một môn võ kỹ liền có thể đối kháng chúng ta?" Diệp Vô Trần không có trả lời, chỉ là chậm rãi đứng dậy, thể nội linh lực lặng yên vận chuyển. Mô văn phù tại trong thức hải của hắn triệt để thắp sáng, quang mang màu đỏ tươi lưu chuyển không thôi, từng đạo đao pháp uy tích có thể thấy rõ ràng. Trong lòng của hắn mặc niệm huyết ảnh đao pháp thức mở đầu, thân hình có chút chìm xuống, bước chân nhẹ nhàng, lại ẩn ẩn có mấy phần huyết đao môn đệ tử bóng dáng. Trường lão nheo mắt lại, khóe miệng nổi lên cười lạnh, "Thú vị, xem ra ngươi là muốn dùng của ta đao pháp tới giết ta." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vung đao bổ tới, động tác so hôm qua càng nhanh, hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, lại vẫn dốc hết toàn lực xuất thủ. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, dưới chân một chút, thân hình như du long vẫy đuôi, tránh đi chính diện giao phong. Đồng thời, Mô Văn phủ ký ức quay lại công năng phát động, trong đầu hắn trong nháy mắt thoáng hiện trưởng lão mới vừa xuất thủ quy tích. 3 giây trước, xoay người xúc thế, linh lực hội tụ vai phải, lưỡi đao khẽ run, là hư công. 2 giây trước, trọng tâm trước ép, tay trái giấu giếm huyết cổ hương, chuẩn bị nhiễu loạn cảm giác. 1 giây trước, lưỡi đao quét ngang, thật là thăm dò. Giờ phút này, Diệp Vô Trần trong mắt màu đỏ tươi lóe lên, thân hình đột nhiên gia tốc, thuận ký ức quay lại quy tích, tinh chuẩn cắt vào trưởng lão ra chiêu góc chết. Tay phải hắn thành trưởng, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo vòng xoáy màu đen, đột nhiên chụp về phía trưởng lão ngực. Phanh! Trưởng lão sắc mặt đại biến, thân thể bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách đá, trong miệng há miệng phun ra máu đen. Không có khả năng, hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Diệp Vô Trần, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền nắm giữ huyết ảnh đao pháp tinh túy? Diệp Vô Trần không nói gì, chỉ là chậm rãi thu về bàn tay, ánh mắt lạnh lẽo. Mô văn phù tại trong thức hải của hắn hoàn thành sau cùng phân tích, một đạo màu đỏ tươi mô văn hiện hiện, rõ ràng ghi chép xuống trọn bộ đao pháp quý tích vận hành, thậm chí bao gồm trưởng lão chưa từng thi triển nửa đoạn sau bí ẩn biến hóa. Giờ khắc này, hắn chân chính nắm giữ huyết ảnh đao pháp tinh túy. Nhưng còn chưa chờ hắn buông lỏng một hơi, trưởng lão đột nhiên phát ra một trận điên cuồng tiếng cười, trong tiếng cười mang theo quỷ dị hồi âm. Ha ha ha, ngươi biết ngươi đối mặt chính là người nào không? Ngươi cho rằng ta chỉ là cái phổ thông huyết đao môn trưởng lão? Diệp Vô Trần nhíu mày, bước chân lui lại một bước. Trưởng lão nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng, gằn từng chữ, ta là huyết đồ phu tọa hạ thứ 7 làm, phụ mệnh ở đây bố trí mai phục, chỉ vì dẫn ngươi vào cuộc. Bây giờ ngươi đã đụng vào cấm kỵ, hắn tất biết mệnh cách ngươi. Ngươi trốn không thoát, ngươi nhất định sẽ trở thành vật chứa của hắn. Tiếng nói im bặt mà dừng. Trưởng lão thân thể đột nhiên bắt đầu vặn mèo, dưới làn da nâng lên từng đạo nhúc nhích hắc tuyến, phản phất có thứ gì đang muốn phá thể mà ra. Diệp Vô Trần ánh mắt đột nhiên lạnh, không chút do dự đưa tay, linh lực màu đen vòng xoáy lần nữa thành hình, thẳng đến đối phương cổ họng. Giang rắc, xương cốt tiếng vỡ bụng lên, trưởng lão thân thể trùng điệp quằn xuống đất, không tiếng thở nữa. Gió xuyên qua huyết trận, thổi lên mấy sợi tàn huyết, rơi vào Diệp Vô Trần góc áo. Hắn cúi đầu nhìn xem chết đi trưởng lão, trong lòng lại không có chút nào nhẹ nhõm chi ý huyết đồ phu. Rốt cuộc đã tới. Mô văn phù tại trong thức hải của hắn nhẹ nhàng rung động, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Một đạo đường vân màu vàng nhạt lặng yên hiện hiện, cùng hôm qua Vân Sơ Giao băng tinh châm gài tóc bên trên băng văn ẩn ẩn hô ứng. Nơi xa trong sơn động, Vân Sơ Giao chậm rãi mở mắt ra, trên lông mi ngưng kết xương hoa lặng yên trở xuống, nện ở băng lánh trên đất đá, vỡ thành điểm điểm tinh quang. Song chương 8 trúc địch huyền bí tinh đồ chỉ dẫn chương 8 trúc địch huyền bí tinh đồ chỉ dẫn xương sớm chưa tán, sơn động chỗ sâu cũng đã lộ ra một tia ánh sáng nhạt. Đêm qua huyết khí chưa hoàn toàn tiêu tán, Diệp Vô Trần đứng tại trước vách đá, đầu ngón tay nhẹ vỗ về chi kia pha tạm trúc địch. Nó cũng không thu hút, thậm chí có chút cũ cũ, có thể bên trong lại cất giấu mâu thân lưu lại cuối cùng tin tức, một đoạn không chọn vẹn tinh đồ. Hắn không quay đầu lại, chỉ là đưa bàn tay dán tại trúc địch mặt ngoài, nhắm mắt lại, tùy ý linh lực chậm rãi thấm vào. Đầu ngón tay quanh quẩn vòng xoáy màu đen lặng yên lưu chuyển, nhưng không có nửa phần ba động. Còn tại đâu không? Một âm thanh êm ái từ phía sau truyền đến, mang theo một chút mỏi mệt, nhưng như cũ mát lạnh như nước. Vân Sơ Giao tựa tại cửa hang, sinh ra kẽ hở 3 cây băng tinh châm gài tóc chiếu đến thần hy, hiện ra nhàn nhạt ngân mang. Đáy mắt của nàng còn có chút sẫm xanh, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn khôi phục. Diệp Vô Trần mở mắt ra, nhẹ nhàng lắc đầu, đem trúc địch đưa tới trước mặt nàng, ngươi thử một chút. Vân Sơ Giao tiếp nhận, đầu ngón tay chạm đến thân địch một cái trước mắt, con ngươi có chút co rụt lại, hào quang màu bích lục ở trong mắt nàng lưu chuyển ra. Nàng hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn chăm chú cái kia đạo như ẩn như hiện tinh đồ đường vân. Không phải phổ thông tinh đồ, thanh âm của nàng thấp chút, nó giống như là bị cắt chém qua thiên tượng quy tích, mỗi một viên tinh thần vị trí đều chệch hướng lẽ thường. Diệp Vô Trần lông mày cau lại, tựa ở nàng bên cạnh tòa hạ, có thể xem hiểu nó đi hướng sao? Có thể nếm thử. Vân Sơ Giao đem băng tinh châm gài tóc rút ra một cây, nhẹ nhàng điểm tại trúc địch bên trên tinh đồ vết rách chỗ. Trong nháy mắt, một đạo màu vàng nhạt quang lưu thuận đầu ngón tay của nàng lan tràn mà ra, tại giữa hai người chậm rãi phát họa ra hoàn toàn mơ hồ tinh vực hình dáng. Nơi này nàng chỉ vào trong đó một viên chết đi tinh thần, ngôi sao này vị trí, cùng ta khi còn bé thấy qua Vân gia tổ truyền tinh đồ cơ hồ nhất trí. Diệp Vô Trần ánh mắt nhất động, Vân gia hậu sơn, hẳn là nơi nào đó ẩn bí chi địa. Vân Sơ Giao thu hồi châm gài tóc, ánh mắt rơi vào Diệp Vô Trần trên mặt, nhưng đoạn này tinh đồ không hoàn chỉnh, khả năng còn có khắc mảnh vỡ dấu ở nơi khác. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, đem trúc địch thu hồi trong tay áo, đứng dậy, vậy trước tiên đến phía sau núi nhìn xem. Vân Sơ Giao gật gật đầu, nhưng không có lập tức đứng dậy, mà là theo dõi hắn xương bả vai vị trí nhìn mấy giây, nơi đó có một đạo như ẩn như hiện ám kim linh văn, tại ánh nắng ban mai bên dưới hiện ra u quang. Người tối hôm qua, lại dùng một lần mô văn phù đi, nàng thấp giọng hỏi. Diệp Vô Trần dừng chân lại, nhẹ gật đầu, một lần cuối cùng quay lại cơ hội, dùng. Người thức hải, còn có thể chống bao lâu? Nàng ngước mắt nhìn hắn, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần lo lắng. Còn có thể chống đỡ? Hắn ngữ khí bình tĩnh, quay người hướng ngoài động đi đến, chúng ta được nhanh điểm rời đi nơi này. Vân Sơ Giao nhìn qua bóng lưng của hắn, cuối cùng vẫn không có lại nói tiếp, yên lặng đi theo. Trong rừng gió xoáy lên xuống lá, thổi qua hai người góc áo. Bọn hắn dọc theo lưng núi đường mòn tiến lên, tận lực tránh đi chủ đạo, để tránh lần nữa gặp phải địch nhân. Diệp Vô Trần đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Vân Sơ Giao trạng thái. Bước tiến của nàng tuy chậm, cũng rất ổn, hai đầu lông mày thiếu đi hôm qua suy yếu. Ngươi còn nhớ rõ khi còn bé sự tình sao? Nàng đỗng nhiên mở miệng. Diệp Vô Trần bước chân dừng lại, lập tức tiếp tục tiến lên. Cái gì? Ngươi nói ngươi tại 8 tuổi ăn nhầm độc quả sau đã thức tỉnh linh văn? Nàng nói khẽ, nhưng ta nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm là tại ngươi 7 tuổi năm đó. Diệp Vô Trần thân hình hơi cương, nhưng không có dừng bước lại. Khi đó ngươi tại khắc vết kiếm. Vân Sơ Giao nói tiếp, mỗi một đạo đều là thôn vệ võ kỹ ân ký, đúng không? Hắn không có trả lời, chỉ là nắm chặt trong tay áo trúc địch. Ta không phải muốn buộc ngươi nói cái gì, nàng chậm dần ngữ khí, ta chỉ là muốn biết, đoạn thời gian kia, ngươi có phải hay không vẫn luôn tại ngụy trang? Diệp Vô Trần rốt cục dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt phức tạp mà trầm tĩnh, ngươi biết vì cái gì ta muốn giả câm như sao? Nàng gật đầu, bởi vì ngươi sợ bị người phát hiện linh văn tồn tại. Không chỉ hắn thấp giọng cười cười, ý cười lại không đạt đáy mắt, ta còn sợ có người sẽ lợi dụng ta. Vân Sơ Giao nhìn xem hắn, đột nhiên cảm giác được ngực một trận nhói nhói. Nàng há to miệng, còn chưa kịp nói chuyện, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng sột soạt âm thanh. Diệp Vô Trần ánh mắt đột nhiên lạnh, tay phải đã đặt tại bên hông trúc địch bên trên. Ba người từ trong rừng chậm rãi đi ra, người mặc huyết đao môn phục sức, khí tức cấm lãnh, trong tay binh khí hiện ra hắc quang. Các ngươi ngược lại là chạy rất nhanh, người cầm đầu cười lạnh một tiếng, đáng tiếc, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Diệp Vô Trần đem Vân Sơ Giao bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo như lao. Các ngươi muốn làm mô văn phủ? Hắn nhàn nhạt mở miệng. Thông minh người kia khẽ miệng giơ lên, giao ra, tha các ngươi một mạng. Vừa dứt lời, một người đột nhiên xuất thủ, lòng bàn tay giấy lên hỏa diễm xích hồng, lao thẳng tới Diệp Vô Trần mặt. Xích diễm trưởng. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, mô văn phủ trong nháy mắt sáng lên, màu đỏ tươi đường vân tại trong thức hải của hắn triển khai, cấp tốc phân tích đối phương linh lực quỹ tích vận hành. 3 giây trước, xúc thế, tụ linh, lòng bàn tay hỏa ý bốc lên, là hư chiêu. 2 giây trước, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, trọng tâm trái rời, chuẩn bị đánh thọc sườn. 1 giây trước, chân khí rót vào kinh mạch, trường phong phá không mà đến. Giờ phút này, Diệp Vô Trần thân hình lóe lên, né qua chính diện trùng kích, đồng thời dưới chân đạp nhẹ, mượn mô văn phủ quay lại quỹ tích, tinh chuẩn cắt vào địch nhân phòng thủ góc chết. Tay phải hắn thành trường, vòng xoáy màu đen ngưng tụ, trùng điệp chụp về phía đối phương lồng ngực. Phanh! Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, bay rất ra ngoài, đâm vào trên một cây khô, miệng phun máu tươi. Hai người khác thấy thế kinh hãi, đang muốn liên thủ vây công, lại bị Vân Sơ Giao đột nhiên thả ra băng tinh hộ thuẫn ngăn tại bên ngoài. Đi! Nàng khẽ quát một tiếng. Diệp Vô Trần gật đầu, lôi kéo nàng cấp tốc nhảy lên cây sao, mấy cái lắc mình liền biến mất ở chỗ rừng sâu. Thẳng đến xác nhận an toàn, hai người mới dừng ở một chỗ ẩn nấp bên vách núi. Vân Sơ Giao thở phì phò, sắc mặt tái nhợt, ngươi vừa rồi lại dùng một lần mô văn phủ. Ân. Diệp Vô Trần tựa ở trên vách đá, thái dương chảy ra một tầng mỏng mồ hôi, lần này hấp thu xong xích diễm trưởng hệ thống giống như có chút biến hóa. Hắn nói, nâng lên tay trái, lòng bàn tay hiện ra một đạo hoàn toàn mới phù văn, hỏa hồng bên trong xen lẫn một vòng quỷ dị đen. Đây là dung hợp sau đường vân. Vân Sơ Giao kinh ngạc mở to mắt, còn không xác định. Diệp Vô Trần nhìn chằm chằm đường vân kia, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng nó tựa hồ đang tiến hóa. Vân Sơ Giao nhìn xem hắn, đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng chụp lên lòng bàn tay của hắn. Mặc kệ nó biến thành cái dạng gì, nàng thấp giọng nói, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Diệp Vô Trần giật mình, lập tức lộ ra một nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Nơi xa, gió thổi qua ngọn cây, mang theo một trận tiếng xào xạc. Mà tại bọn hắn nhìn không thấy địa phương, một bóng người mờ ảo đứng tại chỗ cao, lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Một lát sau, thân ảnh kia quay người rời đi, chỉ để lại một câu nói nhỏ, tinh đồ đã bắt đầu chỉ dẫn. Chương 9 huyết trận sơ hở trúc diệp hóa băng, chương 9 huyết trận sơ hở trúc diệp hóa băng. Trong rừng gió bọc lấy mùi máu tanh đập vào mặt, Diệp Vô Trần lưng tựa vách đá, lòng bàn tay mô văn phủ ẩn ẩn nóng lên. Hắn có thể cảm giác được sâu trong thức hải cái kia cố quen thuộc nhói nhói cảm giác ngay tại tăng lên, đó là quá độ sử dụng bay lại năng lực sau tác dụng phụ. Vân Sơ Giao đứng ở bên người hắn, hô hấp vẫn như cũ có chút gấp rút. Nàng đem băng tinh châm gài tóc một lần nữa cắm về sinh ra cái hở, ánh mắt đảo qua phía trước bị huyết vụ bao phủ rừng trúc. Bên kia, là phệ hồn huyết trận, nàng thấp giọng nói, bọn hắn đem chúng ta bước tiến đi. Diệp Vô Trần không nói gì, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, đầu ngón tay sờ nhẹ xương bả vai chỗ ám kim linh văn. Nơi đó truyền đến một trận yếu ớt chấn động, phản phất tại đáp lại ý thức của hắn triệu hoán. Hắn nhất định phải tìm ra sơ hở. Mô văn phù tại trong thức hải của hắn chậm rãi triển khai, màu đỏ tươi quy tích như mạng nhện bày ra ra. Đây là trước đó thôn vệ huyết ảnh đao pháp cùng xích diễm trưởng sau lưu lại vết tàn, giờ phút này lại trở thành phân tích huyết trận mấu chốt. Giúp ta nhìn xem. Hắn mở mắt ra, chuyển hướng Vân Sơ Giao, huyết vụ lưu động có hay không quy luật. Vân Sơ Giao gật đầu, bích thủy linh đồng nổi lên một vòng u quang. Tầm mắt của nàng xuyên thấu nồng vụ, bắt được từng đạo như ẩn như hiện linh lực ba động. Góc đông nam, nàng đột nhiên mở miệng, huyết khí ở nơi đó có ba hơi đình trệ. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, lập tức khởi động ký ức quay lại. 3 giây trước xuất hiện ở trong thức hải hiện hiện, huyết vụ lưu động, linh lực giao hội, thậm chí mỗi một giọt vẩy ra huyết châu đều có thể thấy rõ ràng. Hắn cấp tốc thôi diễn, trong đầu hiện ra một cái khả năng đột phá khẩu. Đi hắn giữ chặt Vân Sơ giao cổ tay, hướng phía hướng đông nam đi nhanh. Hai người lọt vào rừng trúc, dưới chân lá khô phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Huyết vụ tại phía sau bọn họ cuộn cuộn, phản phất vật sống giống như theo đuổi không bỏ. Sâu trong rừng trúc, gió thổi đột biến. Diệp Vô Trần dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu giao thoa cánh lá. Nơi này hắn thấp giọng nói, có thể bố trí bẫy dập. Vân Sơ giao nhíu mày, phong thái loạn, băng tinh sẽ mất khống chế. Vậy liền để nó loạn càng có trật tự. Diệp Vô Trần lấy ra một mảnh lá trúc, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gân lá. Mô văn phù bám vào trên đó, trong nháy mắt phát họa ra một đạo hỏa ửng cùng bóng đen xen lẫn đường vân. Hắn đem lá trúc ném không trung, theo linh lực rót vào, phiến lá giữa không trung xoay tròn, kéo theo không khí chung quanh hình thành cỡ nhỏ vòng xoáy. Ngươi để dẫn dắt gió ngừng thời cơ, hắn nói. Vân Sơ giao hít sâu một hơi, bích thủy linh đồng khóa chặt phong lưu biến hóa. Nàng giơ tay lên, ở trong hư không vạch ra một đạo màu lam nhạt quy tích. Hiện tại, nàng quá khẽ. Diệp Vô Trần trong nháy mắt phóng thích hàn ý, kết hợp lưu lại xích diễm trưởng nhiệt lưu, chế tạo ra kịch liệt độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa. Toàn bộ rừng trúc lá cây trong nháy mắt kết xuất một tầng sương mỏng, sau đó cấp tốc ngưng kết thành sắc bén băng nhận. Thành quẹ miệng của hắn khẽ nhếch. Vân Sơ giao nhưng không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại lông mày càng sâu, nhưng bọn hắn mau tới. Nơi xa truyền đến tiếng bước chân dày đặc, còn có binh khí phá không gào thét. Diệp Vô Trần lôi kéo nàng thối lui đến một chỗ bãi đất, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, nhóm đầu tiên huyết đao môn đệ tử bước vào rừng trúc. Bước tiến của bọn hắn cẩn thận, nhưng rất nhanh liền phát giác dị dạng, mặt đất dị thường bóng loáng, mỗi một bước đều giống như dẫm tại trên mặt băng. Một người thăm dò tính vung đao bổ về phía một cây trúc, đao rơi xuống trong nháy mắt, dưới chân bỗng nhiên trượt, cả người hướng về phía trước quỹ đạo. Coi chừng, có người hô. Có thể đã muộn. Băng phong lá trúc tại áp lực dưới băng liệt, hóa thành vô số sắc bén mảnh vỡ, cắt đứt kinh mạch, xé mở da thịt. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, toàn bộ rừng trúc biến thành tự nhiên sát trận. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, trong tay sáo trúc khẽ chấn động. Hắn lại lần nữa khởi động mô văn phủ, tiến vào ký ức quay lại trạng thái, khóa chặt trong đó một tên địch nhân tiết tấu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cố ý lộ ra một chút kẽ hở. Người kia quả nhiên mắc lửa, bổ nhào tới, trường kiếm thẳng đến yếu hại. Ngay tại mũi kiếm chạm đến góc áo một sát na, Diệp Vô Trần thân hình lóe lên, trở tay đem đối phương dẫn hướng dày đặc nhất băng nhận khu vực. Phúc. Máu bắn tung tóe, địch nhân ngực bị băng nhận xuyên qua, trùng điệp ngã xuống đất. Đi hắn giữ chặt Vân Sơ dao, thừa dịp hỗn loạn cấp tốc rút lui. Hai người vừa xông ra rừng trúc, một cỗ khí tức cầm lánh liền đập vào mặt. Diệp Vô Trần đống nhiên dừng bước lại, con người co rụt lại. Phía trước, huyết vụ bốc lên, một bóng người cao lớn chậm rãi hiện hiện. Mặt nạ đồng xanh, khô lâu lệnh bài, trong tay nắm một thanh tre kín vết máu trường đao. Huyết Đồ Phu. Rốt cục gặp mặt, thanh âm của hắn khàn khàn mà băng lãnh, mang theo vài phần bận bẹo hưng phấn. Thiên đạo ban cho vật chứa, ta chờ ngươi đã lâu. Diệp Vô Trần không nói gì, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hiện ra một đạo màu đỏ tươi xen lẫn bóng đen phủ văn. Huyết Đồ Phu ánh mắt đống nhiên sáng lên, thú vị. Hắn phóng ra một bước, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, trong không khí tràn ngập ra làm cho người hít thở không thông mùi máu tươi. Vân Sơ giao ngăn tại Diệp Vô Trần trước người, bích thủy linh đồng lóe ra xanh thẳm qua mang, hộ thuẫn lặng yên dâng lên. Đừng để hắn tới gần, nàng thấp giọng nói. Diệp Vô Trần lại lắc đầu, không có khả năng liều mạng. Hắn cấp tốc phân tích hoàn cảnh xung quanh, phát hiện cách đó không xa có một đầu chật hẹp đường núi, thông hướng chỗ càng sâu rừng rậm. Ngăn chặn hắn mười hơi, hắn đối với Vân Sơ giao nói: "Ngươi điên rồi sao?" Nàng nhíu mày. "Tin tưởng ta," hắn ngữ khí kiên định. Vân Sơ giao cắn răng, cuối cùng vẫn gật đầu, "Năm hơi, không có khả năng nhiều hơn nữa." Nàng đột nhiên tiến lên trước một bước, phất tay vẩy ra một mảnh băng tinh, phong tỏa huyết Đồ Phu ánh mắt. Đồng thời, hộ thuẫn quyết tán, đem không gian xung quanh đông kết thành một mảnh hàn vực. Huyết Đồ Phu cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay huy động, huyết sắc đao khí trong nháy mắt xé rách tầng băng. Nhưng ngay lúc cái này ngắn ngủi giữa mấy hơi, Diệp Vô Trần đã vòng qua đường núi, biến mất ở chỗ rừng sâu. Muốn chạy, Huyết Đồ Phu gầm thét, đang muốn truy kích, lại bị một đạo hàn khí bức lui. Vân Sơ giao thở phì phò, sắc mặt tái nhợt, nhưng như cũ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Người trốn không thoát. Huyết Đồ Phu lạnh lùng nói, mệnh cách của ngươi đã bị khóa chặt. Hắn lời còn chưa dứt, Diệp Vô Trần thanh âm từ chỗ rừng sâu truyền đến, chưa hẳn. Cùng lúc đó, Diệp Vô Trần bàn tay dán tại trên một gốc cổ thụ, mô văn phù lặng yên rót vào thân cây. Hắn nhắm mắt lại, trong thức hải hiện ra một đoạn không thuộc về bất kỳ võ kỹ nào ký ức tàn phiến. Hình ảnh mơ hồ, chỉ mơ hồ trông thấy một nữ tử thân ảnh đứng tại băng phong đỉnh núi, trong miệng nỉ non cái gì. Trong lòng của hắn chấn động, mơ hồ cảm thấy thanh âm kia quen thuộc đến cực điểm. Nhưng dưới mắt, không có thời gian truy đến cùng. Đi, hắn thấp giọng nói, quay người xâm nhập rừng rậm. Vân Sơ giao nhìn Huyết Đồ Phu một chút, cắn răng đuổi theo. Sau lưng, huyết vụ quay cuồng, phản phất một đầu sắp thức tỉnh cự thú. Chương 10 rừng trúc phong ấn tinh đồ tái hiện. Chương 10 rừng trúc phong ấn tinh đồ tái hiện. Chỗ rừng sâu, sương mù lờ lờ, cành lá ở giữa xót xuống ánh nắng tại mặt đất ở bước bên trên pha tạp nhảy vọt. Diệp Vô Trần bước chân hơi có vẻ phù phiếm, mỗi đi một bước đều giống như dẫm tại trên đông, trong thức hải huyết ảnh đao pháp tàn ảnh còn tại quần quần không ngớt. Vân Sơ giao đi ở phía trước nửa bước, băng tinh châm gài tóc hiện ra ánh sáng nhạt, nàng thỉnh thoảng quay đầu liếc hắn một cái, trong ánh mắt cất giấu lo lắng. "Ngươi chịu đựng được sao?" nàng nhẹ giọng hỏi. Diệp Vô Trần gật đầu, lại không nói chuyện. Hắn có thể cảm giác được thể nội cái kia cỗ huyết sát chi khí cũng không hoàn toàn tan đi, ngược lại giống một con rắn độc giống như tiềm phục tại trong kinh mạch, lúc nào cũng có thể bạo khởi phản vệ. Hai người dọc theo khô cạn dòng suối tiến lên, dưới chân đá vụn phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Trong không khí mùi máu tươi dần dần phai nhạt, thay vào đó là bùn đất cùng rêu khí tức. Đột nhiên, Vân Sơ Giao dừng bước lại. Phía trước dây leo rủ xuống như màn, mơ hồ có thể thấy được một khối to lớn đài đá xanh, mặt ngoài khắc đầy phức tạp đường vân. Những đường vân kia dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt ngân huy, phảng phất tinh thần phản chiếu tại mặt nước. Đây là nàng đến gần mấy bước, Bích Thủy Linh Đồng hơi sáng lên. Tinh đồ. Cổ lao tinh đồ bị khắc vào trên bệ đá, đường cong giao thoa, tinh điểm phân bố rõ ràng, nhưng lại lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời khí tức. Vân Sơ Giao ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn một đạo đường vân, băng tinh châm gài tóc đột nhiên run rẩy một chút. Nơi này có Huyền Băng Cung ấn ký, nàng thấp giọng nói, nhưng ta chưa từng thấy dạng này bố cục. Diệp Vô Trần đứng ở sau lưng nàng, ánh mắt rơi vào tinh đồ trung ương một viên ám lam sắc tinh thể bên trên. Tinh thể kia hình như có sinh mệnh giống như có chút nhảy lên, phảng phất tại đáp lại hắn tồn tại. Mô văn phù tại lòng bàn tay của hắn lặng yên hiện hiện, màu đỏ tươi xen lẫn bóng đen phù văn xoay chậm chậm, nhưng vẫn động dọc theo một đạo quỹ tích màu vàng, chỉ hướng phương bắc. Là ở đó hắn mở miệng, thanh âm khàn khàn. Vân Sơ Giao ngẩng đầu nhìn hắn, lông mày cau lại, ngươi bây giờ không thể dùng mô văn phù, ngươi thức hải đã nhanh không chịu nổi. Diệp Vô Trần không có phản bác, chỉ là yên lặng đưa tay, đưa bàn tay dán tại tinh đồ biên giới. Trong chốc lát, thấy lạnh cả người thuận cánh tay lan tràn, trong thức hải huyền ảnh bỗng nhiên tăng lên, mâu thân thân ảnh, huyết độ phu cười lạnh, sáo trúc bên trong mảnh vụn tinh đồ, còn có một tòa núi tuyết hình dáng. Hắn cắn răng nhịn xuống nhói nhói, cưỡng ép ổn định ý thức. Ta nhất định phải phân tích nó, hắn nói, nếu không cố này còn sót lại linh lực trong vòng 3 ngày sẽ một lần nữa ngưng tụ thành trận, dẫn tới càng mạnh địch nhân. Vân Sơ Giao trầm mặt một lát, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Nàng lấy ra băng tinh châm gài tóc, vẽ ra trên không trung một vòng lam quang, hộ thuẫn lặng yên dâng lên, đem thạch đài bao phủ trong đó. Ta sẽ trông coi ngươi, nàng nói, nhưng đừng quá lâu. Diệp Vô Trần nhắm mắt lại, mô văn phủ triệt để kích hoạt. Hắn bắt đầu dẫn đạo thể nội lưu lại huyết sát chi lực, thuận tinh đổ đường vân chậm rãi lưu chuyển. Mỗi một lần tuần hoàn, những huyết khí kia liền giảm mất một phần, hóa thành trên tinh đồ quang mang, cuối cùng hội tụ ở thạch đài dưới đáy. Trong không khí tràn ngập lên một cỗ nhàn nhạt thanh hương, phản phất băng tuyết sơ dung lúc luồng thứ nhất gió. Vân Sơ Giao đứng ở một bên, Bích Thủy Linh Đồng nhìn chằm chằm tinh đồ biến hóa. Nàng phát hiện những cái kia nguyên bản mơ hồ đường vân đang từ từ rõ ràng, thậm chí ẩn ẩn buộc vòng quanh một ngọn núi hình dáng. Đó là Huyền Băng Cung phương hướng. Tinh đồ cuối cùng một sợi kim tuyến hoàn thành bế hoàn trong nháy mắt, cả khối thạch đài vù vù một tiếng, quang mang đại thịnh. Vân Sơ Giao chỉ cảm thấy ngực chấn động, thể nội lực lượng nào đó tựa hồ bị tỉnh lại. Nàng đột nhiên hoàn hồn, nhìn về phía Diệp Vô Trần. Hắn đã ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, nhưng thần sắc lại dị thường bình tĩnh. Hoàn thành, hắn thấp giọng nói. Vân Sơ Giao ngồi xổm người xuống, đem băng tinh châm gài tóc nhẹ nhàng dán tại hắn mi tâm, giúp hắn xua tan trong thức hải huyết ảnh. Một lát sau, Diệp Vô Trần mở mắt ra, ánh mắt rốt cục khôi phục thanh minh. Sau đó đâu? Nàng hỏi. Diệp Vô Trần trầm ngâm một lát, lắc đầu, về trước đi. Có thể tinh đồ đã chỉ rõ phương hướng. Vân Sơ Giao ngữ khí kiên định, chúng ta hẳn là lập tức xuất phát. Không được. Diệp Vô Trần đánh gãy nàng, ta trạng thái hiện tại không thích hợp xâm nhập địch cảnh, mà lại hắn nhìn về phía nơi xa rừng rậm cuối cùng, huyết đổ phu sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Vân Sơ Giao mí môi, cuối cùng không tiếp tục khuyên. Nàng đứng người lên, quay người chuẩn bị rời đi, lại tại cất bước trước nhìn nhiều một chút tinh đồ nơi hẻo lánh. Nơi đó có một nhóm cực nhỏ vết khắc, nếu không có Bích Thủy Linh Đồng chiếu rọi, căn bản là không có cách phát giác. Thiên mệnh quý vị, băng hỏa đồng nguyên. Nàng mặc niệm một lần, cũng không nói ra miệng. Diệp Vô Trần bên hông sáo trúc dưới ánh mặt trời khẽ chấn động, nội bộ mảnh vụn tinh đồ cùng thạch đài của mình, một đạo mới vết khắc lặng yên hiện hiện. Đó là một chuỗi danh tự chữ thứ nhất, ngàn. Gió xuyên qua trong rừng, gợi lên lá trúc, phát ra vang lên sàn sạt. Chương 11 đường chạy trốn cổ trùng phục kích, chương 11 đường chạy trốn cổ trùng phục kích. Diệp Vô Trần đầu ngón tay còn tại run nhẹ nhẹ. Hắn tựa ở một gốc nghiêng lệch dưới cây già, trong lồng ngực giống như là bị cái gì xé rách lấy, mỗi một lần hô hấp đều mang cùng đau nhức. Trong thức hải lưu lại vết ảnh đao pháp huyền ảnh chưa tán đi, phản phất có vô số đem lưỡi dao tại vừa đi vừa về cắt chém thần trí của hắn. Vân Sơ Giao đứng tại bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước chỗ rừng sâu đầu kia cơ hồ bị đằng mạn che đậy đường mòn. Nàng ống tay áo khẽ nhúc nhích, 36 cây băng phách ngân châm tùy thời chuẩn bị phá không mà ra. Hướng đông nam nàng thấp giọng nói, không có truy binh. Diệp Vô Trần gật gật đầu, chậm rãi chống lên thân thể, dưới chân trượt đi, kém chút té ngã. Hắn cắn chặt răng, cố nén tức hải quần quật mang tới cảm giác hôn mê, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Đi. Hai người dọc theo thú đạo nhanh chóng ghé qua, bước chân giẫm tại trên cành khô phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Gió từ phía sau lưng thổi tới, mang theo một cỗ hư thối khí tức. Vân Sơ Giao đông nhiên dừng bước. Nàng mi tâm cao lại, Bích Thủy Linh Đồng nổi lên u lam vầng sáng, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng bụi cây, rơi vào phía trước cách đó không xa một mảnh trên bụi cỏ. Không đối nàng thấp giọng nói, bên kia có người. Diệp Vô Trần cấp tốc lui lại một bước, lưng tựa thân cây, tay phải đã đặt tại bên hông sáo trúc bên trên. Mấy hơi sau, ba đạo thân ảnh từ trong bụi cỏ thoát ra, áo đen che mặt, động tác mau lẹ như quỷ mị. Mô văn phù Diệp Vô Trần vừa muốn khởi động, trong thức hải huyết ảnh tàn ảnh đột nhiên tăng vọt, đau đớn một hồi đánh tới, để hắn cơ hồ quỳ rạp xuống đất. Địch nhân đã tới gần. Phía trước nhất trong tay người kia đoạn đao vạch ra một đạo hàn quang, thẳng đến Diệp Vô Trần cổ họng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một vòng hàn mang trên không trung nhảy lên. Đốt. Băng tinh hộ thuẫn bắt ngang ở trước, lưỡi đao đâm vào trên đó, kích thích một chuỗi hỏa tinh. Đi mau. Vân Sơ Giao khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay dương nhẹ, mấy viên băng trầm bắn ra, bước lui hai gã khác địch nhân. Diệp Vô Trần lảo đảo lui lại, miễn cưỡng ổn định thân hình, đã thấy đối phương ba người cũng không tiếp tục truy kích, mà là cấp tốc lui về trong rừng, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn không phải hướng chúng ta tới. Vân Sơ Giao trầm giọng nói, là mùi nhử. Lời còn chưa dứt, nơi xa truyền đến một trận dị dạng vù vù âm thanh. Diệp Vô Trần đống nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp trong rừng sương mù bắt đầu quay cuồng, mặt đất ẩn ẩn chấn động, phảng phất có thứ gì đang thức tỉnh. Cổ trùng thanh âm hắn khàn khàn, không chỉ một đám. Vân Sơ Giao sắc mặt biến hóa, cấp tốc lấy ra bình thuốc, đem một giọt chất lỏng màu xanh lam bôi nơi cổ tay. Đây là Huyền Băng Cung đặc chế khu cổ hương, có thể ngăn mũi chống cự độc cổ xâm nhập. Có thể một giây sau, nàng liền phát giác được dị thường, mùi thơm kia căn bản không có tác dụng. Không phải phổ thông sâu độc, nàng thấp giọng nói, là có ý thức. Quả nhiên, một lát sau, nước thủy triều đen kịt từ bốn phương tám hướng ập tới, đó là hàng ngàn hàng vạn con to bằng móng tay cổ trùng, bọn chúng sắp xếp chỉnh tề, phản phất thụ không bình thường, hướng hai người vị trí chỗ ở bọc đánh mà đến. Không có khả năng liều mạng. Diệp Vô Trần cắn răng nói, đi. Hai người quay người chạy gấp, sau lưng cổ trùng bầy như bóng với hình, tốc độ lại không chậm mảy may. Trên đường, một mảnh băng phách ngân châm bị quăng ra, trên không trung ngưng kết thành băng đâm, đâm vào cổ trùng trong đám, trong nháy mắt bị thôn phệ hầu như không còn. Bọn chúng ăn băng. Vân Sơ Giao nhíu mày. Diệp Vô Trần không nói chuyện, trong đầu lại hiện ra một cái ý nghĩ to gan. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người, đối mặt chen chúc mà tới cổ trùng, cưỡng ép vận chuyển thể nội còn sót lại linh lực, kích hoạt mô văn phù. Phù văn màu đỏ tươi tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện, lập tức dọc theo một đạo quỹ tích màu vàng, trực chỉ gần nhất một cái cổ trùng. Trong chốc lát, một cỗ ba động kỳ dị từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra đến. Những cổ trùng kia động tác đột nhiên trì trệ một cái chớp mắt. Hữu dụng. Vân Sơ Giao ánh mắt sáng lên. Diệp Vô Trần thừa cơ điều động mô văn phù, cưỡng ép thôn phệ cổ trùng kia linh lực ba động. Trong thức hải trong nháy mắt tràn vào đại lượng tin tức, đây là một loại đặc thù huyết tuyến cổ lấy máu làm dẫn, điều khiển mặt khác độc trùng hành động. Càng mấu chốt chính là, bản thân nó có nhất định linh tính, có thể cùng đồng loại sinh ra cộng minh. Diệp Vô Trần cắn răng dẫn đạo nguồn linh lực này, nếm thử đảo ngược khống chế phụ cận cổ trùng. Một cái, hai cái, năm cái. Theo ý niệm của hắn thẩm thấu, bộ phận cổ trùng bắt đầu thay đổi phương hướng, hướng phía nguyên bản đội ngũ phát động công kích. Hỗn loạn bộc phát. Cổ trùng ở giữa tự giết lẫn nhau, trang diện nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Hiện tại, Diệp Vô Trần quắc khẽ. Vân Sơ Giao lập tức thi triển băng tinh hộ thuẫn, bảo vệ hai người, thừa dịp cổ trùng nội loạn, cấp tốc thoát ly vòng đây. Thẳng đến triệt để chạy ra rừng cây, hai người mới dừng lại thở dốc. Ngươi thành công. Vân Sơ Giao nhìn về phía hắn, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Diệp Vô Trần gật đầu, nhưng sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn cúi đầu xem xét cánh tay, phát hiện có một cái cổ trùng chẳng biết lúc nào chui vào góc áo, chính chậm chạp ngọ nguậy, y đổ chui vào làn da. Nguy rồi, hắn lập tức đưa tay đi bắt, lại bị cổ trùng kia cấp tốc tránh ra. Đừng động. Vân Sơ Giao tiến lên một bước, đầu ngón tay ngưng tụ ra một tia cực hàn chi khí, nhẹ nhàng điểm tại cổ trùng phần lưng. Cổ trùng kia lập tức cứng đờ, sắc ngoài kết xuất một tầng sương mỏng. Nàng đem nó kẹp lên, bỏ vào một cái tiểu ngọc hạt bên trong. Đây là cơ thể sống hàng mẫu, nàng nói, có lẽ về sau có thể phát huy được tác dụng. Diệp Vô Trần nhìn xem nàng, nhẹ gật đầu. Hai người làm sơ chỉnh đốn, tiếp tục tiến lên. Sơn động cửa vào ngay tại phía trước, ẩn nấp tại vách đá ở giữa, nếu không có tận lực tìm kiếm, rất khó phát hiện. Bước vào trong động, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, trên vách đá che kín ẩm ướt đều, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi dị sát. Nơi này Vân Sơ Giao ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên dừng lại. Ánh mắt của nàng rơi vào bên trái trên vách đá, nơi đó mơ hồ khắc lấy một đạo ký hiệu, hình dạng cực giống một khối phá toái bia sừng. Diệp Vô Trần cũng chú ý tới. Hắn chậm rãi đến gần, duỗi ra ngón tay sờ nhẹ đạo vết khắc kia. Trong chốc lát, một cỗ quen thuộc linh lực ba động từ vách đá chỗ sâu truyền đến, cùng hắn bả vai trái xương chỗ ám kim linh văn sinh ra của mình. Đây không phải đá bình thường, hắn thấp giọng nói, nó đã từng phong ấn qua cái gì? Vân Sơ Giao không nói gì, chỉ là yên lặng lấy ra thuốc bột, thoa lên hắn trên trán. Nghỉ ngơi trước, nàng nói khẽ. Diệp Vô Trần nhắm mắt lại, mệt mỏi tựa ở trên vách đá. Một lát sau, hắn nghe thấy Vân Sơ Giao thanh âm, tay của ngươi, hắn mở mắt ra, nhìn thấy trên bàn tay của chính mình, chẳng biết lúc nào nổi lên một đạo quỷ dị văn đen, giống như là một cái cổ trùng lưu lại ấn ký. Trong lòng hắn chấn động. Văn đen kia, tựa hồ ngay tại chậm rãi lan tràn. Chương 12 đá xanh hang động mẫu thân di vật. Chương 12 đá xanh hang động mẫu thân di vật. Trong động không khí ẩm ướt, xen lẫn dị sắt cùng rêu mùi tanh. Diệp Vô Trần tựa ở trên vách đá, hô hấp yếu ớt, lòng bàn tay vằn đen đã lan tràn đến cổ tay, giống như là một loại nào đó vật sống tại dưới làn da du tẩu. Chớ lộn xộn. Vân Sơ Giao từ trong tay áo lấy ra bình ngọc, đổ ra một hạt hiện ra hàn quang đan dược, đây là Huyền Băng Cung đặc chế phong độc hoàn, có thể tạm thời áp chế cổ độc. Hắn gật đầu, đem đan dược ngậm vào trong miệng. Băng lãnh bảo cổ họng, một cố ý lạnh thuận biết hầu lan tràn ra, toàn thân phảng phất bị đông lại bình thường cứng ngắc. Đau không? Nàng nhẹ giọng hỏi. Diệp Vô Trần lắc đầu, đầu ngón tay lại run nhẹ nhẹ. Vân Sơ Giao lấy ra khăn tay, chấm một chút dược thủy, nhẹ nhàng đặt tại hắn trên trán. Nàng động tác nhu hòa, ánh mắt chuyên chú, phản phất mỗi một lần đụng vào đều tại xác nhận hắn còn sống. Một lát sau, hô hấp của hắn vững vàng chút, nhưng vằn đen vẫn như cũ đã lui. Thứ này, không đơn giản, hắn thấp giọng nói, thanh âm khàn khàn như giấy giáp ma sát. Vân Sơ Giao mi tâm cao lại, bích thủy linh đồng chiếu ra vằn đen kia hình dáng, lại ẩn ẩn hiện ra giống mạng nhện dây nhỏ, tại dưới da chậm rãi nhúc đích. Nó không phải đơn thuần cổ độc, giọng nói của nàng ngưng trọng, càng giống là một loại nào đó ân ký. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, cúi đầu nhìn về phía bàn tay. Cái kia vằn đen phảng phất cảm ứng được hắn nhìn chăm chú, lại có chút chấn động một cái. Hai người trầm mặc một lát, trong không khí chỉ còn rất nhỏ tích thủy âm thanh quanh quẩn. Trước tìm chút manh mối đi. Vân Sơ Giao đứng người lên, ngắm nhìn một phía, nơi này không giống phổ thông sân động. Diệp Vô Trần cũng chống lên thân thể, ánh mắt đảo qua pha tạp vết đá. Ở mức rêu xanh ở giữa, mơ hồ có thể thấy được một chút vết khắc, giống như là người vì dấu vết lưu lại. Hắn chậm rãi đến gần, đưa tay phủi nhẹ mặt ngoài cho bụi, lộ ra một đạo mơ hồ ký hiệu, phá toái bia sừng hình dạng, cùng hắn tại chương 10 tinh đồ trên bệ đá thấy qua cực kỳ tương tự. Cái này hắn thấp giọng thì thào, trong lòng dâng lên một tia dị dạng cảm giác quen thuộc. Vân Sơ Giao cũng chú ý tới, tiến lên một bước, đầu ngón tay khẽ vuốt đạo vết khắc kia, cùng ngươi trên vai linh văn có cộng minh. Hắn gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một trận nhỏ xíu kim loại tiếng va chạm từ hang động chỗ sâu truyền đến. Hai người liếc nhau, lặng yên hướng nguồn âm thanh phương hướng di động. Xuyên qua một đầu chật hẹp kẽ nứt, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một tòa tự nhiên sảnh đá xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, trung ương đứng thẳng một khối cao cỡ nửa người thanh thạch đài, mặt ngoài che kín phong hóa vết dạng. Thạch đài hậu phương có một đạo nhỏ hẹp lỗ khảm, tựa hồ từng có người ở đây giấu kín vật phẩm. Diệp Vô Trần bước nhanh về phía trước, ngón tay thăm dò vào lỗ khảm, chạm đến một chôi nhô ra cơ quan. Hắn thêm chút dùng sức, một tiếng trầm muộn cùng cụm tiếng vang lên, cả khối nham thạch lại chậm rãi hướng một bên trở ra, lộ ra một cái hố tối. Bên trong lặng lặng nằm một chi sáo trúc. Diệp Vô Trần hô hấp trì trệ, nhịp tim không hiểu tăng tốc. Hắn vươn tay, đầu ngón tay vừa chạm đến sáo trúc, liền cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc tràn vào thể nội, đó là mẫu thân hương vị. Ký ức giống như thủy triều quần quần mà đến. 8 tuổi năm đó, hắn ăn nhầm độc quả hôn mê, khi tỉnh lại đã nằm tại sâu trong rừng trúc. Mẫu thân ngồi tại bên cạnh hắn, trong tay nắm chi này sáo trúc, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng không bỏ. Chờ ngươi có thể thổi lên nó thời điểm, mẹ liền trở lại. Có thể nàng rốt cuộc không có trở về. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, hắn hít sâu một hơi, đem sáo trúc nắm chặt tại lòng bàn tay. Vân Sơ Giao đứng ở một bên, không có quấy rầy, chỉ là yên lặng thủ hộ lấy hắn. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, đây là mẹ ta đồ vật. Ngươi còn nhớ rõ nàng sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Diệp Vô Trần lắc đầu, chỉ có một ít vụn bạc hình ảnh, còn có thanh âm của nàng. Nàng nói, chờ ta có thể thổi lên chi này cây sáo, nàng liền sẽ trở về. Thoại âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay nóng lên. Chi kia sáo trúc nhưng vẫn đi chấn động, một đạo hào quang nhỏ yếu từ nội bộ lộ ra. Hắn bản năng điều động linh lực trong cơ thể, mô văn phủ tùy theo hiện hiện. Phù văn màu vàng quấn quanh ở sáo trúc trung quanh, trong nháy mắt phân tích ra một đoạn còn sót lại ký ức ba động. Trong chốc lát, trong thức hải hiện ra một màn hình ảnh, một vị nữ tử thân mang tô y y, cầm trong tay sáo trúc, thân hình nhỏ yếu lại ánh mắt kiên định. Nàng chính thi triển một bộ thân pháp, bộ pháp linh động như du long lịch nước, mỗi một cái quay người đều mang tự nhiên hơi thở. Du long bộ. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, ý thức cấp tốc đắm chìm trong đó. Mô văn phù tự động ghi chép lại đoạn ký ức này, cũng bắt đầu phân tích nó linh lực quy tích. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng thoáng hiện thân ảnh của nữ tử kia. Nàng quay đầu trông lại, khóe miệng khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười. Nhớ kỹ cái chỗ kia một câu phiêu tán tại sâu trong thức hải, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Khi ý thức trở về hiện thực, hắn phát hiện chính mình đã khoanh chân ngồi xuống, quanh thân linh lực lưu chuyển thông thuận, nguyên bản cánh tay vằn đen lại biến mất hơn phân nửa. Ngươi vừa rồi Vân Sơ Giao kinh ngạc nhìn xem hắn, giống như thay đổi. Diệp Vô Trần mở mắt ra, trong mắt nhiều hơn một phần thanh minh, còn có một tia khó nói nên lời hoài niệm. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay sáo trúc, nói khẽ, ta học xong Du Long bộ tinh túy, mà lại mẹ ta lưu lại manh mối. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên đưa tay, đầu ngón tay xẹt qua không trung, lưu lại một đạo nhàn nhạt linh lực quy tích. Đó là Du Long bộ bộ pháp, cũng là thông hướng một nơi nào đó chỉ dẫn. Ngoài động tiếng gió dần dần lên, bóng đêm càng sâu. Mà tại cái này u ám trong huy động, một tia hy vọng lặng yên mọc rễ. Chương 13 huyết đao truy tung ám hiệu phá giải chương 13 huyết đao truy tung ám hiệu phá giải gió đêm xuyên qua cửa hàng, gợi lên trên vách đá rêu xanh. Diệp Vô Trần chậm rãi thu hồi sáo trúc, lòng bàn tay lưu lại mâu thân khí tức dư ôn chưa tàn đi, Vân Sơ Giao đứng tại phía sau hắn cách đó không xa, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Chúng ta được nhanh điểm rời đi, nàng thấp giọng nói ra, huyết đao môn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Diệp Vô Trần gật đầu, đem sáo trúc coi chừng thu nhập bên hông. Hắn có thể cảm giác được thể nội vằn đen mặc dù có chỗ làm dịu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đây không phải là phổ thông cổ độc, mà là một loại nào đó càng sâu tầng ẩn ký. Hai người vừa bước ra cửa hang, liền nghe được nơi xa truyền đến một trận trầm thấp hô lên âm thanh. Diệp Vô Trần bước chân dừng lại, cấp tốc giữ chặt Vân Sơ Giao cổ tay, hai người nằm dạp người tại vách đá hậu phương. Tới môi hắn khẽ nhúc nhích, thanh âm cơ hồ cùng gió cùng tần suất. Hô lên âm thanh thỉnh thoảng giao thế, giống như là một loại nào đó ám hiệu. Vân Sơ Giao nín hơi ngưng thần, bích thủy linh đồng bên trong nổi lên nhàn nhạt lang quang, chiếu rọi ra vài chục trượng bên ngoài mấy đạo ẩn nấp ở trong rừng thân ảnh. Ba cái nàng nói khẽ, mặc chính là huyết đao môn đệ tử phục sức. Diệp Vô Trần ánh mắt hơi liễm, ngón tay lặng yên dựng vào mi tâm. Trong thức hải, một đạo phù văn màu vàng chậm rãi hiện hiện, mô văn phù đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác những người kia linh lực ba động. Hô lên âm thanh vang lên lần nữa, hắn bắt được trong đó một tia nhỏ xíu linh lực quy tích, đó là đặc thù nào đó truyền âm thủ đoạn, xen lẫn võ kỹ vận hành vết tích. Ký ức bay lại công năng khởi động. 3 giây trước xuất hiện ở trong đầu hắn tái hiện, một tên dáng người thon gầy nam tử há mồm phát ra ngắn ngủi quái huyết, đồng thời đầu ngón tay xẹt qua trước ngực một viên huyết sắc ngọc bài, linh lực dọc theo đặc biệt kinh mạch lưu chuyển, hình thành một cái rất ngắn âm tiết tổ hợp. Là xích xà dẫn. Diệp Vô Trần mở mắt ra, thấp giọng phân tích, bọn hắn dùng loại võ kỹ này làm liên lạc tín hiệu, mỗi cái âm tiết đại biểu phương hướng khác nhau. Vân Sơ Giao ánh mắt khẽ động, ngươi có thể phá giải. Có thể, hắn gật đầu, nhưng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chúng ta không ở trong động, nhất định phải đoạt tại bọn hắn bày trận trước đó hành động. Hắn cấp tốc phân tích địa hình, ánh mắt rơi vào cửa hang bên trái trên một bãi loạn thạch. nơi đó có một đầu tự nhiên sườn dốc, nếu có thể dẫn dụ địch nhân tới gần, liền có thể thiết hạ bẫy dập. Ngươi phụ trách giám sát bọn hắn động tinh hắn đối với Vân Sơ giao đạo, ta đến động thủ. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, Bích Thủy Linh đồng khóa chặt trong ba người phía trước nhất vị kia. Người kia đang từ trong ngực tay lấy ra huyết phủ, hiển nhiên là muốn thi triển truy tung thuật. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như du long giống như trượt vào trong bóng ma. Động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, ngay cả lá rụng cũng không kinh động nửa phần. Một lát sau, hắn cuốn đến địch hậu, lặng lẽ đem một cây dây leo thắt ở một gốc mẹo cổ trên cây, một chỗ khác thì cuốn ở dưới một tảng đá lớn. Chỉ cần thêm chút dẫn dắt, cự thạch liền sẽ lăn xuống, ngăn chặn đường lui của bọn hắn. Lúc này, tên kia cầm huyết phù đệ tử quả nhiên bắt đầu bấm niệm pháp quyết, lá bùa trên không trung giấy lên màu đỏ tươi hỏa diễm, hóa thành một đạo tơ máu hướng hang động phương hướng bay đi. Bọn hắn tại xác nhận chúng ta là không còn tại bên trong. Vân Sơ giao thấp giọng nói. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là chậm rãi rút ra bên hông dao găm, trên mặt đất khắc xuống mấy đạo linh văn. Đây là hắn vừa mới thông qua Du Long Bộ lĩnh nộ quý tích phát môn, có thể trong khoảng thời gian ngắn quấy nhiều linh lực hướng chạy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên ném ra một cục đá, đập trúng trên cửa hàng cánh khô. Soạt. Cánh khô đứt gãy thanh âm kinh động đến ba người, bọn hắn lập tức cảnh giác hướng thanh âm nơi phát ra quay đầu. Có người, phía trước nhất đệ tử gầm thét một tiếng, vung đao bổ về phía cửa hàng. Diệp Vô Trần nắm lấy cơ hội, bỗng nhiên kéo động dây leo. Ầm ầm, cự thạch đầm vang lăn xuống, phong tỏa địch nhân đường lui. Cùng lúc đó, thân hình hắn như quỷ mị giống như thoáng hiện, một đao cắt đứt ở giữa tên đệ tử kia trong tay huyết phủ. Người nào, còn lại hai người phản ứng cực nhanh, lập tức kết ấn phản kích. Diệp Vô Trần không lùi mà tiến tới, trong tay dao găm vạch ra một đạo linh văn hồ quang, trong nháy mắt nhiễu loạn đối phương linh lực vận chuyển. Phong hầu, hắn khẽ quát một tiếng, đốt ngón tay bắn ra một đạo sóng linh lực, trực kích một người trong đó cổ họng. Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, xương cổ bị đánh rách tả tơi, ngã xuống đất không dậy nổi. Người cuối cùng thấy tình thế không ổn, quay người muốn trốn, lại bị Vân Sơ dao băng tinh hộ thuẫn ngăn lại. Nàng ống tay áo ngân châm lóe lên, tinh chuẩn đâm vào nó xương bả vai, đem nó đóng ở trên mặt đất. Chiến đấu kết thúc so trong dự đoán càng nhanh. Diệp Vô Trần thở phì phò, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, và đen kia lại ẩn ẩn hiện ra giống mạng nhện dây nhỏ, tựa hồ đang đáp lại vừa rồi giết chóc. Người còn tốt chứ? Vân Sơ giao đến gần, đưa tay dò xét hắn mạch tượng. Không có việc gì, hắn lắc đầu, chỉ là thứ này có chút kỳ quái. Nàng nhíu mày nhìn xem đường bên kia, đột nhiên phát giác được nó tần suất tựa hồ cùng vừa rồi địch nhân sử dụng xích xà dẫn có cộng minh nào đó. Có lẽ nó không chỉ là cổ độc, nàng lẩm bẩm nói, càng giống là một loại kết nối. Diệp Vô Trần nghe vậy, chấn động trong lòng. Hắn nhớ tới mẫu thân lưu lại câu nói kia, nhớ kỹ cái chỗ kia chẳng lẽ cái này vằn đen là tại dẫn đạo hắn. Hắn đang muốn mở miệng, chợt nghe nơi xa truyền đến mới hô lên âm thanh. Lần này tiết tấu khác biệt, âm tiết càng thêm dày đặc, phản phất tại truyền lại mệnh lệnh khẩn cấp. Bọn hắn còn có đồng bạn. Vân Sơ giao ánh mắt lạnh lẽo. Diệp Vô Trần cấp tốc phán đoán tình thế, thấp giọng nói, không thể để cho bọn hắn tiếp tục liên hệ xuống đi. Hắn lại lần nữa kích hoạt mô văn phủ, khóa chặt cái kia đạo đi xa linh lực ba động. Ký ức quay lại công năng lần nữa mở ra, 3 giây trước hình ảnh hiện hiện trước mắt. Hô lên âm thanh đến từ hướng đông nam. Tổng cộng có 5 người, ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Hắn cấp tốc tại mặt đất khắc họa ra một đoạn linh văn, chính là vừa rồi phá giải xích xà dẫn lúc lấy được quỹ tích đồ phổ. Ta có thể lợi dụng đoạn này linh văn, mô phỏng bọn hắn ám hiệu, trong mắt của hắn hiện lên một vòng hàn mang, dẫn bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Vân Sơ giao nhìn xem hắn, nhẹ nhàng gật đầu, ta đến phối hợp ngươi. Diệp Vô Trần khoanh chân ngồi xuống, đầu ngón tay điểm nhẹ linh văn hạch tâm, một đạo cùng địch nhân giống nhau âm tiết từ trong miệng hắn truyền ra. Đó là một câu hư giả chỉ lệnh, mang theo quen thuộc tiết tấu, lại chỉ hướng một sai lầm phương hướng. Xa xa hô lên âm thanh dừng một cái chớp mắt, sau đó cải biến phương hướng, hướng phía bọn hắn thiết định bẫy dập khu vực chạy đi. Bóng đêm dần dần dày, giữa núi rừng, một trận săn giết cùng phản săn giết đọ sức vừa mới bắt đầu. Mà Diệp Vô Trần không biết là, hắn phá giải, không chỉ là huyết đao môn ám hiệu, càng là thông hướng cái nào đó càng lớn bí mật chìa khóa. Chương 14 cổ trùng xâm nhập băng tinh phản kích, chương 14 cổ trùng xâm nhập băng tinh phản kích, gió đêm lôi cuốn lấy cỏ cây mùi tanh, từ nơi núi rừng sâu xa vào tới. Diệp Vô Trần đứng tại vách đá hậu phương, đầu ngón tay vẫn lưu lại vừa rồi mô phỏng xích xà dẫn lúc linh lực ba động. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lòng bàn tay vằn đen kia có chút nổi lên ánh quang. Vân Sơ giao tựa ở hắn bên người cách đó không xa, băng tinh hộ thuẫn tại nàng quanh thân trong vòng ba thước như ẩn như hiện, giống như là tùy thời chuẩn bị lại lần nữa chống ra. Bọn hắn tới nàng nói khẽ, Bích Thủy Linh đồng bên trong hiện ra một tầng lam nhạt cơn sóng. Vừa dứt lời, mặt đất liền bắt đầu chấn động, phản phất có vô số nhỏ bé sinh vật ngay tại tới gần. Diệp Vô Trần hơi nhướng mày, cấp tốc đem cảm giác huyết tán ra, không phải huyết đau môn người, mà là lít nha lít nhít của trùng, đang từ bốn phương tám hướng bò sát mà đến, như là thủy triều màu đen tràn qua cảnh khô cùng lá rụng. Vạn cổ giáo hắn thấp giọng nỉ non, lập tức nắm chặt mô văn phủ, trong thức hải phù văn màu vàng hiện hiện, tùy thời chuẩn bị phân tích công kích của địch nhân hình thức. Đợt thứ nhất cổ trùng xông phá bóng đêm, nào về phía hai người vị trí. Bọn chúng thân thể đen kịt, vỏ ngoài che kín quỷ dị đường vân, mỗi cái đều tản ra nồng đậm khí độc. Coi chừng. Vân Sơ giao khẽ quát một tiếng, bàn tay dương nhẹ, băng tinh hộ thuẫn trong nháy mắt mở ra, đem những cổ trùng kia bắn bay ra ngoài. Nhưng mà càng nhiều cổ trùng đã leo lên đến nham thạch, thân cây, thậm chí từ lòng đất chui ra, hướng bọn họ mắt cá chân đánh tới. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, tay trái ấn ở mi tâm, mô văn phủ cấp tốc khóa chặt trong đó một cái cổ trùng linh lực quy tích. Trong chốc lát, một đoạn phức tạp linh lực vận hành đường đi tại trong đầu hắn triển khai. Những cổ trùng này có vô kỳ vết tích, hắn trầm giọng nói, cùng loại thực cốt chú nhưng hung tàn hơn. Ta hiểm hộ ngươi. Vân Sơ Giao không do dự, tay phải vung lên, ống tay áo ngân trầm bắn ra, tinh chuẩn đâm vào mấy cái cổ trùng thể nội, đem nó đông kết thành băng điêu. Diệp Vô Trần thừa cơ nhắm mắt, điều động mô văn phủ thôn vệ cổ trùng kia linh lực ba động. Một lát sau, hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng kim mang. Ta tìm tới sơ hở, hắn thấp giọng nói, bọn chúng công kích tiết tấu là cố định, cách mỗi 7 hơi thở sẽ có một đoạn linh lực không cửa sổ. Vậy chỉ dùng băng tinh chế tạo khoảng cách. Vân Sơ Giao gật đầu, hai tay kết ấn, hàn khí từ trong cơ thể nàng lan tràn ra, mặt đất cấp tốc kết xương. Diệp Vô Trần thì cấp tốc trên mặt đất khắc họa một đạo linh văn, đúng là hắn vừa mới thông qua mô văn phủ phân tích ra thực cốt chú biến thể. Ngón tay hắn điểm nhẹ, linh văn sáng lên ánh sáng nhạt, hình thành một đạo bình chướng vô hình, quấy nhiễu cổ trùng linh lực vận chuyển. Hiện tại, hắn quá khẽ. Vân Sơ Giao đột nhiên giang hai cánh tay, băng tinh hộ thuẫn đột nhiên mở rộng, hóa thành một cỗ xoay tròn phong bạo, tại hai người trùng quanh nhấc lên lạnh thấu xương hàn lưu. Cổ trùng một khi chạm đến dòng hàn lưu này, lập tức bị đông cứng thành băng điêu, ngã xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Diệp Vô Trần thì đem linh văn đẩy tới cực hạn, phối hợp băng phong bạo quyết tán phạm vi, hình thành một cái không ngừng áp xúc băng phong vòng. Những cái kia nguyên bản còn tại núp nhích cổ trùng, từng cái bị hàn khí nuốt hết, cuối cùng đứng im bất động. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, nguyên bản phô thiên cái địa cổ trùng bầy, lại bị triệt để đông kết tại nguyên chỗ, chỉ còn lại có một chỗ vụn băng cùng mấy sợi chưa tán xương động. Hai người thở hổn hển, cảnh giác liếc nhìn một phía. Hẳn là kết thúc. Vân Sơ Giao nói khẽ. Diệp Vô Trần nhưng không có buông lỏng, ánh mắt của hắn rơi trên mặt đất một cái chưa hoàn toàn đông kết cổ trùng trên thân. Phần lưng của nó mơ hồ khắc lấy một đạo đường vân kỳ dị, hình dạng giống như là một viên cổ lao đồ đằng. Hắn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vắt qua đường vân kia, mô văn phủ tự động cảm ứng được dị dạng, vậy mà bắt đầu phân tích đạo ấn ký kia. Đây là hắn lông mày cau lại, trong thức hải hiện ra một đoạn hình ảnh mơ hồ, một tòa dưới mặt đất tế đàn, một đám người mặc hắc bào thân ảnh, cùng trung ương một tôn to lớn thanh đồng đỉnh, trong đỉnh cuồn cuộn lấy hắc vụ giống như chất lỏng, mơ hồ có thể thấy được vô số cổ trùng ở trong đó rãy rủa. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, mô văn phủ chấn động kịch liệt một chút, tựa hồ không thể thừa nhận đoạn tin tức này trùng kích. Người thế nào? Vân Sơ Giao phát giác được sự khác thường của hắn. Diệp Vô Trần lắc đầu, đem cổ trùng kia thu vào trong ngực, vật này không đơn giản, nó phía trên khắc lấy đồ vật, có thể là vạn cổ giáo bí mật. Vân Sơ Giao ánh mắt ngưng lại, chúng ta đến mau rời khỏi nơi này. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng ma sát, giống như là một loại nào đó mềm mại đồ vật tại mặt đất kéo đi. Hai người lẫn nhau, cấp tốc đứng dậy, chuẩn bị rút lui. Nhưng lại tại bọn hắn xoay người một cái chớp mắt, cái kia vốn đã đông kết cổ trùng, đột nhiên mở ra con mắt màu đỏ tươi. Một đạo cực kỳ thanh âm yếu ớt, tại Diệp Vô Trần trong thức hải vang lên, máu, cùng lửa. Tỉnh lại, Thần Minh Diệp Vô Trần bỗng nhiên dừng bước, sắc mặt đột biến. Thế nào? Vân Sơ Giao quay đầu. Có người đang thao túng những cổ trùng này, hắn thấp giọng nói, trong thanh âm lộ ra một tia trước nay chưa có ngưng trọng. Một giây sau, nơi xa trong hắc ám, một đạo hắc ảnh chậm rãi hiện hiện, thất lên trường bào, trên mặt mang theo một tấm điêu khắc cổ trùng đồ án mặt nạ. Người kia cũng không tới gần, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, phảng phất tại quan sát bọn hắn. Hắn muốn cho chúng ta thấy cái gì? Diệp Vô Trần meo lại mắt. Vân Sơ Giao cũng đã nhận ra không thích hợp, băng tinh hộ thuẫn lần nữa ngưng tụ trước người, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bóng đen kia bỗng nhiên giơ tay lên, chỉ hướng Diệp Vô Trần trong lực cổ trùng, vừa chỉ hướng đông nam, sau đó thân hình lóe lên, biến mất ở trong màn đêm. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, chậm rãi lấy ra cổ trùng kia, nhìn chằm chằm trên lưng nó đường vân. Phương hướng kia hắn lẩm bẩm nói, có phải hay không mẫu thân lưu lại manh mối một trong? Vân Sơ Giao không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay của hắn, ra hiệu hắn tiếp tục tiến lên. Hai người bước ra mấy bước, sau lưng cái kia một mảnh băng phong chi địa, dần dần khôi phục sinh cơ. Một chút không bị hoàn toàn đông kết cổ trùng, từ từ tỉnh lại, bắt đầu hướng một phương hướng khác bò đi. Mà tại bọn hắn nhìn không thấy địa phương, những cổ trùng kia trên lưng, tất cả đều nổi lên giống nhau đường vân. Tựa như là một loại triệu hoán, tựa như thông hướng bí mật nào đó chìa khóa. Chương 15 thân pháp tinh tiến đào thoát đuổi bắt chương 15 thân pháp tinh tiến đào thoát đuổi bắt Diệp Vô Trần gión mũi chân, thân hình như du long vẫy đuôi, tại giữa rừng rậm xuyên thẳng qua. Phía sau hắn Vân Sơ Giao theo sát phía sau, băng tinh hộ thuẫn tại nàng quanh thân lưu chuyển, đem truy binh xương độc cùng đao quang từng cái bắn ra. Số người của bọn họ càng ngày càng nhiều, nàng thấp giọng nhắc nhở, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc, mấy đạo bóng đen từ hai bên bọc đánh mà đến, huyết đao môn cùng vạn cổ giáo cao thủ đã hình thành vây kín chi thế. Diệp Vô Trần ánh mắt hơi trầm xuống, tay phải đè lại mi tâm, mô văn phủ trong nháy mắt kích hoạt, trong thức hải hiện ra từng đạo linh lực quy tích. Huyết ảnh du tung huyền giai trung cấp thân pháp, lấy huyết khí làm dẫn, thân hình như tàn ảnh giống như biến ảo khó lường. Cổ ảnh mê tung huyền giai sơ cấp thân pháp, mượn độc trùng khí tức che giấu hành tích, có thể tại ngàn quân bên trong lấy địch thủ cấp. Hắn không do dự, đầu ngón tay điểm nhẹ, mô văn phủ tự động phân tích thôn tính phệ cái này hai môn thân pháp. Trong chốc lát, trong đầu của hắn hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt bộ pháp quy tích, lẫn nhau xen lẫn, lại ẩn ẩn phù hợp. Du long bộ trong lòng của hắn khẽ động, bước chân bỗng nhiên biến hóa, thân hình như là trong nước cá bơi, chật trái chật phải, tại vòng vây chưa hoàn toàn khép kín trước đó, ngạnh sinh sinh xé mở một lỗ hổng. Vân Sơ Giao trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ, lập tức đuổi theo kịp. Nàng bích thủy linh đồng chiếu dọi ra địch nhân ở giữa khe hở, thấp giọng nói, bên trái ba hơi sau có đứng không? Diệp Vô Trần gật đầu, dưới chân bộ pháp lại biến, dung hợp huyết ảnh du tung tật tốc cùng cổ ảnh mê tung quỷ quyệt, cả người phảng phất hóa thành một đạo hư ảnh, tránh đi ba tên huyết đao môn đệ tử hợp kích, lướt vào lầm chỗ sâu. Truy binh gầm thét liên tục, đao quang cùng độc cổ thể phát, nhưng thủy trung lệ một ly. Thật nhanh, một tên huyết đao môn đệ tử nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử này tốc độ so vừa rồi nhanh hơn gấp đôi không chỉ. đừng để hắn chạy trốn, một người khác quát chói tai, môn chủ đã thông báo, nhất định phải bắt sống hắn. Diệp Vô Trần trong thai nghe những lời này, bước chân lại chưa từng dừng lại. Hắn có thể cảm giác được linh lực trong cơ thể đang nhanh chóng vận chuyển, mỗi một lần dậm chân đều giống như dẫm tại một loại nào đó vô hình nhịp bên trên, càng ngày càng trôi chảy, càng ngày càng tự nhiên. Đây là Du Long Bộ chân chính áo nghĩa. Hắn rốt cuộc hiểu rõ mẫu thân lưu lại sáo trúc bên trong đạo thần thức kia muốn truyền đạt ý tứ, chân chính thân pháp không phải đơn thuần kỹ xảo, mà là đối với thiên địa linh khí lưu động cảm giác cùng khống chế. Hắn nhắm mắt lại, tùy ý linh lực dẫn đạo thân thể, mỗi một bước đều đạp ở thỏa đáng nhất vị trí, tránh đi tất cả bẫy dập cùng sát cơ. Vân Sơ giao đi sát đằng sau, nàng băng tinh hộ thuẫn không ngừng khuyết trường qua vào, thay hai người ngăn lại lần lượt tập kích. Mỗi khi địch nhân tới gần lúc, nàng liền phóng thích hàn khí, đông kết mặt đất, là Diệp Vô Trần sáng tạo càng nhiều xê dịch không gian. Bọn hắn bắt đầu chia đầu trận, nàng đỗng nhiên mở miệng, ngựa khí tỉnh táo, hướng đông nam có hai người cao thủ ngay tại quân sau. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân bộ pháp đột nhiên tăng tốc, thân hình giữa khu rừng mấy cái chuyển hướng, lại đảo ngược quân đến địch nhân sau lưng. Cái kia hai tên truy binh đang chuẩn bị mai phục, lại không ngờ tới con mồi lại chủ động đưa tới cửa. Diệp Vô Trần lật bàn tay một cái, mô văn phủ quang mang chớp động, trong thức hải đã tạo ra một đạo mới mô văn phủ, thủy hỏa lưỡng nghi vật đủ long bộ cải tiến bản. Đây là hắn thôn phệ 10 loại thuộc tính khác nhau võ kỹ sau, hệ thống tự động tạo ra cải tiến hình thân pháp, gồm cả linh động cùng lực bộc phát. Hắn đột nhiên bật lên, thân hình vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, tựa như giao long bay lên không. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã rơi vào giữa hai người, tay phải một chỉ điểm ra, linh lực màu đen vòng xoáy trong nháy mắt bao phủ một người trong đó, đem nó linh lực quy tích triệt để nhiễu loạn. Người kia kinh hô một tiếng, động tác trì trệ, bị Diệp Vô Trần một cước đá bay ra ngoài. Một người khác phản ứng cấp tốc, rút đao lên kích, nhưng Diệp Vô Trần sớm đã xem thấu chiêu thức biến hóa của hắn, thân hình lóe lên, né qua lưỡi đao, thuận thế một trường khắc ở bộ ngực hắn, đem hắn đẩy lui mấy trượng. Đi, hắn giữ chặt Vân Sơ giao cổ tay, tiếp tục hướng phía trước chạy gấp. Hai người một đường pha bay, ven đường không ngừng có địch nhân chặn đường, nhưng đều bị bọn hắn xảo diệu hóa giải. Diệp Vô Trần thân pháp càng phát ra tinh diệu, cơ hồ đã đạt tới vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới. Mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác được một tia dị dạng. Những truy binh kia trên thân mơ hồ tản ra một cỗ quen thuộc ba động, chính là trước đó cổ trùng kia trên lưng cổ lão đồ đằng tán phát khí tức. Trong lòng của hắn khẽ động, mô văn phụ tự động cảm ứng, trong thức hải hiện ra một đoạn hình ảnh mơ hồ, một tòa dưới mặt đất tế đàn, trung ương lơ lửng một khối màu đỏ sẫm bia đá, phía trên khắc đầy đường vân kỳ dị. Mấy tên người mặc hắc bào thân ảnh quay chung quanh bia đá quỳ lạy, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang tiến hành một loại nghi thức nào đó. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, mô văn phụ chấn động kịch liệt một chút, phản phất không chịu nổi đoạn tin tức này trùng kích. Diệp Vô Trần lông mày cau lại, nhưng không có dừng bước lại. Hắn biết, chính mình trong lúc vô tình chạm tới vạn cổ giáo hạch tâm bí mật. Phương hướng kia hắn lẩm bẩm nói, chính là mẫu thân nói tới cái chỗ kia sao? Vân Sơ giao phát giác được sự khác thường của hắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi phát hiện cái gì sao? Diệp Vô Trần không có trả lời, chỉ là nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một vòng kim mang. Trước thoát khốn lại nói, lời còn chưa dứt, phía trước đột nhiên truyền đến một trận oanh minh, mười mấy tên huyết đao môn đệ tử cầm trong tay trường tác, chặn ngang quét ngang mà đến, ý đồ đem bọn hắn bức ngừng. Diệp Vô Trần ánh mắt run lên, đạp chân xuống, thân hình đằng không mà lên, đồng thời đem Vân Sơ giao nhẹ nhàng đẩy lên ngọn cây. Để ta ở lại cản bọn hắn, hắn thấp giọng nói. Coi chừng nàng căn dặn một câu, lập tức thân hình lóe lên, biến mất tại cảnh lá ở giữa. Diệp Vô Trần rơi xuống đất, đối mặt trùng điệp vây quanh, khóe miệng có chút giơ lên. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, mô văn phù tại lòng bàn tay xoay tròn, trong thức hải hiện ra một đạo hoàn toàn mới mô văn phù, thiên cơ tố nguyên du long bộ tiến giai. Giờ khắc này, hắn rốt cục chạm đến thiên cơ bản bắn ra thiên cơ văn quy tích. Bước chân điểm nhẹ, cả người hắn phảng phất dung nhập vào trong gió, thân hình tại địch nhân ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng, mỗi một lần xuất thủ đều tình chuẩn không gì sánh được. Huyết đao môn đệ tử liên tiếp ngã xuống, vạn cổ giáo độc cổ cũng vô pháp cẩn thân. Rốt cục, tại một kích cuối cùng đem địch nhân đánh tan sau, hắn quay người nhảy vào chỗ rừng sâu, thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Mà tại bọn hắn rời đi phương hướng, những cái kia ngã xuống trên người địch nhân mơ hồ hiện ra giống nhau cổ lão đồ đằng đường vân, phảng phất tại chỉ dẫn lấy cái nào đó không biết phương hướng. Nơi xa, một cái cổ trùng lặng yên bò sát, trên lưng khắc lấy đường vân có chút phát sáng, như là một loại nào đó triệu hoán. Chương 16 hang động chỗ sâu phủ văn thần bí. Chương 16 hang động chỗ sâu phủ văn thần bí. Diệp Vô Trần bản áo còn lưu lại trong rừng dạ phong hàn ý, bước chân tại đá xanh cửa hàng hơi chút dừng lại. Hắn quay đầu nhìn một cái sau lưng rừng rậm phương hướng, trong hai lại không truy binh gầm thét cùng độc cổ tê minh, chỉ có gió mặc lá khe hở nói nhỏ. Bọn hắn sẽ không lại đổi tới. Vân Sơ giao nói khẽ, thanh âm giống như là từ chỗ rất xa truyền đến. Nàng băng tinh hộ thuẫn đã thu hồi, sinh ra kẽ hở ba cây băng trầm có chút rung động, chiếu ra trong động sâu thẳm hình dáng. Trên vách động kết lấy một tầng sương mỏng, giống như là một mặt tự nhiên tấm gương, lại chiếu không ra thân ảnh của bọn hắn. Ngươi cảm thấy sao? Nàng thấp giọng hỏi. Diệp Vô Trần gật đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua xương bả vai chỗ ám kim linh văn. Cái kia cố quen thuộc ba động còn tại, nhưng lần này không phải tới từ địch nhân, mà là đến từ hang động chỗ sâu, một loại cổ lão, trầm tĩnh, nhưng lại mang theo một loại nào đó triệu hoán ý vị lực lượng. Hai người lướt nhau, cất bước đi vào trong động. Trong động không khí so bên ngoài lạnh hơn, phản phất liền hô hấp đều sẽ ngưng tụ thành xương. Mặt đất bày khắp nhỏ vụn hạt đá, mỗi một bước đều phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát. Diệp Vô Trần đi ở phía trước, mô văn phù tại lòng bàn tay của hắn xoay chậm chậm, tản mát ra nhàn nhạt hắc quang, ở trong hắc ám như là một viên nhảy lên trái tim. Nơi này Vân Sơ Giao bỗng nhiên dừng bước lại, ánh mắt rơi vào bên trái trên vết động, giống như có cái gì. Diệp Vô Trần thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, chỉ gặp một đạo yếu ớt lam quang đang từ khe đá bên trong chảy ra, chiếu rọi ra một đoạn đường vân kỳ dị. Những đường cong kia giao thoa phức tạp, giống như là một loại nào đó phù văn cổ xưa, lại như tinh đồ tản phiến. Hắn đến gần mấy bước, mô văn phù quang mang đột nhiên sáng lên, lại cùng đạo lam quang kia sinh ra cộng minh, hai cỗ lực lượng ở trong không khí xen lẫn, hình thành từng vòng gợn sóng giống như gợn sóng. Là mảnh vụn tinh đồ. Vân Sơ Giao trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Diệp Vô Trần không nói gì, mà là từ trong ngực lấy ra chi kia sáo trúc. Trên thân địch đường vân tại thời khắc này cũng ẩn ẩn phát sáng, cùng trên vách động phù văn hô ứng lẫn nhau, phản phất xa cách từ lâu trùng phùng thân nhân. Nó nhận ra cái này, hắn thấp giọng nói ra. Vân Sơ Giao đưa tay sờ nhẹ phù văn, đầu ngón tay vừa mới tiếp xúc, một cỗ băng lãnh năng lượng liền thuận cánh tay của nàng lan tràn ra. Nàng vô ý thức lui lại nửa bước, lại bị Diệp Vô Trần vững vàng đỡ lấy. Không có sao chứ? Nàng lắc đầu, ánh mắt lại trở nên chuyên chú đứng lên, ta có thể cảm giác được. Nó muốn nói cho chúng ta cái gì? Lời còn chưa dứt, phù văn đột nhiên kịch liệt rung động, lam quang tăng vọt, toàn bộ hang động đều bị chiếu lên tươi sáng. Ngay sau đó, một đạo hình ảnh ảo hiện lên ở không trung, đó là một tòa di tích cổ lão, tọa lạc tại giữa dãy núi, trung ương đứng sừng sững lấy một khối bia đá to lớn, trên thân bia khắc đầy tương tự phù văn. Mà làm người khác chú ý nhất là dưới tấm bia đá một bức đồ án, một cái triển khai hai cánh huyền điểu, hai mắt như ngôi sao sáng chói. Hình ảnh lóe lên liền biến mất, hang động khôi phục yên tĩnh. Đó là địa phương nào? Vân Sơ Giao lẩm bẩm nói. Diệp Vô Trần đem sáo trúc thu hồi trong ngực, ánh mắt vẫn dừng lại tại khối kia trên phù văn, không biết, nhưng nó cùng mẫu thân lưu lại manh mối có quan hệ. Chúng ta muốn đi nơi đó, nàng hỏi. Phải đi, hắn ngữ khí kiên định, nơi đó cất giấu liên quan tới ta linh văn bí mật. Vân Sơ Giao nhìn xem hắn, hồi lâu mới gật đầu, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Đúng lúc này, trên vách động phù văn lần nữa nổi lên ánh sáng nhạt, lần này không còn là lam quang, mà là một loại màu vàng nhạt lưu quang, chậm rãi dọc theo vách đá lan tràn ra, phát họa ra càng nhiều đường vân. Những đường vân này lẫn nhau tương liên, cuối cùng tạo thành một cái hoàn chỉnh đồ án, một tòa thông hướng không biết cửa. Đây là địa đồ. Diệp Vô Trần nhíu mày, hoặc là nói là chìa khóa. Vân Sơ Giao nói khẽ, nó tại chỉ dẫn chúng ta tiến về gì tích kia. Diệp Vô Trần vươn tay, đầu ngón tay vừa mới chạm đến đạo kim quang kia, cả tòa hang động lại bắt đầu rất nhỏ chấn động, bụi đất tuôn rơi rơi xuống, phảng phất ngủ say ngàn năm tồn tại bị tỉnh lại. Mau lui lại, hắn giữ chặt Vân Sơ Giao cổ tay, cấp tốc lui về phía sau. Ầm ầm, một tiếng vang trầm từ hang động chỗ sâu truyền đến, ngay sau đó, một đạo yếu ớt vết nứt xuất hiện tại phủ văn vị trí, trong cái khe lộ ra một vòng kỳ dị lưu khí, hỗn hợp có bùn đất cùng kim loại khí tức, để cho người ta nghe nóng mừng rỡ. Mùi vị kia Vân Sơ Giao lông mày cau lại, có chút quen thuộc. Diệp Vô Trần cũng ngửi được cố khí tức kia, trong lòng đỗng nhiên hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, là trấn giới bi hương vị. Vân Sơ Giao khẽ giật mình, ngươi nói là tòa di tích này cùng trấn giới bi có quan hệ? Không chỉ là có quan hệ, hắn nhìn qua cái khe kia, trong mắt lóe lên một vòng kim mang, nó có thể là trấn giới bi chân chính đầu nguồn. Hai người trầm mặc một lát, đều là từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau quyết tâm. Đi thôi. Diệp Vô Trần dẫn đầu phóng ra một bước, bước vào cái khe kia bên trong. Vân Sơ Giao theo sát phía sau, thân ảnh biến mất tại trong quang mang. Hang động lại lần nữa quy về yên tĩnh, chỉ có đạo phủ văn kia vẫn như cũ tản ra yếu ớt kim quang, phản phất tại chờ đợi kế tiếp phát hiện nó bí mật người. Mà tại xa xôi nơi nào đó, một tòa dấu ở núi tuyết chỗ sâu trong cổ điện, một tên người khoác chiến giáp đồng trao lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, trong tay nắm cơ quan hạch tâm ông ông tác hưởng. Rốt cục, có người tìm được. Hắn thấp giọng nỉ non, máy móc mắt giả bên trong hiện lên một đạo ngân quang, lập tức trở nên đi nắng. Chương 17 huyết đao lại tập linh văn tiến hóa, chương 17 huyết đao lại tập linh văn tiến hóa, hang động trong cái khe lộ ra kim quang đem Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao thân ảnh nuốt hết, không khí bỗng nhiên trầm xuống, phản phất tiến nhập một thế giới khác. Bọn hắn lúc rơi xuống đất, dưới chân là một mảnh xám trắng nham thạch mặt đất, bốn phía tràn ngập sương mù nhàn nhạt, nơi xa mơ hồ có thể thấy được từng tòa tàn phá cột đá đứng sừng sững ở trên hoang nguyên, giống như là một loại nào đó di tích viễn cổ không xương. Diệp Vô Trần trước tiên cảm giác chung quanh khí tức, linh lực ba độ yếu ớt, lại mang theo một tia quỷ dị tĩnh mịch cảm giác. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vân Sơ Giao, đối phương chính khẽ nhíu mày, trong con mắt nổi lên lam nhạt gợn sóng, Bích Thủy Linh Đồng đã khởi động. Có người nàng thấp giọng nhắc nhở, thanh âm bị phong quyển đi một nửa. Cơ hồ tại trong nháy mắt đó, ba đạo bóng đen từ bên trái bức tường đổ sau lóe ra, người khoác huyết hồng áo choàng, bên hông khô lâu bài ở trong sương mù ẩn ẩn tỏa sáng. Thân hình của bọn hắn như quỷ mị giống như cấp tốc tới gần, trường đao trong tay chưa ra khỏi vỏ liền đã mang theo một trận gió tanh. Quả nhiên mai phục tại này. Diệp Vô Trần nói nhỏ, tay phải lặng yên mò vào trong lòng, đầu ngón tay chạm đến chi kia sáo trúc hoa văn, lập tức nhẹ nhàng một nắm, mô văn phù tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi hiện hiện, như là một viên nhảy lên ngôi sao màu đen. Người thứ nhất xuất thủ chính là huyền giai hạ phẩm võ kỹ huyết lãng trảm lưỡi đao bổ ra sương mù, mang theo một mảnh màu đỏ gợn sóng, thẳng đến Diệp Vô Trần ngực. Hắn không lùi mà tiến tới, bước chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như cá bơi lướt qua mặt nước, tại lưỡi đao tới người trước một cái chớp mắt nghiêng người tránh đi, đồng thời mô văn phù quang mang tăng gọn, khóa chặt cái kia đạo linh lực quy tích. Sau một khắc, trong thức hải hiện ra một đạo phức tạp linh lực vận hành đồ phổ, nương theo mà đến còn có 3 giây trước hình ảnh quay lại, đao thế thức mở đầu, bộ pháp chuyển đổi, linh lực xúc thế. Sơ hở ở chỗ này trong lòng của hắn minh ngộ, mũi chân điểm một cái, thân hình đột nhiên gia tốc, tay trái chập ngón tay như kiếm, dọc theo quay lại đoạt được quy tích cắt vào trong địch nhân cửa. Một kích kia tinh chuẩn không gì sánh được, điểm tại địch nhân linh lực điểm yếu kém bên trên, đối phương thế công trong nháy mắt tán loạn, thân thể lảo đảo lùi lại, khóe miệng tràn ra tơ máu. Cùng lúc đó, Vân Sơ Giao cũng đón nhận người thứ hai kẻ tập kích. Nàng ống tay áo ngân châm bay ra, hàn quang lấp lóe, làm cho đối thủ liên tục né tránh. Thừa dịp nó động tác vướng víu thời khắc, nàng tay phải nhẹ giơ lên, băng tinh hộ thuẫn tại lòng bàn tay ngưng kết thành hình, sau đó đột nhiên đẩy ra, một cú cực hàn chi lực cầm vang mà ra, đem đối phương đẩy lui mấy bước. Người thứ ba thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, lại trực tiếp xé mở vạt áo của mình, lộ ra ngực một đạo máu đỏ tươi văn. Theo hắn gầm thét, cái kia huyết văn bắt đầu nhúc nhích, hóa thành một cái vặn mèo huyết xà đồ án, cuốn quanh ở trên cánh tay của hắn, lưỡi dao lập tức nhiễm lên một tầng quỷ dị màu đỏ sẫm. Là huyết tế chi thuật. Vân Sơ giao biến sắc. Diệp Vô Trần trong lòng run lên, bực này tà tu thủ đoạn cực kỳ nguy hiểm, một khi kích phát, trong thời gian ngắn sẽ tăng lên trên diện rộng chiến lực, nhưng đại giới là thiêu đốt tinh huyết, thậm chí khả năng bạo thể mà chết. Hiển nhiên, tên này huyết đao môn đệ tử đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Người kia một đao quét ngang mà đến, huyết sắc đao khí xé rách không khí, ngay cả xương mủ đều bị quét tán. Diệp Vô Trần không dám đón đỡ, cấp tốc triệt thoái phía sau, đồng thời thôi động Mô Văn Phù thôn vệ lúc trước hai người võ kỹ. Mô Văn Phù liên tiếp hấp thu ba loại thuộc tính khác nhau võ kỹ, hỏa hệ huyết lãng trảm, phong hệ ưu ảnh thiểm cùng thủy hệ huyết tế chi thuật. Phù văn mặt ngoài bắt đầu chấn động kịch liệt, linh văn lưu chuyển ở giữa, dần dần dung hợp thành một loại hoàn toàn mới đường vân. Tới. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, thể nội linh lực tùy theo chấn động, bả vai trái xương chỗ màu ám kim linh văn đột nhiên rực rỡ hào quang, phảng phất vật sống giống như du động đứng lên. Mô Văn Phù rốt cục hoàn thành tiến hóa. Một đạo hoàn toàn mới võ kỹ hình thức ban đầu tại trong thức hải hiện hiện, huyết diễm thực hồn văn. Nó kết hợp lửa cùng nước đặc tính, gồm cả thiêu đốt cùng ăn mòn chi lực, càng mấu chốt chính là có thôn phệ tính, có thể hấp thu địch nhân linh lực trong cơ thể trả lại tự thân. Diệp Vô Trần không chút do dự thi triển cái này thay đổi lương võ kỹ, năm ngón tay trái mở ra, linh lực ngưng tụ thành trường ấn hình dạng, trong lòng bàn tay hãm, hình thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, tản mát ra làm cho người sợ hãi hấp xả lực. Huyết đao môn đệ tử đao khí đụng vào trường ấn kia, lại bị sinh sinh hút vào trong đó, hóa thành linh lực dòng lũ tràn vào Diệp Vô Trần thể nội. Hắn cảm nhận được trong kinh mạch linh lực tăng vọt, khí thế cũng theo đó tiêu thăng. Cái gì? Tên điêu huyết tế giả kinh hãi muốn tuyệt, muốn thu đao triệt thoái phía sau, lại phát hiện linh lực của mình ngay tại điên cuồng sói mòn, phảng phất có một bàn tay vô hình tại rút ra tính mạng của hắn. Kết thúc. Diệp Vô Trần âm thanh lạnh lùng nói, tay phải xoay chuyển, trường ấn đột nhiên đánh ra. Bành! Huyết sắc đao khí triệt để vỡ vụn, cái kia thân người thân thể bay rất ra ngoài, trung điệp ngã xuống đất, ngực lõm, hấp hối. Còn lại hai người thấy thế, trong mắt lần đầu lộ ra ý sợ hãi, liếc nhau sau, xoay người bỏ chạy. Đừng để bọn hắn đi. Vân Sơ giao lập tức đuổi kịp, trong tay áo ngân châm ra lại, phong bế hai người đường lui. Diệp Vô Trần thì ánh mắt khóa chặt một người trong đó bên hông khô lâu bài, phía trên kia bảo thạch giờ phút này chính nổi lên một vòng quỷ dị hồng quang, tựa hồ cùng lực lượng nào đó sinh ra cộng minh. Trong lòng của hắn khẽ động, lần nữa thôi động Mô Văn Phù, ý đồ phân tích trên tấm lệnh bài kia linh lực ba động. Mô Văn Phù vừa mới tiếp xúc nguồn lực lượng kia, trong thức hải liền truyền đến một trận nhói nhói, phản phất có vô số châm nhỏ đâm vào não hải. Hắn cắn răng kiên trì, rốt cục bắt được một tia khí tức quen thuộc, đó là chấn giới bi lực lượng. Thì ra là thế, hắn tự lẩm bẩm, huyết đạo môn vậy mà tại lợi dụng chấn giới bi khí tức khống chế những đệ tử này. Ngươi đang nhìn cái gì? Vân Sơ giao đổi tới bên cạnh hắn, cảnh giác nhìn chằm chằm ngã xuống đất ba người. Bọn hắn đang dùng chấn giới bi lực lượng. Diệp Vô Trần ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm, mà lại, ta hoài nghi huyết đồ phu bản nhân liền tại phụ cận. Vừa dứt lời, giữa thiên địa đống nhiên vang lên một trận trầm thấp vù vù âm thanh, phản phất có một loại nào đó tồn tại cổ lão đang thức tỉnh. Phương xa chân trời nổi lên một vòng huyết sắc, tựa như trời chiều sớm giáng lâm, lại như máu tươi hắt vây thương cùng. Tới. Vân Sơ giao nói khẽ. Diệp Vô Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua vệt kia huyết quang, đáy mắt hiện lên một vòng kim mang. Hắn biết, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Mà tại chỗ xa hơn, núi tuyết chỗ sâu cơ quan điện bên trong, một lão giả máy móc mắt giả chậm rãi mở ra, ngân quang lấp loé. Chấn giới bi ba động. Hắn đã bắt đầu đã thức tỉnh. Chương 18 cổ trùng biến dị băng hỏa giao hòa, chương 18 cổ trùng biến dị băng hỏa giao hòa. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ giao nuôi chân vừa bước ra mảnh kia nham thạch xám trắng mặt đất, sương mù tựa như thủy triều thối lui, lộ ra hoàn toàn hoang lương mà quỷ dị sơn cốc. Phương xa chân trời vẫn như cũ hiện ra huyết sắc, phản phất một loại nào đó cổ lão lực lượng ngay tại chậm rãi khôi phục. Vân Sơ giao có chút nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào hắn bả vai trái xương chỗ ẩn ẩn tỏa sáng ám kim linh văn bên trên, ngươi còn tốt chứ? Vừa rồi hấp thu huyết tế chi lực lúc không có việc gì. Diệp Vô Trần nhẹ nhàng lắc đầu, đốt ngón tay tại sáo trúc bên trên gõ hai lần, phát ra một tiếng trầm thấp vụ vụ. Hắn có thể cảm giác được thể nội linh lực còn tại cuộn cuộn, nhưng đã dần dần quy về bình ổn. Mô Văn Phù lặng lặng lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn, như là một viên chờ đợi thắp sáng tinh thần. Đột nhiên, trong gió truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng sột soạt âm thanh, giống như là vô số chân trùng ma sát mặt đất thanh âm, làm cho người tê cả da đầu. Tới. Vân Sơ giao con người bỗng nhiên co vào, bích thủy linh đồng chiếu ra nơi xa lít nha lít nhít bóng đen, đang từ bốn phương tám hướng vọt tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Diệp Vô Trần meo lại mắt, thấy rõ những hắc ảnh kia bộ dáng sau, trong lòng trầm xuống, là cổ trùng, nhưng so với bọn hắn trước đó thấy qua bất luận một loại nào đều to lớn hơn, càng dữ tợn. Mỗi một cái đều có cao cỡ nửa người, giáp sát hiện ra u lam cùng xích hồng giao thế quan trạch, hiển nhiên là trải qua đặc thù luyện chế biến dị thể. Hỏa độc cùng băng phiến cùng tồn tại, hắn thấp giọng thì thào, những này không phải phổ thông sâu độc. Lời còn chưa dứt, phía trước nhất một cái cổ trùng đột nhiên bật lên, song hàm mở ra, phun ra một cỗ sen lẫn hàn sương cùng hỏa diễm xương độc, lao thẳng tới hai người mà đến. Diệp Vô Trần cấp tốc xoay người triệt thoái phía sau, Mô Văn Phù tại lòng bàn tay xoay tròn, trong nháy mắt khóa chặt trong làn khói độc linh lực ba độ quy tích. Trong thức hải hiện ra một đạo phức tạp vận hành đồ phổ, một phần trong đó thuộc về hỏa hệ xương độc, một bộ phận khác thì thuộc về cực hàn băng phiến. Hai loại thuộc tính đồng thời tồn tại, khó trách trước đó thủ đoạn đối bọn chúng vô hiệu. Trong lòng của hắn minh ngộ, lập tức thay đổi linh lực, đem mô văn phù năng lượng rót vào đầu ngón tay, chuẩn bị phục khắc môn này đặc biệt độc thuật. Vân Sơ Giao thì cấp tốc kéo dài khoảng cách, ống tay áo ngân châm bay ra, đánh chúng mấy cái xông lên phía trước cổ trùng. Băng tinh trong nháy mắt tại bọn chúng trên thân lan tràn, nhưng chỉ vẹn vẹn duy trì mấy hơi, liền bị thể nội hỏa diễm phản vệ, tầng băng nổ tung thành bụi phấn. Không được, ta hàn khí không áp chế nổi bọn chúng quá lâu, nàng cắn chặt răng, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Đừng liều mạng. Diệp Vô Trần khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, vây quanh cổ trùng bảy mặt bên, mô văn phủ quang mang tăng gọn, khóa chặt trong đó một cái hình thể lớn nhất cổ trùng. Trong thức hải, mới mô văn phủ bắt đầu tạo ra, kết hợp hỏa độc cùng băng phiến đặc tính, tạo thành một loại trước nay chưa có dung hợp hình độc kỹ. Cùng lúc đó, Vân Sơ Giao hít sâu một hơi, thôi động Bích Thủy Linh Đồng, cẩn thận quan sát cổ trùng động tác. Con ngươi của nàng nổi lên xanh thẳm gợn sóng, rốt cục bắt được một cái nhỏ xíu sơ hở, mỗi khi cổ trùng phóng thích xương độc lúc, ngực đều sẽ có một cái chớp mắt linh lực hỗn loạn. Nơi đó, nàng đưa tay một chỉ, thanh âm thanh lãnh lại kiên định. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, bước chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như quỷ mị giống như lướt qua mấy cái cổ trùng ở giữa, tránh đi bọn chúng lợi trảo cùng xương độc, cuối cùng đi vào cái kia lớn nhất cổ trùng trước mặt. Hắn năm ngón tay trái mở ra, lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái vòng xoáy màu đen, chính là mới vừa rồi phục khắc xong thành tân võ kỹ, Hàn Diễm Thực Cốt Văn. Trường ấn đánh ra, Hàn Diễm xen lẫn linh lực cầm vang nổ tung, trực tiếp trúng mục tiêu cổ trùng ngực chỗ kia sơ hở. Cổ trùng kia phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thể nội hỏa độc cùng băng phiến xung đột kịch liệt, cuối cùng vỡ ra, hóa thành một đoàn tro tàn. Mặt khác cổ trùng tựa hồ bị một màn này chấn nhiếp, động tác hơi chậm. Tiếp tục. Diệp Vô Trần hét lớn. Vân Sơ Giao lập tức phối hợp hành động, thôi động linh đồng khóa chặt mục tiêu tiếp theo, không ngừng vì hắn vạch ra sơ hở. Diệp Vô Trần thì lại lấy mô văn phù làm dẫn, liên tiếp thi triển Hàn Diễm Thực Cốt Văn, mỗi một lần xuất thủ đều có thể tinh chuẩn đánh tan một cái cổ trùng. Chiến đấu kéo dài không đến thời gian nửa nén hương, trong sơn cốc đã tràn đầy hài cốt cùng vết cháy. Cuối cùng một cái cổ trùng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, bị Diệp Vô Trần một trường gỗ nát, linh lực dư ba chấn động đến mặt đất có chút rung động. Hai người sánh vai đứng thẳng, thở dốc chưa định. Diệp Vô Trần cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay mô văn phù, nhíu mày. Vừa rồi trong chiến đấu, hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia dẫn đầu cổ trùng phần lưng có mấy đạo đường vân kỳ dị, lại cùng bọn hắn tại đá xanh trong huyệt động nhìn thấy phù văn thần bí cực kỳ tương tự. Người đang suy nghĩ gì? Vân Sơ Giao đi đến bên cạnh hắn, phát giác được ánh mắt của hắn biến hóa. Những cổ trùng này không phải tự nhiên hình thành, hắn chậm rãi mở miệng, có người đang dùng phù văn cổ xưa chi pháp cải tạo bọn chúng. Vân Sơ Giao đôi mi thanh tú cao lại, cũng trở về nhớ tới hôm đó trong huyệt động phù văn của mình. Lúc đó mảnh vụn tinh đồ cùng phù văn sinh ra cảm ứng, tựa hồ chỉ hướng nơi nào đó di tích. Chẳng lẽ vạn cổ giáo nắm giữ lấy cái chỗ kia bí mật? Nàng thấp giọng nói ra. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn về phía phương xa huyết sắc bầu trời. Hắn biết trận chiến đấu này chỉ là mới bắt đầu, chân chính âm mưu mới vừa vặn nổi lên mặt nước, mà tại dưới chân bọn hắn, cuối cùng một khối cổ trùng hài cốt chậm rãi hòa tan, rót vào mặt đất, lưu lại một đạo màu đỏ sẫm vết tích, uốn lượn lấy hướng phương bắc kéo dài mà đi, giống như là một đầu thông hướng không biết manh mối. Chương 19 thân pháp đại thành nhận nấp hành tung. Chương 19 thân pháp đại thành nhận nấp hành tung. Diệp Vô Trần nhìn qua mặt đất cái kia đạo uốn lượn bắc đi đỏ sẫm vết tích, lòng bàn tay mô văn phủ có chút rung động, phản phất cảm ứng được một loại nào đó triệu hoán. Hắn cúi đầu mắt nhìn đầu ngón tay lưu lại linh lực màu đen vòng xoáy, lại dương mắt nhìn hướng nơi xa chập trùng dãy núi. Chúng ta đến bức bỏ bọn hắn, thanh âm của hắn trầm thấp, lại mang theo không thể nghi ngờ quả quyết. Vân Sơ Giao gật đầu, trong tay áo băng tinh hộ thuẫn đã lặng yên biến mất. Nàng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng đem một viên ngân châm đựng về thái dương, đây là nàng đang chiến đấu sau chỉnh lý suy nghĩ thói quen. Hai người dọc theo ven rìa sơn cốc chậm rãi tiến lên, dưới chân bùn đất vẫn mang theo cổ trùng bạo liệt sau vết cháy. Gió từ phương bắc thổi tới, xen lẫn một tia ngai ngái, làm cho người buồn nôn. Diệp Vô Trần nhíu nhíu mày, chóp mũi ngửi nhẹ, phát giác cái mùi này lại cùng đá xanh trong huyệt động phù văn cộng minh lúc hương khí giống nhau đến mấy phần. Bên kia hắn đột nhiên chỉ một ngón tay, chỉ hướng phía bên phải một mảnh rừng rậm. Vân Sơ Giao thuận nhìn lại, chỉ gặp cành lá ở giữa quang ảnh pha tạp, nhìn như bình thường, lại tại một đoạn thời khắc hiện lên một đạo cực nhanh bóng dáng. Có người? Nàng thấp giọng hỏi. Không phải người. Diệp Vô Trần lắc đầu, là dã thú. Lời còn chưa dứt, một con sói xám từ trong rừng nhảy ra, động tác nhanh nhẹn dị thường, tứ chi lúc rơi xuống đất cơ hồ im ắng. Nó tựa hồ bị vừa rồi chiến đấu quấy nhiễu, cảnh giác liếc nhìn một phía, sau đó cấp tốc chui vào khác một bên trong bụi cỏ. Diệp Vô Trần trong mắt tinh quang lóe lên, dưới chân khẽ nhúc nhích, thân hình như khói giống như đuổi theo. Hắn đang chạy trốn hai mắt nhắm lại, trong thức hải mô văn phủ tự động vận chuyển, bắt sói hoang kia thần pháp quy tích. Du Long trong lòng của hắn mặc niệm, Du Long bộ tâm pháp khẩu quyết trong đầu hiện hiện, cùng vừa mới thôn phệ sói hoang thân pháp ấn chứng với nhau. Bước chân điểm nhẹ, lá dụng chưa kinh. Cả người hắn như là trong nước cá bơi, giữa khu rừng xuyên thẳng qua tự nhiên, ngay cả không khí cũng không từng nhấc lên nửa phần ba động. Vân Sơ Giao theo ở phía sau, Bích Thủy Linh Đồng tỏa ra hắn di động quy tích, phát hiện bước tiến của hắn đã thoát ly nguyên bản Du Long bộ dạng cùng, dung hợp càng nhiều linh động, ủy quyệt nguyên tố. Ngươi làm được, nàng nói khẽ. Diệp Vô Trần dừng bước lại, quay người nhìn về phía nàng, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, vẫn chưa xong. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, trên đường lại lần lượt gặp được mấy cái thỏ rừng, mèo rừng, mỗi một lần, Diệp Vô Trần đều sẽ ngắn ngủi ngừng chân, dùng mô văn phủ phân tích hành động của bọn nó phương thức. Mỗi một lần phân tích, thân pháp của hắn liền nhiều một phần hòa hợp, thiếu một phần tận lực. Thẳng đến hoàng hôn giáng lâm, chân trời cuối cùng một vòng ánh chiều tà chiếu xuống đỉnh núi, hắn rốt cục dừng ở một cái sườn núi trước, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Thành hắn thấp giọng tự nói. Lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập cùng chó sủa. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, lập tức giữ chặt Vân Sơ Giao cổ tay, lách mình trốn một bên bóng cây bên dưới. Một lát sau, hơn 10 người huyết đao môn đệ tử mang theo ba đầu toàn thân xích hồng chó săn phi nhanh mà tới. Những cái kia chó săn cái mũi kề sát đất, một đường ngửi ngửi mùi truy tung mà đến. Bọn hắn đang dùng máu người chó. Vân Sơ Giao thấp giọng nói, ngữ khí ngưng trọng. Máu người chó cực kỳ khó chơi, có thể truy tung ngoài trăm dặm khí tức, một khi khóa chặt mục tiêu, trừ phi tử vong hoặc mất đi khí tức nguyên, nếu không sẽ không buông tha cho. Chúng ta không có khả năng một mực trốn. Diệp Vô Trần ánh mắt trầm tĩnh, tay phải ấn tại sáo trúc bên trên, đầu ngón tay vướt ve mặt ngoài mơ hồ hiện hiện mảnh vụn tinh đồ. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong thức hải, mô văn phù bắt đầu cao tốc xoay tròn, một đạo hoàn toàn mới phù văn dần dần thành hình, kết hợp du long bộ cùng nhiều loại giã thu thân pháp cải tiến bản thân pháp kỹ, huyền ảnh tiên tung văn. Lúc mở mắt ra, hắn trong con mắt hiện lên bôi đen động giống như ưu quang. Người trước giấu kỹ hắn đối với Vân Sơ Giao nói, lập tức thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất trong bóng chiều. Vân Sơ Giao đứng tại chỗ, nín hơi ngưng thần. Nàng biết, tiếp xuống mỗi một bước đều cực kỳ trọng yếu. Diệp Vô Trần vây quanh địch nhân hậu phương, mượn nhờ thế núi cùng cây cối hiểm hộ, lặng yên không một tiếng động tiếp cận đám kia truy tung giả. Một tên huyết đao môn đệ tử đột nhiên cảnh giác quay đầu, lại chỉ thấy gió thổi cỏ động, cái gì cũng không có phát hiện. Chớ khẩn trương, máu người chó sẽ không sai, một người khác cười lạnh nói. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, trong không khí đột nhiên tràn ngập lên một cỗ nhàn nhạt hàn ý, đó là Diệp Vô Trần cố ý thả ra một sợi linh lực ba động, dẫn dụ máu người chó hướng sai lầm phương hướng chạy như điên. Hướng bên kia, mấy tên đệ tử lập tức đuổi tới. Diệp Vô Trần thì thừa cơ từ mặt bên lướt qua, ngón tay điểm nhẹ, mô văn phủ bắn ra một đạo mơ hồ hư ảnh, rơi vào trên một khối nham thạch, mô phỏng ra hai người khí tức lưu lại. Đợi tất cả truy tung giả đều sau khi rời đi, hắn mới một lần nữa trở lại Vân Sơ Giao bên người. "Đi," hắn nói. Hai người dọc theo lưng núi tiến nhanh chóng tiến lên, tránh đi chủ yếu đường đi, chuyên chọn địa hình phức tạp chỗ ghé qua. Trên đường đi, Diệp Vô Trần không ngừng lợi dụng mới nắm giữ Huyền Ảnh Thiên Tung văn chế tạo giả tượng, để truy tung giả từ đầu đến cuối tìm không thấy chân chính phương hướng. Màn đêm buông xuống, tinh thần dâng lên. Bọn hắn rốt cục đi vào một chỗ ẩn nấp sơn cốc, bốn bề toàn núi, chỉ có một đầu chật hẹp vết nứt có thể cung cấp xuất nhập. Nơi này tạm thời an toàn. Diệp Vô Trần tựa ở dưới một gốc cổ thụ, thở dốc một hơi. Vân Sơ Giao đi đến bên cạnh hắn, đưa cho hắn một bình thanh thủy. "Ngươi vừa rồi thân pháp nàng muốn nói lại thôi, so trước kia nhanh hơn." Diệp Vô Trần tiếp nhận bình nước, ngửa đầu uống một hớp, hầu kết nhấp nô, cũng càng khó mà nắm lấy. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên chú ý tới hắn bả vai trái xương trô ám kim linh văn, lại ẩn ẩn hiện ra một đầu thật nhỏ đường vân, giống như là một đạo mới chi nhánh. Nàng vươn tay, đầu ngón tay sờ nhẹ đường vân kia, cảm nhận được một cô yêu đất lại cứng cỏi năng lượng lưu chuyển trong đó. "Ngươi linh văn?" Tại tiến hóa nàng nói khẽ. Diệp Vô Trần nghe vậy, sắc mặt cứng lại. Hắn cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, mô văn phù lặng lặng lơ lửng tại trên lòng bàn tay, tản mát ra ánh sáng lưu hòa. Hắn biết, đây chỉ là bắt đầu. Chân chính đại địch còn chưa hiện thân, mà thân pháp của hắn cũng xa chưa đạt tới cực hạn. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay lâm vào lòng bàn tay, lưu lại mấy đạo vết máu nhàn nhạt. "Chúng ta còn có thời gian," hắn nói, "thừa dịp bọn hắn còn tại tìm nhầm phương hướng, ta cần luyện thêm một lần." Vân Sơ Giao nhìn xem hắn ánh mắt kiên định, nhẹ nhàng cười một tiếng. "Ta cùng ngươi." Bóng đêm dần dần dày, trong sơn cốc yên tĩnh ý mắng. Chỉ có lá cây nhẹ vang lên, ngẫu nhiên truyền đến một tiếng không biết tên chim hót. Mà ở phương xa, huyết đao môn trong doanh địa, một tên mang theo mặt nạ đồng xanh thân ảnh đang đứng tại chỗ cao, quan sát vùng đại địa này. Trong tay hắn nắm một viên khô lâu lệnh bài, 72 quả bảo thạch màu đỏ ngầm ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị quang mang. "Chạy đi," người kia thấp giọng nỉ non, "nhưng ngươi có thể trốn bao lâu?" Hắn ngửa mặt lên, dưới mặt nạ lộ ra một đôi con mắt màu đỏ tươi. "Huyết đồ phu, tới." Chương 20 di tích manh mối tinh đồ chỉ dẫn. Chương 20 di tích manh mối tinh đồ chỉ dẫn. Sương sớm chưa tán, trong sơn cốc tràn ngập bùn đất ẩm ướt khí tức. Diệp Vô Trần khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá, đầu ngón tay khẽ vuốt sáo trúc mặt ngoài những cái tiết như ẩn như hiện mảnh vụn tinh đồ. Đêm qua trận kia đuổi trốn mặc dù đã kết thúc, nhưng hắn trong lòng biết, chân chính uy hiếp mới vừa bắt hiện hiện. Vân Sơ Giao tựa ở dưới một gốc cổ thụ, ống tay áo có chút rung động, 36 cây băng phách ngân châm tại nàng giữa ngón tay như ẩn như hiện. Nàng cũng không chìm vào giấc ngủ, bích thủy linh đồng tỏa ra chung quanh mỗi một sợi linh lực ba động, cho dù là một mảnh lá rụng quý tích đều có thể thấy rõ. "Ngươi tối hôm qua không ngủ?" Diệp Vô Trần mở miệng, thanh âm ép tới rất thấp. "Ngươi đang luyện công, ta há có thể an tâm nhắm mắt?" Nàng đáp đến bình tĩnh, lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Diệp Vô Trần không cần phải nhiều lời nữa, đem sáo trúc nhẹ nhàng đặt tại trên gối. Lòng bàn tay của hắn hiện ra một viên ám kim phù văn, mô văn phù, tại trong ánh nắng ban mai nổi lên yếu ớt quang trạch. Đêm qua chiến đấu sau, nó hấp thu nhiều loại giã thu thân pháp, lại dung hợp du long bộ tinh túy, sinh ra hoàn toàn mới Huyền Ảnh Thiên Tung văn. Bây giờ, viên này phù văn tựa hồ còn cất giấu càng sâu bí mật. "Những tinh đồ này," hắn chậm rãi nói, "cùng chúng ta trong huyệt động nhìn thấy phù văn có liên hệ nào đó." Vân Sơ Giao nghe vậy đến gần, ngồi xổm xuống, ánh mắt rơi vào sáo trúc mặt ngoài. Nàng bích thủy linh đồng hơi sáng lên, phản phất có thể xuyên tấu tầng ngoài, bắt được những cái kia tinh đồ cùng phù văn ở giữa nhỏ xíu năng lượng mạch lạc. "Ngươi nhìn nơi này," nàng đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua sáo trúc bên trên nơi nào đó vết khắc, "đường dây này có phải hay không cùng trong huyệt động phù văn kia xu thế nhất trí?" Diệp Vô Trần ngưng thần nhìn kỹ, lông mày dần dần giãn ra. Hắn tay lấy ra trống không giấy hoa tiên, đem sáo trúc bên trên tinh đồ cùng trong trí nhớ phù văn từng cái phát họa xuống tới. Theo so với xâm nhập, một cái hình dáng dần dần hiện hiện, đó là địa đồ một bộ phận, chỉ hướng phương bắc nơi nào đó. "Xem ra chúng ta tìm được phương hướng," hắn thấp giọng nói. Vân Sơ giao gật đầu, nhưng muốn xác nhận, còn phải phân tích càng nhiều chi tiết. Hai người bắt đầu chia công hợp tác. Diệp Vô Trần điều động Mô Văn Phủ, nếm thử lấy linh lực rót vào mảnh vụn tinh đồ, kích phát nó tiềm ẩn tin tức, mà Vân Sơ giao thì dùng Bích Thủy Linh Đồng quan sát linh lực lưu động, tìm kiếm phù văn ở giữa cộng minh điểm. Thời gian lặng yên trôi qua, ánh nắng xuyên thấu qua khe rừng chiếu xuống trên người bọn họ. Mô Văn Phủ đột nhiên rung động, một đạo đường vân màu vàng từ Diệp Vô Trần lòng bàn tay kéo dài mà ra, dọc theo trên giấy hoa tiên tinh đồ lan tràn, cuối cùng dừng ở một cái điểm tụ. Đây là di tích Hạch Tâm Tọa Độ. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, ít nhất là cửa vào. Vân Sơ giao nói khẽ, nhưng nơi này tựa hồ bị lực lượng nào đó phong ấn. Nàng chỉ vào giấy hoa tiên một góc, nơi đó có một vòng kỳ dị phù văn, ẩn ẩn hình thành một cái hình khuyên kết giới, tựa hồ là vì ngăn cản kẻ ngoại lai tiến vào. Diệp Vô Trần trầm tư một lát, đưa tay sờ nhẹ cái kia vòng phù văn. Mô Văn Phù lập tức sinh ra phản ứng, một đạo mơ hồ hình ảnh tại trong thức hải của hắn thoáng hiện, đó là một tòa cửa đá cổ lão, trên cửa khắc đầy phức tạp đường vân, trung ương khảm nạm lấy một viên ảm đạm tinh thạch. Không phải huyễn tượng hắn thì thảo, là ký ức tàn tiến. Ngươi phát động linh cảnh đầu ảnh. Vân Sơ giao mở to con mắt. Khả năng. Diệp Vô Trần hoàn hồn, đem vừa rồi thấy miêu tả đi ra. Cánh cửa kia, ta từng tại Huyền Băng Cung trong điện tịch gặp qua tương tự ghi chép. Vân Sơ giao ngữ khí khẽ biến, nghe nói đó là trấn giới bi phụ thuộc di tích một trong. Quả nhiên cùng Mặc Lao nói tới có quan hệ. Diệp Vô Trần trong mắt lóe lên một tia phong mang. Bọn hắn ý thức được, tòa di tích này vô cùng có khả năng có dấu liên quan tới trấn giới bi mấu chốt manh mối, thậm chí khả năng liên quan đến võ thần tàn khu phong ấn chi mê. Càng quan trọng hơn là, nếu có thể phá giải trong đó cơ quan, có lẽ có thể tìm tới ứng đối huyết đạo môn cùng vạn cổ giáo phương pháp. Hiện tại vấn đề là Vân Sơ giao nhìn về phía phương xa, chúng ta như thế nào tránh đi truy tung? Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo vòng xoáy hắc khí. Hắn đem Mô Văn Phù đầu nhập trong đó, lập tức, một đạo hư ảnh từ trong hắc khí hiện hiện, đó là hắn hôm qua lợi dụng Huyền Ảnh Thiên Tung văn chế tạo giả tượng vết tích. Bọn hắn sẽ cho là chúng ta hướng đi tây phương hắn nói, nhưng chúng ta chân chính muốn đi phương hướng là bắc. Vân Sơ giao cười khẽ, ngươi càng lúc càng giống một cái mưu sĩ, chỉ là không muốn lại bị động bị đánh. Diệp Vô Trần thu hồi sáo trúc, đứng dậy, chúng ta nhất định phải nắm giữ chủ động. Bọn hắn thu thập thỏa đáng, chuẩn bị khởi hành. Trước khi đi, Diệp Vô Trần quay đầu nhìn thoáng qua sơn cốc, trong lòng rõ ràng, chuyến đi này chính là bước vào vùng đất không biết. Mà ở phía xa chỗ rừng sâu, một đôi con mắt màu đỏ tươi đang lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Huyết Đồ Phu thân ảnh ẩn nấp tại cành lá ở giữa, dưới mặt nạ khỏe miệng có chút câu lên. Rốt cuộc tìm được mục tiêu, hắn thấp giọng nỉ non, trong tay khô lâu lệnh bài nổi lên quỷ dị hồng quang. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ giao bước lên thông hướng di tích đường mòn, dưới chân lá khô phát ra rất nhỏ tiếng vỡ vụn. Gió từ mặt phía bắc thổi tới, mang theo một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Ngươi cảm thấy trong di tích kia sẽ có cái gì? Vân Sơ giao nhẹ giọng hỏi. Đáp án. Diệp Vô Trần đáp đến dứt khoát, liên quan tới ta linh văn, liên quan tới võ thần, liên quan tới cuộc phân tranh này chân tướng phía sau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tinh thần chưa hoàn toàn biến mất, mà trong thức hải của hắn, Mô Văn Phủ chính xoay chậm chậm, phản phất cũng tại đáp lại số mạng sắp đến. Bọn hắn đi xa, sơn cốc yên tĩnh như cũ, chỉ có trên khối đá xanh kia lưu lại mấy đạo vết kiếm, thật sâu khảm vào trong đá, giống như là ai từng tại lúc này viết xuống ý mắng lời thề. Chương 21 di tích cửa vào thủ hộ thú hiện. Chương 21 di tích cửa vào thủ hộ thú hiện. Thần quang sơ lộ, giữa rừng núi nhấp nhô một tầng sương mỏng. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ giao dọc theo đường mòn tiến lên, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp mà kiên định. Đêm qua tinh đồ tàn phiến tại Diệp Vô Trần trong ngực có chút phát nhiệt, phản phất cảm ứng được một loại nào đó cổ lao triệu hoán. Bọn hắn đã rời đi sơn cốc hồi lâu, phía sau là tầng tầng lớp lớp rừng rậm, phía trước thì là cảng hoàng vu nham thạch. Gió từ mặt phía bắc thổi tới, mang theo thấy lạnh cả người, cũng xen lẫn một tia không thuộc về vùng thiên địa này khí tức, cổ lão, yên lặng, nhưng lại tràn ngập cảm giác áp bách. Nhanh đến. Diệp Vô Trần thấp giọng mở miệng, ngữ khí bình ổn, lại lộ ra mấy phần nghiêm trọng. Vân Sơ giao nhẹ nhàng gật đầu, ống tay áo khẽ nhúc nhích, 36 cây băng phách ngân châm tại đầu ngón tay như ẩn như hiện. Nàng không nói gì, chỉ là đem Bích Thủy Linh Đồng chậm rãi mở ra, ánh mắt đảo qua bốn phía, bắt mỗi một tia dị thường linh lực ba động. Đường núi dần dần gập ghềnh, đá vụn trải rộng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi dị sắt. Đột nhiên, Diệp Vô Trần dừng bước lại, nhíu mày. Có động tĩnh. Lời còn chưa dứt, mấy đạo bóng đen từ phía bên phải trong rừng lướt đi, động tác mau lẹ, khí tức lộn xộn. Huyết Đao môn đệ tử. Một người trong đó cầm trong tay loan đao, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng Diệp Vô Trần bổ tới. Diệp Vô Trần không tránh không né, tay phải vừa nhấc, lòng bàn tay hiện ra một viên ám kim phù văn, trong nháy mắt hấp thu đối phương trong đao thế linh lực quy tích. Mô Văn Phù lóe lên, một đạo hư ảnh tại trong thức hải của hắn hiện hiện, đây là Huyết Đao môn liệt không chạm. Dưới chân hắn một chút, thân hình như quỷ mị giống như lấn người mà lên, tay phải năm ngón tay mở ra, linh lực màu đen vòng xoáy bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem tên đệ tử kia đẩy lui mấy trượng. Vân Sơ giao sớm đã xuất thủ, băng tinh hộ thuẫn tại hai người quanh thân dâng lên, đồng thời ba cây băng châm rời khỏi tay, tinh chuẩn điểm trúng hai tên đệ tử yếu huyệt, khiến cho không thể động đậy. Còn lại hai người thấy thế kinh hãi, quay người muốn trốn, lại bị Diệp Vô Trần lấy Mô Văn Phù chế tạo ra huyễn ảnh ngăn lại đường đi. Không bao lâu, chiến đấu kết thúc, mấy người ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Không chết. Vân Sơ giao nhìn thoáng qua người trên đất, thản nhiên nói, không cần thiết. Diệp Vô Trần xoay người điều tra, quả nhiên tại một nhân khẩu trong túi phát hiện một tấm cũ nát địa đồ tàn phiến, biên giới khô vàng, trung tâm vẽ lấy một cái bức vẽ mơ hồ, tựa hồ chỉ hướng nơi nào đó dưới mặt đất kết cấu. Có thể là di tích một bộ phận hắn đem nó thu hồi, trước giữ lại. Vân Sơ giao gật đầu, tiếp tục hướng phía trước dò đường. Theo xâm nhập, không khí càng phát ra ấm lãnh, dưới chân thổ địa dần dần bị màu nâu xanh nham thạch bao trùm. Nơi xa, một tòa nửa đậy tại vách núi ở giữa cửa đá khổng lồ như ẩn như hiện, trên cửa khắc đầy phức tạp đường vân, trung ương khảm nạm lấy một viên ảm đạm tinh thạch, đang cùng Diệp Vô Trần tối hôm qua trong thức hải hiện hiện ký ức tàn phiến hoàn toàn ăn khớp. Chính là chỗ này, hắn thấp giọng nói. Hai người bước nhanh, rất mau tới đến di tích trước cửa vào. Cửa đá cao chừng 10 trượng, nặng nề không gì sánh được, mặt ngoài hiện đầy tuế nguyệt ăn mòn vết tích. Diệp Vô Trần đưa tay sờ nhẹ trên cửa đường vân, mô văn phù lập tức sinh ra phản ứng, một đạo lưu quang màu vàng thuận đầu ngón tay của hắn lan tràn ra. Những đường vân này, không phải đơn thuần phong ấn, hắn lẩm bẩm nói, càng giống là một loại nào đó trận pháp hoạch tâm tiết điểm. Vân Sơ Giao đứng tại bên cạnh hắn, Bích Thủy Linh đồng chiếu rọi, những đường vân kia lại ẩn ẩn lưu động đứng lên, như là vật sống bình thường du tẩu. Có người từng ở chỗ này thiết hạ cấm chế, nàng nói khẽ, nhưng đã bị phá hư một bộ phận. Vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên chấn động, sau cửa đá truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, phảng phất có thứ gì đang thức tỉnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên xung ra, mang theo cuồng phong, cuốn lên bụi đất. Đó là một đầu toàn thân đen kịt cự thú, hình như hổ báo, lại sinh ra hai cánh, cái trán khảm một khối huyết hồng tinh thạch, tản mát ra nồng đậm yêu khí. Con mắt của nó màu đỏ tươi như máu, gắt gao nhìn chằm chằm hai người, răng nanh lộ ra ngoài, lợi chảo lóe ra rét lạnh qua mang. Thủ hộ thú. Vân Sơ Giao cấp tốc lui lại một bước, băng tinh hộ thuẫn trong nháy mắt thành hình. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, mô văn phù tại lòng bàn tay của hắn xoay tròn, cảm giác con cự thú này thể nội chạy xuôi linh lực ba động. Phương thức công kích của nó cực kỳ quỷ dị, mỗi một lần vung chảo đều nương theo lấy linh lực chấn động, phản phất tự mang một loại nào đó võ kỹ hiệu quả. Nó dùng chính là liệt địa chảo. Diệp Vô Trần trong nháy mắt phân biệt ra loại thứ nhất võ kỹ, mô văn phù lập tức tạo ra đối ứng phù văn. Cự thú lần nữa đánh tới, tốc độ cực nhanh, cơ hội trong chớp mắt liền đến trước mắt. Diệp Vô Trần không kịp nghĩ nhiều, lôi kéo Vân Sơ Giao phía bên trái lật nghiêng lăn né tránh, sau lưng mặt đất lập tức bị xé nứt ra ba đạo sâu đủ thấy xương khe rãnh. Con mắt của nó. Vân Sơ Giao đông nhiên lên tiếng, mỗi lần công kích trước đều sẽ nhìn về phía bên trái khối kia vách đá. Diệp Vô Trần trong lòng hơi động, mượn mô văn phủ ký ức quay lại công năng, ngắn ngủi chiếu lại thủ hộ thú vừa rồi thi triển liệt địa chảo 3 giây đầu linh lực quy tích. Quả nhiên, nó tại phát động công kích trước đó, chắc chắn sẽ có một cái động tác tinh tế, ánh mắt khuynh hướng bên trái vách đá. Nó là bị thứ gì khống chế? Diệp Vô Trần thấp giọng phân tích, hoặc là nói, nó đang bảo vệ cái gì? Lời còn chưa dứt, thủ hộ thú lại lần nữa đánh tới, lần này lại là một loại khác chiêu thức, lôi minh đạp bản chân nổ tung hồ quang điện màu tím, chấn động đến hai người chân đứng không vững. Mô văn phủ lần nữa hấp thu, lại một viên mới phủ văn tạo ra. Hai loại thuộc tính Hòa và Phong. Diệp Vô Trần ánh mắt nhắm lại, ý thức được đầu này thủ hộ thú cũng không phải là đơn nhất huyết mạch, mà là dung hợp nhiều loại lực lượng. Hắn bắt đầu đếm thử thôn vệ càng nhiều thuộc tính khác nhau võ kỹ, ý đồ tìm ra chân chính nhược điểm. Vân Sơ Giao thì không ngừng phóng thích băng tinh hộ thuẫn, cho hắn tranh thủ thời gian. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, mỗi một lần giao phong đều để Diệp Vô Trần đối với thủ hộ thú hiểu rõ càng đậm một phần. Thời gian dần qua, hắn phát hiện một cái mấu chốt chi tiết, mỗi khi thủ hộ thú thi triển xong một loại võ kỹ sau, phần đuôi sẽ có trong nháy mắt trì trệ, trên vị trí kia mơ hồ hiện ra một cái phù văn ấn ký. Cái đuôi, hắn rốt cục xác định, nơi đó là hạch tâm của nó phù văn chỗ. Vân Sơ Giao nghe vậy, trong mắt lam quang lóe lên, cấp tốc khóa chặt mục tiêu. Đúng lúc này, thủ hộ thú đông nhiên phát ra một tiếng rít, hai cánh triển khai, toàn bộ thân thể đằng không mà lên, đúng là chuẩn bị thi triển càng mạnh sát chiêu. Hiện tại, Diệp Vô Trần quát lên một tiếng lớn, mô văn phù ầm vang một phát, một đạo ám kim phù văn từ hắn lòng bàn tay bay ra, trực kích thủ hộ thú phần đuôi phù văn ấn ký. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả vùng không gian phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. Phù văn ấn ký bị trúng mục tiêu, thủ hộ thú phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể cao lớn đập ầm ầm rơi xuống đất, kích thích đẩy trời bụi đất. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao đứng tại chỗ, khí tức gấp rút, liếc nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương nghiêm trọng. Bọn hắn biết, đây chỉ là bắt đầu. Thủ hộ thú còn chưa chân chính ngã xuống, mà cái kia phiến thông hướng không biết cửa đá cũng vẫn chưa mở ra. Chương 22 linh đồng nhìn rõ nhược điểm bại lộ, chương 22 linh đồng nhìn rõ nhược điểm bại lộ, thần quang bị bụi đất che đậy, trong không khí tràn ngập cháy bỏng cùng mùi tanh. Thủ hộ thú thân thể đập xuống trên mặt đất, kích thích đá vụn văng khắp nơi, mặt đất tùy theo rung động. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao đứng tại chỗ, bước chân không động, cũng đã đẩy người bụi bặm. Cự thú gào thét từ lồng ngực chỗ sâu nổ bể ra đến, hai cánh đột nhiên mở ra, nhấc lên một trận của phong, đem bụi bặm cuốn lên giữa trời. Nó cái chán huyết hồng tinh thạch đống nhiên sáng lên, từng đạo đường vân màu đỏ sậm tại toàn thân nó lan tràn, phảng phất một loại nào đó cổ lao chú ấn đang bị kích hoạt. Nó muốn liều mạng. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, năm ngón tay nắm chặt, lòng bàn tay mô văn phủ bắt đầu nhảy lên kịch liệt, màu đen vàng linh lực tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ thành hình vòng xoáy. Vân Sơ Giao không nói gì, chỉ là chậm rãi dương mắt màn, Bích Thủy Linh đồng nổi lên một tầng u lam hào quang. Ánh mắt của nàng như mặt hồ giống như bình tĩnh, lại có thể chiếu rọi xuất không khí bên trong lưu động mỗi một tia linh lực ba động. Linh lực của nó thanh âm của nàng nhẹ mà lạnh, ngay tại hướng dưới cổ hội tụ. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, mô văn phủ trong nháy mắt phân tích ra thủ hộ thú thể nội linh lực quỹ tích vận hành. Quả nhiên, ở mảnh này nguyên bản bao trùm lấy nặng nề lân giáp khu vực, linh lực lưu động dị thường hỗn loạn, phảng phất có một đạo vô hình vết nứt ở nơi đó sẽ rách lấy lực lượng của nó. Nơi đó là sơ hở, hắn thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn. Nhưng còn chưa chờ hắn xuất thủ, thủ hộ thú đã đằng không mà lên, song chảo vạch phá không khí, mang theo hai đạo xích hồng hồ quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả vùng không gian đều bị nóng rực năng lượng bao phủ, phản phất toàn bộ di tích đều tại thời khắc này vì đó rung động. Lôi hỏa phần thiên trảo. Vân Sơ Giao thốt ra. Đây là dung hợp lôi hệ cùng hỏa hệ hai loại thuộc tính sát chiêu, uy lực viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào công kích. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, Mô Văn phủ trong nháy mắt tạo ra đối ứng phù văn, vòng xoáy màu đen từ lòng bàn tay bay lên, ý đồ hấp thu một kích này linh lực quy tích. Nhưng mà, lần này linh lực trùng kích quá mãnh liệt, vòng xoáy vừa mới tiếp xúc liền phát ra bén nhọn băng liệt âm thanh, lại bị mạnh mẽ chấn tan. Ngăn không được. Diệp Vô Trần quát lên một tiếng lớn, thân hình nhanh chóng tối lui, đồng thời giữ chặt Vân Sơ giao cổ tay, hai người cơ hồ là sát mặt đất quay cuồng mà ra, khó khăn lắm tránh đi cái kia hai đạo đủ để xé rách đá núi chảo ảnh. Oeng, mặt đất nổ tung, hỏa diễm cùng lôi điện xen lẫn thành một mảnh, bụi bặm ngập trời mà lên. Thủ hộ thú lúc rơi xuống đất, hai mắt màu đỏ tươi như máu, cái đuôi cao cao giơ lên, phần đuôi viên phủ văn kia ẩn kỳ ẩn ẩn tỏa sáng. Nó dùng chiêu này đằng sau, cái đuôi sẽ mất khống chế ba hơi. Diệp Vô Trần cắn răng nói, trong đầu quay lại lấy vừa rồi một kích kia trước 3 giây ký ức. Ba hơi đầy đủ. Vân Sơ giao gật đầu, băng phách ngân châm đã ở nàng đầu ngón tay ngưng kết thành hàn quang điểm điểm. Thủ hộ thú lại lần nữa đánh tới, tốc độ so trước đó càng nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đến trước mắt. Diệp Vô Trần ánh mắt trầm xuống, Mô Văn phủ tại lòng bàn tay nổ tung, hóa thành một đạo ám kim lưu quang bắn thẳng đến mà ra. Cùng lúc đó, Vân Sơ giao bích thủy linh đồng triệt để nở rộ, chạm lam quang mang chiếu sáng thủ hộ thú chỗ cổ mảnh kia hỗn loạn linh lực. Nàng nhìn thấy, một cái dấu ở lân giáp trong khe hở nhỏ bé phù văn, chính theo thủ hộ thú mỗi một lần hô hấp mà có chút lấp lóe, giống như là nhịp tim bình thường. Nơi đó, nàng đột nhiên đưa tay chỉ hướng vị trí kia. Diệp Vô Trần không chút do dự, lòng bàn tay nhất chuyển, linh lực màu đen vòng xoáy lần nữa thành hình, lần này không còn là đơn thuần tuôn phệ, mà là đem trước hấp thu nhiều loại võ kỹ hỗn hợp mà thành một kích. Liệt địa trảo, lôi minh đạp, hỏa viêm chém, hết thể về bản thân ta sử dụng. Thân ảnh của hắn như quỷ mị giống như thoáng hiện, dưới chân du long bộ bước ra huyền diệu quy tích, vòng qua thủ hộ thú chính diện cuồng bạo thế công, trực tiếp tới gần nó cái cổ phía sau. Đi thôi, hắn gầm nhẹ một tiếng, bàn tay bỗng nhiên đẩy ra, một đạo dung hợp đa trọng thuộc tính ám kim quang mang bắn ra. Quang mang kia tinh chuẩn trúng đích Vân Sơ giao vạch ra phủ văn vị trí, trong nháy mắt dẫn nổ thủ hộ thú thể nội hỗn loạn linh lực. Ầm ầm, cả đầu cự thú phát ra thê lương kêu rên, thân thể cao lớn trên không trung rẽ rủa kịch liệt, hai cánh đập ở giữa lại mang theo một cỗ tính hủy diệt phong bạo. Nó cái chán huyết hồng tinh thạch đống nhiên tuôn ra quang mang chói mắt, lập tức két một tiếng vỡ ra tế băng. Thành. Diệp Vô Trần trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Vân Sơ giao nhưng không có buông lỏng, nàng bích thủy linh đồng vẫn như cũ tập trung vào viên tinh thạch kia nội bộ biến hóa. Chỉ gặp trong đó một đạo yếu ớt quang ảnh lúc sáng lúc tối, phản phất cất giấu cái gì chưa thức tỉnh đồ vật. Mau lui lại, nàng đột nhiên hô to. Diệp Vô Trần lập tức lôi kéo nàng triệt thoái phía sau, cơ hồ là tại bọn hắn rời đi chiến đấu phạm vi đồng thời, thủ hộ thú thân thể ầm vang ngã xuống đất, nhấc lên đầy trời bụi đất, mặt đất chấn động như là địa chấn bình thường. Thật lâu, hết thể quy về yên tĩnh. Diệp Vô Trần thở hổn hển, nhìn xem trên mặt đất đầu kia đã mất đi khí tức cự thú, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng kết thúc hắn lẩm bẩm nói, "Không." Vân Sơ giao nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ vào khối kia vỡ ra tinh thạch, nó không phải tự nhiên đản sinh, mà là phong ấn một bộ phận. Diệp Vô Trần nghe vậy, thần sắc run lên. Hắn chậm rãi đến gần, đưa tay đụng vào viên tinh thạch kia hài cốt. Đầu ngón tay vừa mới tiếp xúc, một cỗ băng lạnh thấu xương khí tức trong nháy mắt thuận kinh mạch tràn vào thể nội. Thân thể của hắn run lên, trong thức hải đột nhiên hiện ra một bức tranh, một toàn rộng lớn địa đường, trung ương đứng sừng sững lấy một cây thông thiên thạch trụ, trên cán quấn quanh lấy vô số phù văn xiềng xích. Mà tại xiềng xích cuối cùng, một bóng người mờ ảo nhẹ nhàng trôi nổi. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. "Ngươi thấy cái gì?" Vân Sơ giao hỏi. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, "Bên trong giam giữ thứ gì?" Vừa dứt lời, dưới chân đại địa bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ rung động. Ngay sau đó, cái kia phiến cửa đá khổng lồ bắt đầu chậm rãi mở ra, nặng nề tiếng ma sát ở trong sơn cốc quanh quẩn. Phủ bụi ngàn năm di tích, rốt cục lộ ra nó chân chính cửa vào. Hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được kiên định. "Đi thôi." Diệp Vô Trần dẫn đầu cất bước, bước vào cái kia không biết trong bóng tối. Vân Sơ giao theo sát phía sau, xanh nhạt váy ngắn phất qua bậc cửa, băng tinh hộ thuẫn tại nàng quanh thân nhẹ nhàng lưu động, chiếu rọi ra phía trước sâu thẳm đường hành lang hình dáng. Sau cửa đá, là một đầu trực tiếp hướng phía dưới cầu thang. Trên vách tường hai bên khảm nạm lấy không rõ chất liệu phát sáng tinh thể, tản mát ra yêu ớt lam quang. Liên tại bọn hắn tiến vào một khắc này, sau lưng viên kia nguyên bản ảm đạm tinh thạch, đột nhiên lại sáng lên một cái chớp mắt, lập tức trở nên yên nắng. Phản phất có thứ gì, ngay tại lặng lẽ tỉnh lại. Chương 23 di tích mê cung ký ức tàn phiến chương 23 di tích mê cung ký ức tàn phiến thanh thạch đài giai tại u lam quang mang bên dưới hiện ra ánh sáng nhạt, Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ giao chậm rãi xuống, bước chân nhẹ phảng phất sợ đã quấy rầy ngủ say ngàn năm yên tĩnh. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi dị sắt, xen lẫn một tia cổ lão tàn hương khí tức, giống như là một loại nào đó sớm đã thất truyền tế tự thơm. Trên vách tường tinh thể cách mỗi vài thước liền có một viên, phát ra nhu hòa lại lạnh lẽo lang quang, chiếu rọi ra đường hành lang hai bên pha tạp bích họa. Những hình ảnh kia mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn ra có bóng người giao thoa, hỏa diễm bốc lên, tựa hồ ghi chép cái nào đó cố sự xa xưa. Nơi này linh lực Vân Sơ giao nhẹ giọng mở miệng, thanh âm bị đường hành lang kéo đến dài nhỏ, giống như là đọc lại bình thường. Nàng đầu ngón tay hơi động một chút, trong tay áo băng phách ngân châm rung động nhẹ nhẹ, phản xạ ra từng vòng hà quang. Nàng bích thủy linh đồng chậm rãi sáng lên, ánh mắt xuyên qua trên vách đá một chỗ vết dạng, ẩn ẩn bắt được một đạo cực kỳ nhỏ linh lực ba động, như là nhịp tim giống như yếu ớt lại tiếp tục nhảy lên. Diệp Vô Trần không nói gì, hắn tay trái ấn bên vai trái xương bả vai vị trí, nơi đó màu ám kim linh văn có chút phát nhiệt, trong thức hải Mô Văn phủ cũng tại rất nhỏ rung động. Hắn có thể cảm giác được, di tích này chỗ sâu cất giấu cái gì, đang chờ bọn hắn đi phát hiện. Cầu thang cuối cùng là một mảnh khoáng đạt sảnh đá, bốn phía cột đá san sát, trung ương thì là một tòa to lớn trận pháp hình tròn, mặt đất do hắc diệu thạch cùng bạch ngọc ghép lại mà thành, hình thành một đạo phức tạp đồ án. Trung ương trận pháp cắm một cây đứt gãy thanh đồng kiếm trôi, vết dỉ loang lổ, nhưng như cũ tản mát ra một cỗ không thể bỏ qua cảm giác áp bách. Nơi này từng là chỗ tu luyện. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, ánh mắt rơi vào trận pháp biên giới một chỗ vết khắc bên trên. Thời khắc đó ngấn cực mỏng, nếu không có cẩn thận quan sát gần như không thể gặp, nhưng hắn mô văn phủ đột nhiên nhảy lên kịch liệt một chút. Ngươi phát hiện cái gì? Vân Sơ Giao đi đến bên cạnh hắn, ánh mắt thuận tầm mắt của hắn nhìn lại. Diệp Vô Trần lắc đầu, còn không xác định, nhưng ta cảm giác nơi này có người đến qua. Lời còn chưa dứt, mô văn phủ chợt bộc phát ra một đạo yêu đất kỳ quang, dọc theo trên mặt đất vết khắc du tẩu, cuối cùng dừng ở một khối hơi lõm xuống trên gạch đá. Diệp Vô Trần ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay sờ nhẹ khối kia gạch đá, trong chốc lát, một cỗ băng lãnh thấu xương linh lực thuận lòng bàn tay tràn vào thể nội. Trong thức hải đột nhiên hiện ra một bức tranh, một nữ tử thân ảnh đưa lưng về phía màn ảnh, tóc dài tô ý điệp, đứng tại trung ương trận pháp. Hai tay của nàng kết ấn, quanh thân quấn quanh lấy màu tím nhạt linh lực chảy, dưới chân trận pháp xoay chậm chậm, phảng phất tại hấp thu giữa thiên địa lực lượng nào đó. Nữ tử kia thân hình mảnh mai, khí chất thanh lãnh, nhưng Diệp Vô Trần liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, đó là mẫu thân hắn. Hình ảnh tiếp tục tiến lên, nữ tử chậm rãi quay người, lộ ra nửa gương mặt, giữa lông mày cùng Diệp Vô Trần giống nhau đến mấy phần. Trong tay nàng nắm một viên ngọc bội, trên ngọc bội có khắc một cái ký hiệu kỳ lạ, giống như là một cái dương cánh muốn bay chim, lại như một đạo thiểm điện bổ ra bầu trời đêm. Mẹ Diệp Vô Trần thì thào lên tiếng, thanh âm có chút run rẩy. Vân Sơ Giao đứng tại phía sau hắn, nhìn xem trên mặt hắn bỗng nhiên hiện hiện thần sắc, trong lòng siết chặt. Nàng không có quấy rầy, chỉ là yên lặng đem băng tinh hộ thuẫn làm lớn ra một chút, đem hai người bao phủ trong đó. Hình ảnh lóe lên, trang cảnh chuyển đổi, nữ tử đã không tại nguyên chỗ, mà là xuất hiện tại một đầu lối rẽ trước. Nàng quay đầu nhìn một cái, trong mắt lóe lên một vòng không bỏ cùng quyết tuyệt, sau đó cất bước đi vào lối đi bên trái. Thông đạo kia trên vách đá, thình lình khắc lấy một hàng chữ nhỏ, Thiên Cơ Quy Thư, Vạn Văn Phong Tấm. Ngay sau đó, hình ảnh phát thoái, như mặt gương băng liệt, hết thảy quy về hư vô. Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt ra, thái dương chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Ngươi thấy được cái gì? Vân Sơ Giao nhẹ giọng hỏi. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, chậm rãi đứng người lên, ánh mắt kiên định, mẹ ta, nàng từng tại nơi này tu luyện qua. Vân Sơ Giao con ngươi hơi co lại, lập tức cấp tốc liếc nhìn bốn phía, ý đồ từ chung quanh trong hoàn cảnh tìm ra nhiều đầu mối hơn. Nàng Bích Thủy Linh Đồng lần nữa khởi động, ánh mắt lướt qua trận pháp biên giới một tấm bia đá, phía trên che kín tuế nguyệt ăn mòn vết tích, nhưng ở nàng linh đồng chiếu rọi, mơ hồ hiện ra mấy dòng chữ dấu vết, huyền giai cựu chuyển quy nguyên quyết luyện thể cảnh đến tụ linh cảnh thông dụng tản tiên, cận tồn ba thức nơi này có võ kỹ để lại, nàng thấp giọng nói. Diệp Vô Trần nghe vậy, lập tức đi lên trước, mô văn phủ tự động phân tích ra trên tấm bia đá lưu lại linh lực quy tích. Theo linh lực chảy vào phù văn bên trong, một đạo mới mô văn phủ chậm rãi thành hình, hiện lên ở trên lòng bàn tay của hắn. Cựu chuyển quy nguyên quyết hắn tự lẩm bẩm, nhưng trong lòng càng thêm kiên định phương hướng. Xem ra mẹ ta năm đó cũng là vì tìm kiếm một loại nào đó đột phá mới đi đến nơi này. Ngươi định làm gì? Vân Sơ Giao hỏi. Diệp Vô Trần ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia lối đi bên trái, nơi đó chính là ký ức tàn phiến bên trong mẫu thân đi qua đường đi. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, thuận con đường này đi xuống. Vân Sơ Giao gật đầu, đi theo bên cạnh hắn. Hai người chậm rãi đi hướng thông đạo kia, dưới chân gạch đá khẽ chấn động, phảng phất cảm ứng được tới gần của bọn họ. Mà tại phía sau bọn họ, khối kia nguyên bản bình tĩnh trên gạch đá, một đạo yếu ớt linh lực ba động lặng yên dâng lên, giống như là một loại nào đó ngủ say đổ vật bị tỉnh lại. Tiến vào thông đạo sau, tia sáng càng lờ mờ, chỉ có Vân Sơ Giao quanh thân băng tinh hộ thuẫn phát ra nhàn nhạt huy quang, chiếu sáng phía trước trong 10 bước con đường. Hai bên trên vách đá bắt đầu xuất hiện một chút kỳ quái vết khắc, hình dạng phức tạp, phảng phất là một loại nào đó phù văn cổ xưa tổ hợp. Những đường vân này Vân Sơ Giao dừng bước lại, đưa tay khẽ vuốt trong đó một đạo vết khắc, lông mày cau lại, cùng ngươi tại sáo trúc bên trên nhìn thấy mảnh vụn tinh đồ rất giống. Diệp Vô Trần cũng chú ý tới điểm ấy, mô văn phù lần nữa chấn động, tựa hồ đối với những dấu ấn này sinh ra cộng minh nào đó. Hắn nhắm mắt lại, điều động trong thức hải phù văn chi lực, nếm thử cùng những dấu ấn này thành lập kết nối. Trong chốc lát, một trận rất nhỏ vù vù vang lên, trên vách đá vết khắc lại nổi lên yếu ớt lang quang, như là đáp lại bình thường. Nó tại đáp lại linh lực của ngươi. Vân Sơ Giao nói khẽ. Diệp Vô Trần mở mắt ra, nhếch miệng lên một vòng ý cười, xem ra chúng ta tìm đúng đường. Đúng lúc này, cuối thông đạo truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng vọng, phảng phất có thứ gì ngay tại chậm rãi mở ra. Bước chân của hai người dừng lại, liếc nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được cảnh giác cùng chờ mong. Đi thôi. Diệp Vô Trần dẫn đầu cất bước, thân ảnh biến mất tại cái kia đạo ánh sáng nhạt lấp loé cuối cùng. Vân Sơ Giao theo sát phía sau, xanh nhạt váy ngắn phất qua bậc cửa, băng tinh hộ thuẫn tại nàng quanh thân nhẹ nhàng lưu động, chiếu rọi ra phía trước sâu thẳm đường hành lang hình dáng. Mà tại bọn hắn bước vào một khắc này, thông đạo trên cửa vào một khối phiến đá chậm rãi rơi xuống, sẽ thông hướng đại sảnh con đường triệt để phong bế. Trong hắc ám, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ đang vang vọng, phản phất toàn bộ di tích đều đang đợi lấy bọn hắn đến. Chương 24 Mê cung bẫy dập băng tinh phá trận. Chương 24 Mê cung bẫy dập băng tinh phá trận. Thông đạo cửa vào phong bế sát na, không khí bỗng nhiên trở nên ngưng trệ, phản phất liền hô hấp đều mang mấy phần áp bách. Diệp Vô Trần bước chân chưa ngừng, tay phải lặng yên khoác lên bên hông sáo trúc bên trên, đốt ngón tay khẽ nhúc đích, một đạo gần như không thể xem xét linh lực ba động từ đầu ngón tay tràn ra, ở trong hắc ám kích thích nhỏ xíu gợn sóng. Chớ vội đi. Vân Sơ Giao thấp giọng nhắc nhở, tay trái vừa nhấc, trong tay áo ba cây băng tinh phát châm run rẩy, lập tức tại trước người nàng ngưng kết ra một tầng mỏng như cánh ve hộ thuẫn. Băng tinh lưu chuyển ở giữa, chiếu ra phía trước đường hành lang hình dáng, đó là một đầu trực tiếp lại chật hẹp con đường bằng đá, hai bên vách tường che kín tinh mịn vết khắc, giống như là một loại nào đó cổ lão trận pháp tàn tích. Diệp Vô Trần khẽ bước cảm, Mô Văn Phụ tại trong thức hải của hắn xoay chậm chậm, cảm giác bốn phía như có như không linh lực ba động. Hắn có thể cảm giác được, mê cung này giống như trong di tích, cất giấu vô số nhìn không thấy sắc cơ. Bên trái bước thứ ba, có bẫy dập. Vân Sơ Giao đông nhiên mở miệng, Bích Thủy Linh Đồng nổi lên hơi lam quan trạch, ánh mắt khóa chặt phía trước mặt đất nơi nào đó. Thanh âm của nàng không lớn, lại đầy đủ để cho hai người dừng bước lại. Diệp Vô Trần cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp khối kia gạch đá biên giới hơi có vẻ lõm, nhan sắc so chúng quanh sâu một phần, mặt ngoài còn lưu lại mấy hạt thật nhỏ tinh tiết, không cẩn thận quan sát căn bản là không có cách phát giác. Hắn không có tùy tiện hành động, mà là nhẹ nhàng nâng lên chân trái, tại khoảng cách gạch đá nửa tấc chỗ hư đạp một bước. Quả nhiên, theo hắn động tác rơi xuống, trong không khí đột nhiên vang lên một trận cực nhỏ cùng cụm âm thanh, ngay sau đó, mấy đạo hàn quang từ bốn phương tám hướng bắn ra. Mũi tên, độc châm, ngọn lửa, xen lẫn thành một tấm chí mạng màn lưới, lao thẳng tới mà đến. Vân Sơ Giao phản ứng cực nhanh, cổ tay khẽ đảo, băng tinh hộ thuẫn trong nháy mắt mở rộng đến hai người quanh thân, đem những ám khí kia đều ngăn lại. Mũi tên đính tại trên mặt băng phát ra tiếng vang nặng nề, độc châm thì bị đông cứng thành từng cây ngân bạch băng thứ, nhao nhao rơi xuống đất. Nguy hiểm thật, nàng nói khẽ, ngữ khí mặc dù bình tĩnh, nhưng ngón tay đã có chút nắm chặt. Diệp Vô Trần thì nhìn chằm chằm khối kia phát động bẫy dập gạch đá, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hắn ngồi xổm người xuống, Mô Văn Phù tự động bắn ra một vệt kim quang, dọc theo gạch đá kẽ nứt du đậu, một lát sau, một viên màu vàng nhạt phù văn nổi lên. Là thiên cơ khóa, hắn nói nhỏ, một loại cơ quan thuật cùng võ kỹ kết hợp bẫy dập, cần đồng thời bài trừ linh lực tiết điểm cùng vật lý kết cấu. Ta đến phụ trợ ngươi. Vân Sơ Giao gật đầu, trong tay băng tinh phát châm nhẹ chuyển, ba sợi băng tia quấn quanh mà ra, vững vàng dán tại gạch đá bốn phía khe hở bên trên. Diệp Vô Trần nhắm mắt ngưng thần, Mô Văn Phù chậm rãi chìm xuống, dung nhập gạch đá chỗ sâu. Ý thức của hắn tùy theo tiến vào một cái mơ hồ huyễn cảnh, trước mắt là một tòa to lớn cơ quan đài, mấy chục cây thanh đồng bánh răng cắn vào vận chuyển, vị trí trung tâm khảm nạm lấy một viên bảo thạch màu đỏ ngòm, tản ra quỷ dị khí tức. Mà tại cơ quan đài bên cạnh, đứng đấy một tên người mặc hắc bào thân ảnh, chính chuyên chú điều chỉnh thử cái nào đó bộ kiện. Hình ảnh chợt lóe lên, Mô Văn Phù từ đó rút ra một đoạn hoàn chỉnh linh lực quy tích, cũng cấp tốc phân tích đưa ra bên trong mấu chốt tiết điểm. Chuẩn bị xong, Diệp Vô Trần mở mắt ra, tay phải điểm nhẹ, Mô Văn Phù hóa thành một sợi kim tuyến đánh vào gạch đá trung ương. Cơ hồ trong cùng một lúc, Vân Sơ Giao băng kia cũng đột nhiên co vào, tinh chuẩn phong tỏa ngăn cản cơ quan hoạt động cân đối. Răng rắc một tiếng vang dọn, toàn bộ khu vực linh lực lưu động im bặt mà dừng, bấy dập triệt để mất đi hiệu lực. Lợi hại. Vân Sơ Giao khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một vòng thưởng thức. Diệp Vô Trần nhưng không có buông lỏng, ngược lại càng thêm cẩn thận, đây chỉ là cửa thứ nhất, phía sau sẽ chỉ càng khó. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, đường hành lang dần dần biến lớn rộng, trên vách tường hai bên vết khắc cũng bắt đầu bày biện ra quy luật sắp xếp, giống như là một loại cổ lão mật mã đồ đằng. Mỗi đi mấy bước, liền sẽ gặp được mới bấy dập, có dấu ở trên trần nhà, có ngụy trang thành phổ thông gạch đá, còn có thậm chí sẽ theo cước bộ của bọn hắn tự động điều chỉnh vị trí. Hai người phối hợp ăn ý, Diệp Vô Trần phụ trách phân tích bấy dập linh lực cấu tạo, Vân Sơ Giao thì dùng băng tinh hộ thuẫn ngăn cản công kích cũng hiệp trợ phát động cơ quan. Mỗi khi phát hiện đầu mối mới, Diệp Vô Trần đều sẽ yên lặng đi lại, nhất là những cái kia có khắc đặc thù ký hiệu phiến đá, bọn chúng kiểu gì cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt cung cấp phá giải mạch suy nghĩ. Một đoạn thời khắc, bọn hắn đi vào một chỗ châu ngã ba đầu thông đạo hiện lên hình quạt triển khai. Mỗi cái lối đi miệng đều khảm một khối phát sáng tinh thể, nhan sắc không giống nhau, xích hồng, u lam, màu xanh sẫm. Tuyển bên nào? Vân Sơ Giao hỏi. Diệp Vô Trần không có trả lời ngay, mà là đi đến trung ương trước tấm bia đá. Bia đá mặt ngoài bao trùm lấy một tầng sương mỏng, nhưng ở hắn tiếp cận, nhưng vẫn đi hòa tan ra, lộ ra phía dưới một nhóm cổ truyện, ba đồ quý nhất, tâm niệm làm dẫn hắn nhíu mày, Mô Văn Phủ lần nữa chấn động, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Cái này ba khối tinh thể, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ba cái cửa thông đạo, bọn chúng phân biệt đối ứng khác biệt võ kỹ thuộc tính. Ngươi nói là muốn chọn đối với thuộc tính mới có thể thông hành. Không chỉ, Diệp Vô Trần chỉ hướng bên trái u lam tinh thể, trên con đường này bấy dập, tất cả đều là băng hệ loại hình phòng ngự, nói do nó tán thành băng lực lượng. Vân Sơ Giao nghe vậy, nhẹ nhàng nâng tay, một đạo băng kia nhô ra, chạm đến tinh thể màu lam. Trong chốc lát, tinh thể sáng lên quang mang lưu hòa, trong thông đạo chuyển đến một trận rất nhỏ chấn động, phảng phất có thứ gì ngay tại mở ra. Xem ra là đúng, nàng cười cười. Diệp Vô Trần lại vẫn căng thẳng thần kinh, ánh mắt rơi vào bia đá dưới đáy một góc, nơi đó mơ hồ hiện ra một cái quen thuộc ký hiệu, một cái dương cánh muốn bay chim, lại như một đạo bổ ra bầu trời đêm thiểm điện. Đó là mẫu thân trên ngọc bội đồ án. Trong lòng hắn chấn động, nhưng không có biểu lộ, chỉ là thấp giọng nói ra, đi thôi. Băng tinh hộ thuẫn phía trước mở đường, hai người bước vào u lam thông đạo. Thông đạo nội bộ so trước đó càng thêm sâu thẳm, trên vách tường bắt đầu xuất hiện một chút kỳ dị băng điêu, hình thái khác nhau, phảng phất là một loại nào đó viễn cổ sinh vật di hải. Càng đi chỗ sâu đi, không khí lại càng tăng rét lạnh, liền hô hấp đều ngưng kết thành xương trắng. Diệp Vô Trần có thể cảm giác được linh lực trong cơ thể lưu động trở nên chậm chạp, hiển nhiên là nhận lấy một loại nào đó áp chế. Nơi này hàn khí không tầm thường. Vân Sơ Giao nói khẽ, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn băng vụ, lại phát hiện nhiệt độ của nó thấp hơn nhiều bình thường. Diệp Vô Trần gật đầu, Mô Văn Phủ xoay chậm chậm, nếm thử phân tích cố hàn ý này nơi phát ra. Đồng nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ, giật mạnh Vân Sơ Giao cổ tay, coi chừng. Cơ hồ là thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, phía trước băng bích đầm băng nổ tung, vô số sắc bén băng truy như mưa to chút xuống. Vân Sơ Giao phản ứng cực nhanh, băng tinh hộ thuẫn trong nháy mắt mở ra, đem băng truy đều bắn bay. Nhưng một giây sau, Toàn bộ thông đạo chấn động kịch liệt, mặt đất bắt đầu sụp đổ, lộ ra một đầu thông hướng chỗ càng sâu băng dài. Đây là dẫn đạo. Diệp Vô Trần nheo lại mắt. Vân Sơ Giao nhìn xem đầu kia hướng phía dưới kéo dài cầu thang, thấp giọng hỏi, còn muốn tiếp tục không? Diệp Vô Trần không do dự, đạp vào bước đầu tiên, dưới chân băng dai trong nháy mắt sáng lên ánh sáng nhạt, như là đáp lại bình thường. Đương nhiên hắn nói, nếu con đường này là mẹ ta đi qua. Vân Sơ Giao nhìn qua bóng lưng của hắn, mấp máy môi, sau đó đuổi theo. Băng tinh hộ thuẫn ở sau lưng nàng nhẹ nhàng lưu động, chiếu sáng phía trước không biết vực sâu. Mà tại dưới chân bọn hắn, băng dai cuối cùng, một đạo mơ hồ quang ảnh chậm rãi hiện hiện, phảng phất chờ đợi đã lâu. Chương 25 ám hiệu phá giải di tích cơ quan, chương 25 ám hiệu phá giải di tích cơ quan băng dài cuối cùng, hàng khí như lưỡi dao giống như cắt đứt da thịt. Diệp Vô Trần bước chân dừng lại, đốt ngón tay tại sáo trúc bên trên nhẹ nhàng gõ một cái, một đạo gợn sóng linh lực quét tán ra đến, thăm dò vào phía trước xương mù giống như trong xương mù trắng. Có cái gì hắn thấp giọng mở miệng, thanh âm bị băng lãnh không khí nuốt hết hơn phân nửa. Vân Sơ Giao đứng tại phía sau hắn một bước, lòng bàn tay ngưng ra một viên băng tinh, tại đầu ngón tay xoay chậm chậm. Nàng không có vội vã tiến lên, mà là đưa ánh mắt về phía bốn phía, trên vách tường băng điêu càng dày đặc, hình thái cũng càng thêm kỳ dị. Có giống người mà không phải người, có giống như thú không phải thú, phảng phất bị vây ở tầng này trong hàn băng vùng vẫy ngàn năm. Cơ quan nàng nói khẽ, không chỉ một chỗ. Diệp Vô Trần gật đầu, mô văn phù tại trong thức hải của hắn xoay chậm chậm, cảm giác chung quanh như có như không linh lực ba động. Hắn có thể cảm giác được, cái này băng dưới bậc cất giấu một tòa hoàn chỉnh cơ quan trận liệt, mỗi một đạo phù văn, mỗi một chỗ vết khắc đều giấu giếm sát cơ. Coi chừng dưới chân hắn nói, chân trái thăm dò tính hướng trước điểm nhẹ. Mặt đất trong nháy mắt sáng lên một đạo u lam quang văn, ngay sau đó, toàn bộ băng dai bắt đầu chấn động. Từng đạo tinh mịn vết dạn từ dưới chân bọn hắn chậm rãi lan tràn ra, giống như là một loại nào đó cổ lao trận pháp đang thức tỉnh. Không phải bấy dập. Vân Sơ Giao con ngươi hơi co lại, Bích Thủy Linh đồng chiếu dọi ra sâu trong lòng đất linh lực quy tích, là khởi động điều kiện. Diệp Vô Trần ánh mắt run lên, cấp tốc ngồi xổm người xuống, mô văn phủ bắn ra ra một sợi kim tuyến, dọc theo vết dạn du tẩu. Một lát sau, một cái bức vẽ mơ hồ hiện lên ở trước mắt hắn, đó là một cái phức tạp lục mang tinh trận, trung ương khảm một khối không trọn vẹn tinh thể, trên đó khắc lấy một nhóm cổ truyện, ba hơi ở giữa, linh ý quy vị ba hơi. Diệp Vô Trần nói nhỏ, trong đầu đống nhiên hiện lên một màn hình ảnh, đó là huyết đao môn mật thất dưới đất một góc, hắn từng tại một trận đối chiến bên trong ngắn ngủi phát động mô văn phủ ký ức bay lại công năng, nhìn thấy đối thủ thi triển võ kỹ 3 giây đầu linh lực lưu động, lúc đó chính là dựa vào một chớp mắt kia quay lại mới tìm được đối phương chiêu thức sơ hở. Lần này có lẽ cũng giống như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Sơ Giao, ta cần ngươi giúp ta khóa chặt cơ quan hạch tâm thiết điểm. Vân Sơ Giao gật đầu, băng tinh phát châm nhẹ chuyển, ba sợi băng kia lặng yên nô ra, dán vào tại mặt đất khác biệt phủ văn phía trên. Diệp Vô Trần nhắm mắt, mô văn phủ đống nhiên kích hoạt, trong thức hải nổi lên một trận gợn sóng, lập tức, một đoạn hình ảnh nổi lên, trong tấm hình, một vị người khoác áo bào cho lão giả đang đứng ở chỗ này, hai tay kết ấn, linh lực từ đầu ngón tay lưu chuyển đến mặt đất trong phù văn, mỗi một lần rót vào, đều có nhỏ xíu quang mang lấp lóe, phản phất là tại dựa theo một loại nào đó tiết tấu kích hoạt cơ quan. Diệp Vô Trần cấp tốc bắt được mấu chốt tin tức, tay của lão giả thế, linh lực rót vào trình tự, cùng mỗi lần dừng lại thời gian. Ba hơi ở giữa, linh ý quý vị. Hắn mở mắt ra, tay phải cấp tốc vẽ ra trên không trung mấy đạo ấn ký. Linh lực thuận động tác của hắn rơi vào mặt đất phủ văn bên trong. Cùng lúc đó, Vân Sơ Giao băng kia đồng bộ hưởng ứng, tinh chuẩn phong tỏa ngăn cản cơ quan mấu chốt tiết điểm. Đạo thứ nhất phủ văn sáng lên. Đạo thứ hai. Đạo thứ ba. Ngay tại cuối cùng một đạo phủ văn sắp thắp sáng sát na, toàn bộ băng dai đột nhiên rung động, một cỗ cùng bạo hàn lưu từ lòng đất phun ra ngoài. Mau lui lại. Vân Sơ Giao quát chói hai một tiếng, băng tinh hộ thuẫn trong nháy mắt mở ra, đem hai người bao khỏa trong đó. Diệp Vô Trần lại đã lui, ngược lại tiến lên trước một bước, ngón tay đặt tại cuối cùng đạo phủ văn kia bên trên, cưỡng ép hoàn thành một kích cuối cùng. Ầm ầm, hàn lưu tại trạm đến hộ thuẫn trong nháy mắt bị đông cứng thành vô số bụi băng, mà trên mặt đất lục mang tinh trận triệt để sáng lên, không chọn vẹn tinh thể cũng theo đó phát ra làm quang lóa mắt. Cơ quan khởi động, nguyên bản phong bế băng bích chậm rãi vỡ ra, lộ ra một đầu hướng phía dưới kéo dài cầu thang cuối cùng mơ hồ có thể thấy được một tòa cửa đá khổng lồ hình dáng, trên cửa che kín phức tạp đường vân, trung ương khảm nạm lấy một khối cùng mẫu thân ngọc bội đồ án giống nhau mảnh kim loại. Là mẹ ngươi lưu lại? Vân Sơ Giao nhẹ giọng hỏi. Diệp Vô Trần nhìn qua khối kim loại kia phiến, trầm mặc một lát, gật đầu, hẳn là. Vậy liền vào xem một chút đi, nàng mỉm cười, băng tinh hộ thuẫn lưu động phía trước, là hai người mở đường. Diệp Vô Trần cất bước xuống, dưới chân bậc thang khẽ chấn động, phảng phất đáp lại một loại nào đó cổ lao triệu hoán. Nhưng vào lúc này, Vân Sơ Giao đột nhiên dừng bước lại. Thế nào? Hắn quay đầu. Nàng không có trả lời ngay, mà là túi người tới gần một bên vách tường, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua những cái kia đường vân kỳ dị. Nàng bích thủy linh đồng bên trong, chiếu ra một vòng dị dạng quang trạch. Những đường vân này, nàng thấp giọng nói, cùng trước đó trong mê cung nhìn thấy một ít vết khắc rất giống. Diệp Vô Trần nghe vậy, thần sắc khẽ động, cũng xích lại gần quan sát. Quả nhiên, những đường vân kia mặc dù phương thức sắp xếp khác biệt, nhưng đường cong đi hướng, đường cong chuyển hướng ở giữa, lại ẩn ẩn lộ ra quen thuộc vật luận, tựa như là một loại nào đó mật mã một bộ phận. Có lẽ hắn chậm rãi mở miệng, chúng ta còn không có chân chính đi đến hạch tâm. Vân Sơ Giao gật đầu, đem băng tinh thu hồi, cẩn thận tiếp tục tiến lên. Theo xâm nhập, trong không khí tràn ngập hàn ý càng phát ra dày đặc, liền hô hấp đều trở nên nặng nề. Diệp Vô Trần linh lực trong cơ thể lưu động dần dần chậm chạp, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì độ cao cảnh giác, mô văn phủ không ngừng phân tích lấy chúng quanh linh lực biến hóa. Đột nhiên, lối đi phía trước hai bên băng điêu bắt đầu phát ra nhỏ xíu tiếng vỡ vụn. Không thích hợp. Vân Sơ Giao hơi nhướng mày, băng kia đã quấn quanh ở trên cổ tay, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Diệp Vô Trần lại đưa tay ngăn lại nàng, đừng động. Hắn nhìn chằm chằm bên trái một tôn băng điêu, pho tượng kia bộ mặt bị hàn băng phong tồn, chỉ lộ ra một con mắt, giờ phút này con mắt kia vậy mà có chút chuyển động một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thông đạo chấn động kịch liệt, băng điêu nhao nhao băng liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống. Một bóng người mờ ảo từ vụn băng bên trong nổi lên, cao lớn mà bặm mẹo, quanh thân lượn lờ lấy màu lam nhạt linh lực vầng sáng. Nó chậm rãi giơ cánh tay lên, chỉ hướng Diệp Vô Trần, trong cổ họng phát ra khàn khàn thanh âm trầm thấp. Kẻ xông vào thoại âm rơi xuống, toàn bộ thông đạo đông nhiên sáng lên ánh sáng chói mắt, một đạo phù văn khổng lồ trận đồ tại dưới chân bọn hắn triển khai, phảng phất muốn đem bọn hắn thôn phệ trong đó. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, mô văn phù điên cuồng vận chuyển, ý đồ phân tích đạo phù văn này kết cấu. Nhanh, hắn cắn răng gầm nhẹ, tìm ra lối ra. Vân Sơ Giao lập tức hành động, Bích Thủy Linh đồng phi tốc liếc nhìn một phía, rốt cục lên đỉnh đầu phát hiện một chỗ linh lực điểm yếu kém. Nơi đó, nàng chỉ hướng phía trên. Diệp Vô Trần không do dự nữa, đột nhiên đạp đất bật lên, đồng thời điều động thể nội linh lực, phối hợp mô văn phù đánh ra một đạo màu vàng linh văn, bay thẳng chỗ kia điểm yếu kém. Oeng! Linh văn nổ tung, linh lực bình chướng lập tức xuất hiện một đạo lỗ hổng. Nhảy, hắn một phát bắt được Vân Sơ Giao cổ tay, mang theo nàng thả người nhảy ra thông đạo. Hai người rơi xuống tại một mảnh trống trải trong đại sảnh, sau lưng thông đạo tại bọn hắn nhảy ra trong nháy mắt triệt để sụp đổ, hóa thành một mảnh thác băng chút xuống. Diệp Vô Trần thở hổn hển, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua bốn phía. Nơi này là một tòa to lớn di tích địa đường, mái vòm treo cao, bốn vách tường khắc đầy phù văn, trung ương đứng thẳng một tòa bia đá, mặt bia bóng loáng như gương, phản chiếu ra thân ảnh của bọn hắn. Mà tại dưới tấm bia đá, lặng lặng nằm một khối băng tinh mảnh vỡ, mặt ngoài hiện ra một cái quen thuộc đồ án, một cái dương cánh muốn bay chim, lại như một đạo bổ ra bầu trời đêm thiểm điện. Đó là mẫu thân trên ngọc bội ký hiệu. Diệp Vô Trần chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay chạm đến băng tinh sát na, cả tòa điện đường đống nhiên chấn động, trên tấm bia đá phù văn từng cái sáng lên, một đạo thanh âm trầm thấp tại bọn hắn vang lên bên tai, hoan nên về nhà, người thừa kế. Đại sảnh cuối cùng, nặng nề cửa đá chậm rãi mở ra, thông hướng càng sâu không biết. Tấu chương xong chương 26 hạch tâm mật thất mâu thân di ngôn chương 26 hạch tâm mật thất mâu thân di ngôn cửa đá mở ra sát na, một cỗ lạnh tấu xương hàn ý đập vào mặt, phản phất ngủ say ngàn năm khí tức đống nhiên thức tỉnh. Diệp Vô Trần bước chân hơi ngừng lại, đầu ngón tay không tự giác đặt tại sáo trúc bên trên, mô văn phủ tại trong thức hải của hắn xoay chậm chậm, cảm giác phía trước không gian không biết. Vân Sơ Giao theo sát phía sau, xanh nhạt váy ngắn gợn nước tại u quang bên dưới có chút nổi lên bọt sóng. Nàng đem bích thủy linh đồng khẽ mở, con người hóa thành đầm sâu giống như sinh thảm, liếc nhìn bốn phía. Trong mật thất bộ so trong tưởng tượng càng thêm trống trải, mái vòm cao ngất như màn đêm, trên vách tường khảm nạm lấy vô số tinh thạch, tản mát ra lạnh lẽo mà không ánh sáng chói mắt. Nơi này thanh âm của nàng thấp mà ngưng trọng, không giống cơ quan trùng điệp địa phương. Diệp Vô Trần gật đầu, ánh mắt rơi vào chính giữa một tòa trên ngọc đài. Ngọc đài toàn thân trắng loãng, mặt ngoài phủ khắc lấy phức tạp băng văn, trung ương khảm một khối không trọn vẹn thủy tinh, ẩn ẩn lộ ra một tia quen thuộc ba động. Hắn chậm rãi tiến lên, mô văn phủ trong nháy mắt kích hoạt, một sợi kim tuyến từ thất hải kéo dài mà ra, dọc theo thủy tinh mặt ngoài vết rách du tẩu. Một lát sau, một sợi yếu ớt linh lực ba động bị bắt đến, đó là cực kỳ mịt mở mẫu thân lưu lại khí tức. Nàng tại nơi này lưu lại qua vết tích. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, ngón tay nhẹ nhàng phất qua thủy tinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ mật thất đống nhiên chấn động, trên vách tường tinh thạch dần dần sáng lên, xen lẫn thành một mảnh tinh đồ giống như quang võng, chiếu rọi ra trong mật thất mỗi một tấc nơi nhỏ lánh. Vân Sơ Giao lông mày cau lại, bích thủy linh đồng phản chiếu ra những ánh sáng kia lưu chuyển quy tích, chợt phát hiện trong đó một đầu tuyến đường, lại cùng nàng huyết mạch chỗ sâu một loại nào đó xa xưa ký ức sinh ra của mình. Loại cảm giác này, tựa như là mẫu thân thanh âm ở bên tai nhẹ giọng kêu gọi. Những này ánh sáng, giống như tại đáp lại ngươi, nàng nói khẽ. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là tiếp tục dẫn đạo mô văn phủ xâm nhập phân tích trong thủy tinh linh lực kết cấu. Theo linh lực ba động tăng cường, thủy tinh mặt ngoài bắt đầu hiện hiện từng đạo mơ hồ văn tự, giống như là dùng cực nhỏ bằng châm điêu khắc mà thành. Là di ngôn thanh âm của hắn có chút cảm thấy chát. Văn tự dần dần rõ ràng, nếu ngươi đọc đến tận đây, nói rõ ta đã không tại nhân thế. Vô Trần, ngươi là thôn thiên phệ địa văn người thừa kế, nhất định đi đến một đầu thôn vệ văn văn, tái tạo thiên đạo chi lộ. Nhưng con đường này cũng không phải là lẻ loi một mình. Vân Sơ Giao huyết mạch, nguồn gốc từ thượng cổ băng thần, nàng là Huyền Băng Cung ngàn năm con trai của số mệnh. Mà ta, từng là Huyền Băng Cung phản đồ, vì yêu bên trên người không nên yêu, phản bội sư môn, cũng phản bội lợi thể. Di tích bí mật không chỉ có liên quan đến võ thần tàn khu phong ấn, càng liên lụy tới ngươi cùng Sơ Giao vận mệnh. Chỉ có hai người các ngươi liên thủ mới có thể giải khai sau cùng chân tướng. Diệp Vô Trần ngón tay run nhẹ nhẹ, trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mẹ của mình lại sẽ là Huyền Băng Cung phản đồ, càng không có nghĩ tới Vân Sơ Giao thân phận phía sau còn cất giấu sâu xa như vậy liên hệ. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Sơ Giao, lại phát hiện nàng thần sắc bình tĩnh, tựa hồ cũng không kinh ngạc. Ngươi biết? Hắn hỏi. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ biết là trong huyết mạch có loại không thuộc về thời đại này ký ức, lại không biết nó đến từ nơi nào. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ sớm tại chúng ta gặp nhau trước đó, vận mệnh liền đã đem chúng ta buộc chung một chỗ. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, đọc tiếp. Di tích nơi trọng yếu, có một khối hàn phách tâm hạch, nó không chỉ có là băng thần huyết mạch đầu nguồn, cũng là phong ấn võ thần tàn khu mấu chốt. Huyết đồ phu cùng cổ chân nhân sở dĩ ngấp nghé ngươi linh văn, là bởi vì bọn hắn tin tưởng, chỉ có thôn phệ thiên đạo người mới có thể khống chế khối này tâm hạch. Nếu ngươi đã đi đến nơi đây, xin nhớ kỹ, lực lượng chân chính không phải thôn phệ, mà là dung hợp. Coi ngươi tập hợp đủ vạn loại võ kỹ mô văn thời điểm, chính là thiên đạo mảnh vỡ tái hiện này. Cuối cùng, Vô Trần, đừng cho cừu hận che đậy hai mắt. Mẫu thần vĩnh viễn yêu ngươi. Văn tự đến tận đây im bặt mà dừng, thủy tinh mặt ngoài quang mang chậm rãi ảm đạm, toàn bộ mật thất cũng theo đó khôi phục yên tĩnh. Diệp Vô Trần đứng tại chỗ, thật lâu không động. Trong đầu quanh quẩn mẫu thân câu nói sau cùng, phản phất xuyên thấu thời gian cùng sinh tử, thẳng đến sâu trong linh hồn. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng tới gần, đưa bàn tay che ở hắn nắm chắc quả đấm bên trên, ngươi còn tốt chứ? Hắn chậm rãi gật đầu, đáy mắt bệnh kia đau đớn dần dần bị kiên định thay thế, ta không sao. Chỉ là, ta hiện tại đã biết rõ, vì cái gì ta sẽ thức tỉnh nguồn lực lượng này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mật thất cuối cùng, nơi đó, một mặt băng bích lặng lặng đứng lặng, mặt ngoài hiện ra một cái quen thuộc đồ án, dương cánh muốn bay chim, lại như bổ ra bầu trời đêm điểm điện. Chính là mẫu thân trên ngọc bội ký hiệu. Diệp Vô Trần chậm rãi đến gần, đưa tay đụng vào băng bích. Tầng băng cũng không ngăn cản, ngược lại tại đầu ngón tay hắn chạm đến trong nháy mắt, lặng yên hòa tan, lộ ra một đầu thông hướng chỗ càng sâu thông đạo. Xem ra, đây mới thật sự là điểm cuối cùng. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Sơ Dao. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, ống tay áo ngân châm lấp lóe hàn mang, vậy liền cùng đi xuống đi thôi. Hai người sánh vai bước vào thông đạo, sau lưng mật thất quang mang chậm rãi dập tắt, phản phất chưa bao giờ có người đi qua. Cuối thông đạo, mơ hồ truyền đến trầm thấp trung minh, như là cổ lao ý chí triệu hoán. Diệp Vô Trần bước chân chưa từng ngừng, trong lòng bàn tay, mô văn phủ lần nữa xoay chậm chậm. Hắn biết, chân chính thí luyện vừa mới bắt đầu. Chương 27 huyết mạch thức tỉnh băng tinh dị biến, chương 27 huyết mạch thức tỉnh băng tinh dị biến, cuối thông đạo trung minh càng ngày càng gần, phản phất một loại nào đó tồn tại cổ lão đang thức tỉnh. Diệp Vô Trần lòng bàn tay mô văn phủ khẽ chấn động, chiếu ra phía trước trong không khí rời rạc linh lực ba động, những cái kia ba động như là băng xương ngưng kết mạng nện, tầng tầng lớp lớp phong tỏa con đường phía trước. Vân Sơ Giao bước chân bỗng nhiên chậm lại. Hô hấp của nàng trở nên kéo dài, mi tâm cao lại, phản phất nghe được một loại nào đó chỉ có nàng có thể nghe thấy triệu hoán. Nàng vô ý thức dừng bước lại, đưa tay đặt tại ngực, đầu ngón tay chạm đến cái kia ba cây băng tinh phát trầm, châm gài tóc bên trên hàn quang lại có chút rung động, như là đáp lại nàng rung động. Thế nào? Diệp Vô Trần thấp giọng hỏi, bước chân bất động, ánh mắt lại quét về phía bốn phía. Ta nghe được nàng thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được, giống như là tại tự đủ, đây không phải là tiếng trung, là huyết mạch tiếng vọng. Diệp Vô Trần không tiếp tục hỏi, mà là đem mô văn phủ lặng yên kích hoạt, linh lực chậm rãi lưu chuyển khắp trong kinh mạch, cảm giác chung quanh biến hóa. Hai bên lối đi trên vách tường hiện ra từng đạo tinh mịn băng văn, những cái kia băng văn tại u quang bên dưới hiện ra yếu ớt mờ làm, giống như là ngủ say phụ chú, lại như là một loại nào đó cổ lão nghi thức tàn ảnh. Vân Sơ Giao nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, bích thủy linh đồng chậm rãi mở ra, con ngươi của nàng hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy hồ nước, đáy hồ rung động ngàn năm ký ức. Trong chốc lát, vô số xuất hiện ở trong óc nàng thoáng hiện, băng phong thần điện, phá toái lời thề, một vị người khoác băng tinh trường bảo nữ tử, tại trong gió tuyết nói nhỏ, hô hoán tên của nàng. Sơ Giao, trở về đi. Nàng đột nhiên mở mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi nổi lên một vòng dị dạng hào quang, giống như là mặt hồ bị ánh trăng chiếu sáng, lại như tinh thần rơi vào đáy nước. Nàng bước một bước về phía trước, cả người phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, dưới chân mặt băng tùy theo vỡ ra, nhỏ vụn băng tinh tại nàng quanh thân chậm rãi dâng lên, như là sương sớm giống như lượn lờ. Cùng lúc đó, một cỗ cực hàn chi lực từ trong cơ thể nàng bộc phát mà ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thông đạo. Diệp Vô Trần lùi lại nửa bước, áo bào bay phất phới, mô văn phủ tại trong thức hải của hắn kịch liệt rung động, phảng phất tại chống cự một loại nào đó không biết lực lượng. Hắn có thể cảm giác được, Vân Sơ Giao huyết mạch ngay tại thức tỉnh, nguồn lực lượng kia cũng không phải là nhằm vào hắn, lại đủ để xé rách bất luận cái gì mưu toan tới gần người. Thông đạo chỗ sâu, đám kia ẩn nút đã lâu địch nhân rốt cục kìm nén không được. Động thủ, có người khẽ quát một tiếng. Mấy đạo bóng đen từ hai bên trong cửa ngầm nhảy ra, đao quang lấp lóe, xương độc tràn ngập. Huyết Đao môn cùng vạn cổ giáo liên thủ phục kích, hiển nhiên sớm có dự mưu. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, Mô Văn Phủ trong nháy mắt khóa chặt một người trong đó thi triển võ kỹ uy tích. Đó là một tên vạn cổ giáo độc làm, trong tay nắm một thanh xà hình đoạn nhận, nhận tiêm hiện ra quỷ dị tử quang, hiển nhiên là ngâm cực độc. Mô Văn Phủ tại trong thức hải phân tích ra cái kia đạo võ kỹ linh lực đi hướng, Diệp Vô Trần tay phải bung lên, linh lực như màu mực vòng xoáy giống như nổ tung, tinh chuẩn cắt đứt đối phương thế công. Đừng để hắn dùng Mô Văn Phủ, một tên khác Huyết Đao môn đệ tử gầm thét. Nhưng đã muộn. Mô Văn Phủ tại Diệp Vô Trần lòng bàn tay ngưng tụ, một sợi kim tuyến bạch phá không khí, đem địch nhân linh lực uy tích hoàn toàn phong tỏa. Thân hình hắn lóe lên, đã ngăn tại Vân Sơ Giao trước mặt, trong tay sáo trúc rung nhẹ, một đạo vô hình linh lực ba động khuyết tán ra đến, đem tới gần địch nhân đẩy lui mấy bước. Mà liền tại giờ khắc này, Vân Sơ Giao thân thể triệt để bị băng tinh bao khỏa. Nàng hai con ngươi xanh thẳm như cực dạ chi hải, quanh thân hiện ra một tầng trong suốt băng tinh hộ thuẫn bên ngoài, vô số băng thứ như bụi gai giống như sinh trưởng, hàn khí bốn phía. Trâm gài tóc của nàng hóa thành băng tinh mảnh vỡ, trên không trung xoay tròn, ngưng tụ thành từng đạo sắc bén băng nhận. Lui nàng nói khẽ, thanh âm lại như hàn phong lướt qua, làm người sợ hãi. Địch nhân chưa kịp phản ứng, liền bị đột nhiên xuất hiện băng tinh lĩnh vực nuốt hết. Toàn bộ thông đạo trong nháy mắt bị đông cứng, tầng băng từ mặt đất lan tràn đến vách tường, những cái kia băng văn phảng phất đang sống, thuận địch nhân lòng bàn chân leo lên, đem bọn hắn đông kết tại nguyên chỗ. Mấy tên phản ứng hơi chậm địch nhân, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị băng thứ xuyên qua, hóa thành từng bộ băng điêu. Huyết Đao môn người dẫn đầu cắn răng gầm thét, vung đao chém về phía tầng băng, đao quang đánh rất trong nháy mắt, lại bị một cỗ vô hình hàn ý chấn động đến nứt gan bàn tay. Đây là băng thần huyết mạch. Hắn kinh hãi nhìn qua Vân Sơ Giao, nàng đã thức tỉnh. Lời còn chưa dứt, cả người hắn liền bị một đạo băng nhận xuyên qua, đóng đinh tại trên tường băng. Còn lại còn sót lại địch nhân thấy thế, nhao nhao hoảng sợ chạy trốn, nhưng mà thông đạo đã bị băng phong, bọn hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng bị băng tinh thôn phệ. Diệp Vô Trần đứng tại băng tinh phong bạo trung tâm, nhìn xem Vân Sơ Giao chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt của nàng đã không còn là ngày xưa nhu hòa, mà là lộ ra một loại trước nay chưa có thanh minh cùng uy nghiêm. Châm gài tóc của nàng một lần nữa ngưng tụ thành hình, ba cây băng tinh phát châm hiện ra lạnh lẽo hào quang, phản phất gánh chịu lấy một loại nào đó cổ lão lực lượng. "Ta..." Nghe được nàng nhẹ nói, trong thanh âm mang theo một tia hoảng hốt, đó là mẫu thân thanh âm, nàng tại chỉ dẫn ta. Diệp Vô Trần nhìn xem nàng, nhưng trong lòng dâng lên một tia không hiểu rung động. Hắn biết, Vân Sơ Giao thức tỉnh, không chỉ là lực lượng tăng lên, càng mang ý nghĩa bọn hắn sắp đối mặt chân chính vận mệnh. Cuối thông đạo tiếng chuông vang lên lần nữa, lần này không còn một ngạt, mà lại như là chống trận giống như, tỉnh lại ngủ say ý chí. "Đi thôi," hắn nói khẽ, đem sáo trúc nắm chặt, mô văn phủ tại trong thức hải xoay chậm chậm. Vân Sơ Giao gật đầu, đưa tay vung lên, băng tinh hóa thành một đạo bình chướng, đem sau lưng thông đạo đóng chặt hoàn toàn. Nàng phóng ra một bước, dưới chân tầng băng nổi lên gợn sóng, phản phất đáp lại nàng triệu hoán. Hai người sánh vai mà đi, thân ảnh dần dần biến mất tại băng tinh tràn ngập thông đạo chỗ sâu. Mà tại phía sau bọn họ, một khối bị đông cứng trên người địch nhân, một viên lệnh bài màu đỏ ngòm lặng yên trượt xuống, rơi vào mặt băng phía trên, mặt ngoài khắc lấy một cái mơ hồ ký hiệu, đó chính là huyết độ phu tiêu chí. Băng tinh chậm rãi bao trùm nó, như là vùi lấp một đoạn chưa xong âm mưu. Chương 28 di tích thủ hộ linh văn cộng minh, chương 28 di tích thủ hộ linh văn cộng minh, băng tinh dư ba chưa tan hết, trong không khí vẫn lưu lại lạnh thấu xương hàn ý. Diệp Vô Trần đứng tại cuối thông đạo, dưới chân tầng băng có chút nổi lên gợn sóng, phản phất đáp lại một loại nào đó ngủ say đã lâu lực lượng. Hắn chậm rãi nâng lên tay trái, mô văn phù tại lòng bàn tay xoay tròn, chiếu ra phía trước trong không khí rời rạc linh lực ba động, những cái kia ba động như là bị tỉnh lại cổ thú, ở trong hư không quần quần không ngừng. Vân Sơ Giao chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, ba cây băng tinh phát châm tại ánh sáng nhạt bên dưới lấp lóe, giống như là đáp lại nàng triệu hoán. Nàng không nói gì, chỉ là đưa ánh mắt về phía cuối thông đạo cái kia phiến cửa đá cổ lão, trên cửa khắc đầy tối nghĩa khó hiểu phù văn, mỗi một đạo đều phảng phất ẩn chứa một loại nào đó cổ lão lực lượng, cùng lúc trước phá giải cơ quan hoàn toàn khác biệt. "Nó đang chờ chúng ta," nàng nói khẽ, thanh âm như hồ nước thanh lãnh. Diệp Vô Trần gật đầu, đầu ngón tay sờ nhẹ cửa đá mặt ngoài phù văn. Trong chốc lát, một cỗ kỳ dị rung động từ đầu ngón tay truyền đến, thẳng vào thức hải, mô văn phù trong nháy mắt của mình, trên phù văn quang mang tùy theo sáng lên, từng đạo đường vân màu vàng dọc theo khe cửa lan tràn ra. Ầm ầm, nặng nề cửa đá chậm rãi mở ra, một cỗ thê lương mà uy nghiêm khí tức đập vào mặt. Phía sau cửa là một tòa đại sảnh hình tròn, trung ương lơ lửng một đoàn màu lam nhạt quang diễm, trong quang diễm mơ hồ hiện ra một cái hình người hình dáng. Bóng người kia người khoác trường bào, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân quấn quanh lấy vô số linh văn, phảng phất là toàn bộ di tích linh hồn chỗ. Là thủ hộ linh. Vân Sơ Giao thấp giọng nói, Bích Thủy Linh đồng chiếu dọi ra bóng người kia thể nội lưu chuyển linh lực quy tích, những cái kia quy tích lại cùng mô văn phù bên trong một ít đường vân kinh người địa tướng giống như. Diệp Vô Trần tiến lên một bước, mô văn phù tại lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng nhẹ nhót, phản phất cảm ứng được quen thuộc nào đó khí tức. Hắn có thể cảm giác được, cái này thủ hộ linh tồn tại cũng không phải là đối địch, mà là đang chờ đợi cái nào đó thời cơ. Trong quang diễm thân ảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo ánh mắt thâm thúy xuyên thấu hư không, rơi vào trên người bọn họ. Một chớp mắt kia, không khí phản phất ngưng kết, ngay cả thời gian đều đang run rẩy. "Các ngươi..." Tới thanh âm kia trầm thấp mà linh hoạt kỳ ảo, phảng phất từ viễn cổ truyền đến, mang theo tuế nguyệt trọng lượng. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, nắm chặt sáo trúc, chắp tay hành lễ, vạn bối vô ý mạo phạm, chỉ vì tìm kiếm chân tướng. Thủ hộ linh trầm mặc một lát, ánh mắt rơi vào Diệp Vô Trần bả vai trái xương trô ám kim linh văn bên trên, cái kia linh văn tựa hồ cảm ứng được nhìn chăm chú, khẽ chấn động, tản mát ra từng vòng linh lực màu đen vòng xoáy. Thôn thiên phệ địa văn thủ hộ linh trong thanh âm lộ ra một tia phức tạp, có thể tái hiện thế gian. Vân Sơ Giao cũng cảm nhận được đối phương ánh mắt biến hóa, nàng lặng yên đưa tay, Bích Thủy Linh đồng bên trong hiện ra một tầng xanh thẳm hào quang, quan sát đến thủ hộ linh tâm tình chập chờn. Nàng phát giác được, đối phương cũng không chân chính căm thù bọn hắn, ngược lại giống như là đang thẩm vấn xem, đang phán đoán. "Ngươi tại sao lại ở đây?" Diệp Vô Trần thăm dò tính mà hỏi thăm. Thủ hộ linh chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo mơ hồ linh văn quang ảnh kia trên không trung xoay chậm chậm, cuối cùng hóa thành một viên không trọn vẹn lớn phủ, rơi vào mô văn phủ bên trong. Trong chốc lát, Diệp Vô Trần thức hải cực chấn, một vài bức hình ảnh giống như thủy triều tràn vào trong đầu, một vị người khoác hắc bào cường giả, cầm trong tay ngọc giản, tại một chỗ động phủ bí ẩn bên trong khắc họa linh văn, một tòa trôi nổi tại hư không bi lâm, vi văn như ngân hà lập lòe, mỗi một bút mỗi một vẽ đều ẩn chứa thiên địa chí lý, còn có một tấm khuôn mặt mơ hồ, người kia mặt mày cùng hắn cực kỳ tương tự, nhưng thủy chung nhìn không rõ ràng. Hình ảnh im bặt mà dừng, Diệp Vô Trần lảo đảo lui lại nửa bước, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn thở hào hển ngẩng đầu, nhìn về phía thủ hộ linh, "Ngươi biết mẫu thân của ta sự tình?" Thủ hộ linh không đáp, mà là quay người nhìn về phía đại sảnh chỗ sâu, nơi đó có một tòa thạch đài, trên đài lặng lặng nằm một bản cũ kỹ điển tịch, trên phong bì viết ba chữ: Phệ Linh Quyết. Cuốn sách này là thôn tiên phệ địa văn chi nguồn gốc. Thủ hộ linh thản nhiên nói, nếu ngươi có thể tìm hiểu trong đó áo nghĩa, liền có thể nhìn thấy tầng thứ cao hơn võ kỹ. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, chậm rãi đi lên trước, đưa tay đụng vào quyển sách kia. Vừa mới tiếp xúc, trang sách tự hành lật ra, từng đạo linh văn hiện hiện ở không trung, tựa như vật sống giống như du tẩu. Mô văn phủ chấn động kịch liệt, tự động phân tích những này linh văn quý tích vận hành, trong thức hải cấp tốc tạo ra một viên hoàn toàn mới mô văn phủ, Phệ Linh Văn. Cùng lúc đó, thanh âm hệ thống nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên, kiểm tra đo lường đến huyền giai cao cấp võ kỹ Phệ Linh Quyết phải chăng thôn vệ cũng tạo ra mô văn phủ. Diệp Vô Trần không chút do dự lựa chọn là. Trong chốc lát, một cỗ khổng lồ dòng lũ tin tức xông vào thức hải, ý thức của hắn phảng phất rơi vào một thế giới khác. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy vô số võ giả thi triển các loại võ kỹ, mỗi một lần xuất thủ đều bị Mô Văn Phù tinh chuẩn bắt, cũng tại trong thức hải không ngừng diễn hóa dung hợp. Khi ý thức trở về hiện thực lúc, hắn đã nắm giữ một môn hoàn toàn mới dung hợp võ kỹ, thôn linh cửu biến có thể theo chiến đấu biến hóa hình thái, thôn phệ địch nhân linh lực chuyển hóa làm chính mình dùng. Thủ hộ linh lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, trong mắt lóe lên một vòng khen ngợi. Thiên phú của ngươi vượt qua dự liệu của ta, nó thấp giọng nói ra, nhưng khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Diệp Vô Trần ổn định tâm thần, ôn quyền nói, xin tiền bối chỉ điểm. Thủ hộ linh nhẹ nhàng vung tay lên, một màn ánh sáng hiện ra một tòa cung điện nguy nga hình ảnh. Cung điện kia toàn thân do hàn băng đúc thành, trước điện đứng thẳng lấy một khối bia đá to lớn, bi văn phong cách cổ xưa thần bí. Huyền băng cung thủ hộ linh đạo, đó là ngươi mẫu thân cuối cùng dừng lại địa phương, cũng là giải khai ngươi huyết mạch chi mê mấu chốt chi địa. Vân Sơ Giao nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng có thể cảm giác được, tòa cung điện kia cùng mình Bích Thủy Linh Đồng ở giữa, tồn tại một loại nào đó từ nơi sâu xa liên hệ. Đi thôi, thủ hộ linh thanh âm dần dần phiêu miểu, nhớ kỹ, chỉ có linh văn của mình mới có thể chạm đến lực lượng chân chính. Lời còn chưa dứt, thân hình của nó tựa như sương mù giống như tiêu tán, chỉ để lại viên kia vệ linh văn Mô Văn Phủ, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Diệp Vô Trần đưa tay đem nó thu nhập thức hải, ngẩng đầu nhìn về phía màn ánh sáng kia bên trong huyền băng cung, ánh mắt kiên định. Đi thôi, hắn đối với Vân Sơ Giao đạo, nên khởi hành. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng gật đầu, ba người lưu lại băng tinh hộ thuẫn chậm rãi tan rã, lộ ra thông hướng ngoại giới lối ra. Ánh nắng xuyên thấu qua kẽ nứt rơi vào, chiếu sáng khuôn mặt của bọn hắn. Diệp Vô Trần phóng ra một bước, dưới chân mặt đất khẽ chấn động, phản phất cả tòa di tích đều tại đáp lại hắn rời đi. Mà tại phía sau bọn họ, quyển kia phệ linh quyết lặng yên khép lại, trên trang bìa cuối cùng một đạo linh văn chậm rãi dập tắt, trở nên yên lặng. Gió nổi lên lúc, nơi xa giữa dãy núi truyền đến một tiếng trầm thấp trung minh, phản phất tại vì bọn họ tiến đưa. Chương 29 mật thất cơ quan đảo thoát chi lộ, chương 29 mật thất cơ quan đảo thoát chi lộ. Diệp Vô Trần đứng trong đại sảnh ứng, nhìn qua cái kia đạo dần dần tiêu tán màn sáng, huyền băng cung hình dáng trong đầu càng rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Vân Sơ Giao. Chúng ta đến mau rời khỏi nơi này, hắn nói. Vân Sơ Giao gật đầu, sinh ra kẽ hở ba cây băng tinh hơi rung nhẹ, tại hào quang nhỏ yếu bên dưới chết xạ ra nhỏ vụn lãnh huy. Nàng ngước mắt liếc nhìn một phía, Bích Thủy Linh Đồng nổi lên một tầng xanh thẳm vầng sáng, bắt lấy trong không khí còn sót lại linh lực ba động. Đại sảnh bốn vách tường trống trải, chỉ có trên bệ đá vệ linh quyết lặng lặng khép lại, trên phong bì cuối cùng một tia linh văn cũng đã ảm đạm. Diệp Vô Trần thu hồi ánh mắt, lòng bàn tay Mô Văn Phủ nhẹ nhàng xoay tròn, cảm giác chung quanh là không tồn tại ẩn tàng cửa ra vào. Đột nhiên, lông mày của hắn cau lại, bước chân nhẹ nhàng đi đến sườn tây một bức nhìn như hoàn chỉnh vách tường trước. Đầu ngón tay sờ nhẹ mặt tường, một đạo nhỏ xíu linh lực chạy từ khe gạch bên trong chạy ra, như là hô hấp giống như quy luật chập trùng. Nơi này có động tĩnh, hắn thấp giọng nói. Vân Sơ Giao đến gần, đưa bàn tay dán tại trên mặt tường, hai mắt nhắm lại. Một lát sau, nàng mở mắt ra, nói khẽ, linh lực lưu động phương hướng là hướng phía dưới, có thể là một đầu mật đạo. Diệp Vô Trần không chần chờ, lấy ra bên hông sáo trúc, lấy đốt ngón tay khẽ chọc mấy chỗ tấm gạch. Theo một tiếng rất nhỏ cùng cụm âm thanh, cả mặt tường chậm rãi chìm xuống, lộ ra một đầu hướng phía dưới kéo dài cầu thang thông đạo. Hai người lẫn nhau, chậm rãi đi vào. Thông đạo u ám, không khí ẩm ướt, dưới chân thềm đá bị tuyết nguyệt ăn mòn pha tạp không chịu nổi. Diệp Vô Trần đi ở phía trước, Mô Văn Phù tại lòng bàn tay của hắn chìm nổi, chiếu rọi ra phía trước không ngừng biến hóa linh lực quy tích. Vân Sơ Giao theo sát phía sau, Bích Thủy Linh đồng thời khắc quan sát đến trung quanh linh lực lưu động. Đi không bao lâu, phía trước sáng tỏ thông suốt, một gian rộng lớn mật thất xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Trong mật thất hiện đầy phức tạp cơ quan trang bị, có xoay tròn gai nhọn, phù động phù văn trận liệt, còn có một cánh nặng nghề cửa đá, trên cửa khắc đầy phù văn cổ xưa, tản ra nhàn nhạt thanh quang. Xem ra đây là sau cùng khảo nghiệm, Diệp Vô Trần nói nhỏ. Hắn cất bước hướng về phía trước, vừa bước vào mật thất, dưới chân mặt đất liền phát ra chấn động nhẹ nhẹ, một đạo bén nhọn cột đá đột nhiên từ bên cạnh bắn ra, sát góc áo của hắn bay qua, hung hăng đâm vào đối diện trên tường, kích thích một trận cho bụi. Coi chừng, Vân Sơ Giao nhắc nhở. Diệp Vô Trần ổn định thân hình, Mô Văn Phủ cấp tốc phân tích chung quanh cơ quan vận hành hình thức. Nhưng mà trong mật thất linh lực ba động dị thường hỗn loạn, dẫn đến Mô Văn Phủ không cách nào tinh chuẩn khóa chặt cơ quan điểm phát động. Nơi này linh lực bị người vì quấy nhiều hằn nhũ mày, chỉ có thể dựa vào phỏng đoán cùng phối hợp. Vân Sơ Giao gật đầu, Bích Thủy Linh Đồng bên trong hiện hiện một tầng trạm lam quang huy, cẩn thận quan sát đến cơ quan vận chuyển quy luật. Ánh mắt của nàng rơi vào một tổ xoay tròn gai nhọn trên cột đá, những cột đá kia nhìn như lộn xộn, kỳ thực tồn tại một loại nào đó chu kỳ tính dừng lại. Bọn chúng mỗi 10 hơi sẽ ngắn ngủi đình chỉ một lần, nàng phân tích nói, nhưng mỗi lần dừng lại thời gian không nhất trí. Diệp Vô Trần nghe xong, lập tức nếm thử dùng Mô Văn Phủ ghi chép mỗi một lần dừng lại trên lệch thời gian. Trải qua mấy lần sau khi thất bại, hắn rốt cục nắm giữ đại khái tiết tấu, cũng lôi kéo Vân Sơ Giao tay, tại cột đá sắp dừng lại trong nháy mắt xông qua. Xuyên qua đạo thứ nhất cơ quan sau, hai người tới một khối phủ kín phủ văn trước mặt. Những phủ văn này sắp xếp chỉnh tề, nhưng không có bất luận cái gì rõ ràng chỉ thị tiêu chí. Đây khả năng là bẫy dập. Diệp Vô Trần ngồi xổm người xuống, Mô Văn Phủ bắt đầu chậm chạp phân tích phủ văn kết cấu. Ta tới giúp ngươi. Vân Sơ Giao cúi người, Bích Thủy Linh Đồng nhìn chăm chú dưới mặt đất linh lực lưu động. Nàng phát hiện một ít phủ văn phía dưới linh lực ba động so địa phương khác còn mạnh hơn nhiều, giống như là ẩn tàng điểm phát động. Giống những cái kia nhan sắc kém cỏi phủ văn nàng gạch ra phương hướng. Diệp Vô Trần cẩn thận từng ly từng tí đặt vào cái thứ nhất màu sáng phủ văn, quả nhiên không có phát động bất luận cái gì cơ quan. Tiếp lấy, hắn dựa theo Vân Sơ Giao chỉ dẫn, từng bước một xuyên qua mảnh này phủ văn khu vực. Đến lúc cuối cùng một cước lúc rơi xuống, toàn bộ mặt đất có chút rung động, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Qua. Vân Sơ Giao nói khẽ. cuối cùng một cửa ải là cái kia phiến cửa đá khổng lồ. Trên cửa phù văn lấp loé không yên, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại. Diệp Vô Trần tiến lên một bước, mô văn phù nếm thử phân tích trên cửa phù văn, nhưng vừa mới tiếp xúc, liền kịch liệt chấn động, cơ hồ rời khỏi tay. Không được, quá mạnh, hắn cắn răng nói. Vân Sơ Giao cũng thử dùng Bích Thủy Linh Đồng quan sát, lại phát hiện phù văn nội bộ linh lực lưu chuyển cực kỳ hỗn loạn, căn bản là không có cách tìm ra phương pháp phá giải. Có lẽ Diệp Vô Trần túi đầu nhìn về phía trong tay mô văn phù, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn đem Phệ Linh Văn kích hoạt, mô văn phù trong nháy mắt thôn vệ một bộ phận trên cửa linh lực ba động. Nguyên bản cuồng bạo phù văn lập tức an tĩnh lại, quang mang yếu bớt, lộ ra cất giấu trong đó một đạo điểm yếu kém. Thấy được, Vân Sơ Giao ánh mắt sáng lên, chỉ hướng chỗ kia phù văn trô giao hội, nơi đó. Diệp Vô Trần không chút do dự đem ngón tay đặt tại trên một điểm kia, linh lực rót vào trong nháy mắt, cả phiến cửa đá ầm vang mở ra, một cỗ thanh lương gió từ ngoài cửa tràn vào, mang theo bùn đất cùng cỏ cây khí tức. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cất bước đi ra mật thất. Bên ngoài là một mảnh hoang phế đình viện, đang mạn quấn quanh lấy đứt gãy của đá, nơi xa lờ mờ có thể thấy được thông hướng ngoại giới đường núi. Ánh nắng xuyên thấu qua vỡ ra bầu trời rơi vào, là tòa này điên lặng đã lâu di tích mang đến một tia sinh cơ. Rốt cục đi ra, Vân Sơ Giao nhẹ nhàng thở ra một hơi. Diệp Vô Trần nhưng không có vội vã rời đi, mà là quay đầu nhìn về phía mật thất chỗ sâu. Ánh mắt của hắn rơi vào trên cửa đá phù văn, trong lòng mơ hồ cảm thấy những đường vân kia tựa hồ cùng hắn bên hông sáo trúc bên trên một ít mịt mờ đường vân cực kỳ tương tự. Hắn gỡ xuống sáo trúc, mượn ánh nắng cẩn thận chú đáo, quả nhiên phát hiện mấy chỗ đường vân cùng vừa rồi phá giải phù văn không có sai biệt. Ngươi phát hiện cái gì? Vân Sơ Giao phát giác được ánh mắt của hắn biến hóa. Diệp Vô Trần lắc đầu, đem sáo trúc cất kỹ, ngữ khí kiên định, không có gì, chẳng qua là cảm thấy chi này cây sáo, chỉ sợ còn có chúng ta không biết bí mật. Vân Sơ Giao nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hai người sánh vai đi hướng lối ra, sau lưng mật thất quang ảnh dần dần bị quên sạch sành sanh. Mà liên tại bọn hắn bước ra di tích một khắc này, trên bầu trời tầng mây lặng yên vỡ ra một cái khe, một sợi kim quang bay xuống, đúng lúc rơi vào Diệp Vô Trần bả vai trái xương chô ám kim linh văn bên trên. Linh văn khẽ chấn động, phản phất đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Diệp Vô Trần bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Huyền Băng Cung hắn lẩm bẩm nói. Vân Sơ Giao đứng tại bên cạnh hắn, nói khẽ, chúng ta nên xuất phát. Diệp Vô Trần thu hồi ánh mắt, nắm chặt trong tay sáo trúc, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười như có như không. Ân. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai bóng người biến mất tại đường núi cuối cùng, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh di tích, cùng cái kia phiến chậm rãi đóng lại cửa đá. Mà tại mật thất chỗ sâu nhất, một viên sớm đã dập tắt mô văn phủ, tại giờ khắc này có chút nổi lên một tia u quang. Chương 30 di tích bế tỏa truyền thừa chi mê, chương 30 di tích bế tỏa truyền thừa chi mê, ánh nắng xuyên thấu qua dây leo quấn quanh đoạn trụ nghiêng vẩy vào trong đình viện, Diệp Vô Trần đứng tại nấc thang cuối cùng bên trên, đầu ngón tay còn lưu lại sáo trúc bên trên đường vân kia dư ôn. Vân Sơ Giao tại phía sau hắn hai bước xa, trên váy gợn nước theo gió khẽ nhúc đích, giống mặt hồ nổi lên gợn sóng. Bọn hắn đã đi ra di tích, nhưng ngay lúc hai người bước ra đường núi một khắc này, mặt đất đột nhiên rung động, dưới chân phiến đá phát ra trầm thấp vụ âm thanh. Ngay sau đó, sau lưng cái kia phiến chậm rãi khép kín cửa đá đột nhiên chấn động, một lần nữa mở ra, một đạo màu nâu xanh màn ánh sáng từ trong môn tuôn ra, đem trọn phiến đỉnh viện bao phủ trong đó. Nguy rồi. Diệp Vô Trần bỗng nhiên quay đầu, mô văn phủ đã ở lòng bàn tay hiện hiện, linh lực cấp tốc lưu chuyển. Vân Sơ Giao Bích Thủy Linh Đồng cũng trong nháy mắt sáng lên chạm làm quang huy, lông mày của nàng có chút nhíu lên, đây không phải công kích, là một loại phong ấn nào đó. Vừa dứt lời, không khí chung quanh phảng phất ngưng kết, ngay cả gió đều ngừng lại. Nguyên bản vẩy xuống ánh nắng bị bình chướng vô hình ngăn trở, toàn bộ đình viện lâm vào một loại xen vào ban ngày cùng đêm tối ở giữa kỳ dị trạng thái. Di tích bế tỏa. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, ánh mắt lại càng thanh minh, xem ra chúng ta còn không có thông qua sau cùng khảo nghiệm. Giữa màn sáng hiện ra một đạo mơ hồ hư ảnh, hình dáng giống người mà không phải người, người khoác tàn phá trường bào, hai mắt như ngôi sao thâm thúy. Nó không có mở miệng, nhưng thanh âm trực tiếp tại hai người trong thức hải vang lên, truyền thừa không phải tặng cho, duy trì giả đến dòm chân ý. Hư ảnh giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, đình viện bốn vách tường của đá, đứt gãy gạch, thậm chí trong không khí đều hiện lên ra lít nha lít nhít phù văn, như là tinh thần vĩ tích giao thoa, lại như dòng sông trào lên, hình thành một cái khổng lồ mà phức tạp câu đố trận điện. Cái này Vân Sơ Giao nhẹ hít một hơi, Bích Thủy Linh Đồng chiếu dọi ra những phù văn kia lưu động phương hướng, lại phát hiện bọn chúng cũng không phải là cố định không thay đổi, mà là không ngừng gây dựng lại, biến hóa, phản phất vận sống bình thường. Diệp Vô Trần meo lại mắt, mô văn phù bắt đầu phân tích trong đó bộ phận linh lực ba động, nhưng vừa mới khóa chặt một chỗ tiết điểm, toàn bộ đồ án liền phát sinh kịch liệt biến động, giống như là cảm ứng được sự thăm dò của hắn. Không phải đơn thuần tìm ra lời giải, hắn trầm giọng nói, càng giống là một trận thí luyện. Vân Sơ Giao gật đầu, sinh ra kẽ hở băng tinh hơi rung nhẹ, cần hợp tác. Nàng chậm rãi đi đến trong đình viện, Bích Thủy Linh Đồng hào quang càng phát ra nồng đậm, phản phất muốn đem toàn bộ không gian linh lực hướng chạy thu hết vào mắt. Nàng vươn tay, vẽ ra trên không trung một đạo màu lam uy tích, đó là nàng bắt đến đầu thứ nhất ổn định đường đi. Diệp Vô Trần theo sát phía sau, mô văn phù tại lòng bàn tay xoay tròn, đem con đường tắt này linh lực kết cấu ghi chép lại, cũng nếm thử tìm ra cất giấu trong đó quy luật. Những phù văn này ở giữa có cộng minh, hắn nói, mỗi giải khai một tầng, tầng tiếp theo liền sẽ hiện hiện. Vậy liên từng tầng đến. Vân Sơ Giao thanh âm bình tĩnh mà kiên định. Bọn hắn bắt đầu phối hợp hành động, mỗi khi Vân Sơ Giao dùng Bích Thủy Linh Đồng khóa chặt một đầu có thể thực hiện đường đi, Diệp Vô Trần liền dùng mô văn phù phân tích nó quy tắc vận hành, mà mỗi khi mô văn phù phát hiện nơi nào đó linh lực dị thường, Vân Sơ Giao liền có thể mượn nhờ linh đồng cảm giác bén nhạy, phán đoán phải chăng là mấu chốt tiết điểm. Theo bọn hắn tiến lên, trong đình viện phủ văn dần dần rút đi hỗn loạn, bắt đầu hiện lộ ra một cái hoàn chỉnh đồ án, đó là một bức cổ lão tinh đồ, trong tinh đồ tâm khắc lấy một viên kỳ lạ ấn ký, hình dạng cùng Diệp Vô Trần xương bả vai bên trên ám kim linh văn cực kỳ tương tự. Đây là Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, đưa tay đặt tại ấn ký kia bên trên. Lập tức, thấy lạnh cả người thuận đầu ngón tay tràn vào thể nội, phản phất có vô số thật nhỏ bằng châm đâm vào kinh mạch. Hắn cắn răng kiên trì, mô văn phủ chấn động kịch liệt, nhưng vẫn đi hấp thu ấn ký một phần lực lượng. Ngươi thế nào? Vân Sơ Giao phát giác dị dạng, lập tức tới gần. Không có việc gì. Diệp Vô Trần lắc đầu, trong mắt lại hiện lên một vòng dị quang, chỉ là ta giống như nhìn thấy cái gì. Trong đầu hắn hiện ra một bức tranh, một tòa phiêu phủ ở trong hư không cung điện, trước điện đứng thẳng một khối to lớn địa, bi văn tối nghĩa khó hiểu, lại làm cho hắn không hiểu cảm thấy quen thuộc. Càng xa xôi, một bóng người quay lưng về phía họ đứng thẳng, tay áo tung bay, dưới chân là vô tận tinh hà. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa rồi hình ảnh, ngươi thấy được sao? Hắn hỏi Vân Sơ Giao. Nàng ngơ ngác một chút, lập tức gật đầu, "Ừ, ta cũng nhìn thấy. Tòa cung điện kia, tựa hồ cùng Huyền Băng cung có quan hệ." Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh, "Đây chính là ngươi muốn chúng ta giải khai truyền thừa chi mê." Hư ảnh chưa từng nói, chỉ nhẹ nhàng nâng tay, tinh đồ bỗng nhiên co vào, hóa thành một đạo lưu quang chui vào Diệp Vô Trần ngực. Cùng lúc đó, linh viện bốn phía phủ văn triệt để dập tắt, màn sáng chậm rãi tiêu tán, ánh nắng lần nữa vẩy xuống. Các ngươi đã được phép tiến vào tiếp theo giai đoạn hư ảnh thanh nhâm quanh quẩn ở trong không khí, nhưng chân chính thí luyện vừa mới bắt đầu. Nói xong, thân hình của nó dần dần trong suốt, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất không thấy gì nữa. Vân Sơ Giao quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Trần, sau đó làm sao bây giờ? Diệp Vô Trần nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được thể nội cố hàn ý kia ngay tại chậm rãi quyết tán, dung nhập toàn thân. Hắn cúi đầu nhìn một chút xương bả vai bên trên linh văn, vết kia màu ám kim so trước đó càng thâm thúy hơn. Tiếp tục hướng phía trước hắn nói, Huyền Băng cung manh mối, có lẽ liền dấu ở trận thí luyện này bên trong. Vân Sơ Giao gật đầu, váy dương nhẹ, đuổi theo cước bộ của hắn. Đình viện cuối cùng, một đạo mới cửa đá từ từ mở ra, thông hướng không biết chỗ sâu. Mà tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, góc đình viện một khối đá vụn đột nhiên rất nhỏ rung động, một viên sớm đã dập tắt mô văn phủ lặng yên hiện hiện u quang, xoay chậm chậm đứng lên. Chương 31 huyết đồ phu hiện tốc địch rằng có chương 31 huyết đồ phu hiện tốc địch rằng có Diệp Vô Trần đầu ngón tay còn lưu lại cái kia đạo tinh đồ ấn ký hàn ý, hắn đứng tại mới mở ra trước cửa đá, lòng bàn tay có chút của mình. Ánh nắng xuyên thấu qua khe cửa chiếu xuống trên mặt đất đá xanh, hình thành một đạo hẹp dài rải sáng. Vân Sơ Giao tại phía sau hắn hai bước, trên váy gợn nước chiếu ra yếu ớt lang quang. Nàng bích thủy linh đồng còn chưa hoàn toàn thu liễm, phản phất vẫn đắm chìm tại vừa rồi trong tấm hình. "Ngươi cảm thấy sao?" nàng thấp giọng hỏi, thanh âm nhẹ như gió lướt qua mặt hồ. Diệp Vô Trần gật đầu, xương bả vai bên trên ám kim linh văn ẩn ẩn phát nhiệt, giống như là đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Bọn hắn cất bước vào trong môn một cái chớp mắt, không khí bỗng nhiên ngưng trệ, phản phất có một bàn tay vô hình giữ lại không gian cổ họng. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt, hô tạp mục nát cùng khí tức ấm lãnh, để cho người ta buồn nôn. Rốt cuộc tìm được các ngươi, trầm thấp mà thanh âm khàn khàn từ đỉnh đầu truyền đến. Hai người đột nhiên ngẩng đầu, một thân ảnh treo ngược tại trên cửa đá, hai tay triển khai như con rơi giống như dán bám vào trên vách đá. Hắn người khoác trường bào màu đỏ ngòm, bên hông khô lâu bài lóe ra u quang, khuôn mặt bị mặt nạ đồng xanh che khuất, duy chỉ có hai mắt chỗ du động màu vàng cổ trùng, làm cho người buồn nôn. Huyết đồ phu Diệp Vô Trần nhất hầu đông nhúc nhích qua một cái, hầu kết khẽ nhúc nhích, lại không phát ra được thanh âm nào. Đối phương khẽ cười một tiếng, thân hình khẽ đảo, vững vàng rơi xuống đất, mặt đất rung động, mấy mảnh đá vụn nhảy lên lại rơi xuống. Nhỏ câm điếc, chúng ta bao lâu không gặp. Huyết đồ phu chậm rãi đến gần, mỗi một bước đều mang cảm giác các bách, 8 năm, 10 năm, hay là càng lâu. Diệp Vô Trần ánh mắt nhắm lại, tay trái lặng yên vận chuyển mô văn phủ, tay phải đã nắm chặt sáo trúc, đốt ngón tay trắng bệ. Vân Sơ Giao cũng lui lại nửa bước, băng tinh phát châm tại sinh ra kẽ hở nhẹ nhàng lắc lư, ống tay áo ngân châm như ẩn như hiện. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, nhưng ánh mắt cảnh giác. Huyết đồ phu không có trả lời, ngược lại đem ánh mắt rơi vào Diệp Vô Trần đầu bay, cái kia đạo linh văn càng ngày càng rõ ràng. Xem ra, thiên đạo quả thật lựa chọn ngươi. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Vô Trần rốt cục đè xuống trong cổ dị dạng, gạt ra mấy chữ, thanh âm khô khốc như giấy giáp ma sát. Huyết đồ phu cười, tiếng cười trầm thấp mà quỷ dị. Ta đương nhiên phải cảm ơn ngươi, hắn nói, nếu không phải mẫu thân ngươi năm đó phản bội võ thần tàng khu, ta cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này. Diệp Vô Trần con ngươi bỗng nhiên co vào, trái tim như bị trọng truy đập nện. Ngươi nói cái gì? Mẫu thân ngươi, ngươi cho rằng nàng là phổ thông Diệp gia thứ nữ? Huyết đồ phu từng bước tới gần, trong thanh âm lộ ra mấy phần niệm ai. Nàng vốn là võ thần tàn khu trung thành nhất tư tế một trong, vì ngươi, nàng phản bội toàn bộ võ đạo hệ thống. Vân Sơ Giao tiến lên một bước, ngăn tại Diệp Vô Trần trước người, ngươi nói bậy. Nói bậy. Huyết đồ phu cười lạnh, vậy ngươi coi là, vì sao phụ thân ngươi sẽ ở ngươi 8 tuổi năm đó đột nhiên bế quan? Vì sao mẫu thân ngươi sẽ bị chính thất độc chết? Bởi vì nàng đã phát giác được huyết mạch của ngươi thức tỉnh, biết ngươi là thiên đạo chi tử. Diệp Vô Trần trong đầu ầm vang nổ vang, vô số mảnh vỡ ký ức cuồn cuộn kéo đến. Mẫu thân trước khi lâm chung ánh mắt, câu kia không thể nói xong lời nói. Thì ra là thế. Huyết đồ phu tiếp tục nói, nàng chết, có thể ý chí của nàng cũng không tiêu tán. Ngươi cho rằng ngươi thức tỉnh chính là thôn tiên phệ địa văn. Đó là nàng dùng hồn phách của mình phong ấn tại trong cơ thể ngươi, vì ngươi ngăn trở võ thần tàn khu thôn phệ. Diệp Vô Trần hô hấp dồn dập, lòng bàn tay mô văn phủ chấn động kịch liệt, cơ hồ muốn rời tay bay ra. Đủ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm khàn giọng mà phá toái. Huyết đồ phu lại chưa dừng lại, ngược lại đưa tay vung lên, trong không khí lập tức hiện ra nồng đậm huyết vụ, ngưng tụ thành một thanh huyết đao hư ảnh. Hiện tại, ta muốn thu về thứ thuộc về ta. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, còn có ngươi bên người tiểu nha đầu. Nàng băng thần huyết mạch, vừa vặn dùng để mở ra Huyền Băng Cung phong ấn. Lời còn chưa dứt, huyết đao đột nhiên đánh xuống. Diệp Vô Trần cơ hồ là bản năng sáo đón đỡ, linh lực màu đen vòng xoáy từ đầu ngón tay bộc phát, cùng huyết đao va chạm, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Mặt đất vỡ ra giống mạng nhện đường vân, bụi đất tung bay. Vân Sơ giao thừa cơ vọt hướng một bên, trong tay áo ngân trầm bắn ra, vẽ ra trên không trung 36 đạo hàn mang. Huyết độ phu không tránh không né, trên làn da tuôn ra một tầng màu vàng sâu độc văn, đem ngân châm đều bắn ra. Chút tài mọn hắn hừ lạnh một tiếng, huyết đao lần nữa giơ lên, thẳng đến Diệp Vô Trần ngực. Diệp Vô Trần cắn răng, Mô Văn Phủ cấp tốc phân tích huyết đao quy tích, trong thức hải hiện ra 3 giây trước linh lực lưu động đường đi. Hắn nghiêng người tránh đi yếu hại, vai trái lại bị gọt đi một mảnh da thịt, máu tươi vẩy ra. Đau nhức kịch liệt đánh tới, hắn lại tỉnh táo đến lạ thường. Mô Văn Phủ trong nháy mắt tạo ra một tấm vệ linh văn, hắn không chút do dự đem nó đánh vào vết thương, linh lực màu đen thuận huyết dịch lan tràn, đem đau đớn chuyển hóa làm lực lượng. Ngươi muốn dùng ta? Hắn lạnh lùng nhìn xem huyết đồ phu, thanh âm không còn khàn giọng, vậy liền nhìn xem ai mới là chân chính vật chứa. Huyết đồ phu trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, lập tức cùng thiếu, tốt, tới đi. Để cho ta nhìn xem ngươi có thể hay không tiếp nhận nguồn lực lượng này. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, phía sau hiện ra một đạo hư ảnh to lớn, chính là cô kia bị phong ấn võ thần tàn khu hình dáng. Hư ảnh hé miệng, phun ra một ngụm hắc khí, hóa thành xiềng xích quấn quanh ở huyết đao phía trên. Diệp Vô Trần trong lòng run lên, Mô Văn Phủ bắt đầu tự động phân tích dòng hắc khí kia, lại phát hiện ẩn chứa trong đó võ đạo ý chí viễn siêu huyền giai, thậm chí tiếp cận thiên giai. Không có khả năng liều mạng, hắn ở trong lòng nhanh chóng phán đoán, đồng thời liếc qua Vân Sơ Giao. Nàng chính ngưng kết băng thuẫn, ý đồ ngăn cản huyết đao dư ba, nhưng này cố khí tức quá mạnh, ngay cả nàng quanh thân hàn khí đều bị bức lui. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, ngón tay điểm nhẹ sáo trúc, một đạo trầm thấp vụ vụ tiếng vang lên. Mô Văn Phủ quang mang tăng gọn, trong thức hải hiện ra mấy tấm dung hợp sau phù văn. Thủy hỏa lưỡng nghi văn, hắn khẽ quát một tiếng, đem một viên dung hợp phù văn đánh ra. Trong chốc lát, hỏa hệ đao pháp cùng thủy hệ trưởng pháp đan vào một chỗ, hình thành một đạo hình dạng xoắn ốc cơn bão năng lượng, đón lấy huyết đao. Cả hai chạm vào nhau, cả tòa di tích đều đang run rẩy. Huyết đồ phu biến sắc, huyết đao lại bị bước lui mấy bước. Có ý tứ hắn liếm liếm quẹt miệng, xem ra ngươi so ta tưởng tượng càng có giá trị. Diệp Vô Trần thở hào hẹn, trên bờ vai vết thương đã cầm máu, nhưng linh lực tiêu hao rất nhiều. Mô Văn Phủ cũng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ huyễn ảnh ba động, trong thức hải có loại tiêu đốt cảm giác. Hắn biết, không có khả năng kéo dài nữa. Đúng lúc này, huyết đồ phu đột nhiên dừng lại động tác, dưới mặt nạ con mắt nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, chậm rãi nói ra, "Ngươi biết không? Mẫu thân ngươi trước khi chết, lưu lại một câu cho ta." "Lời gì?" Diệp Vô Trần tiếng nói khô khốc. "Nàng nói, đừng để hắn đi đến con đường này." Diệp Vô Trần ngơ ngẩn. Huyết đồ phu lại cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng, "Đáng tiếc, ta đã không cách nào quay đầu lại." Sau một khắc, huyết đao lần nữa đánh xuống, lôi cuốn lấy sát ý ngút trời. Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại, Mô Văn Phủ quang mang tăng gọn, trong thức hải hiện hiện cuối cùng một tấm phù văn. Cấp tinh chuyển hóa. Chương 32 câu đấu phá giải truyền thừa hiện hiện chương 32 câu đấu phá giải truyền thừa hiện hiện Diệp Vô Trần lật tay lại, sáo trúc nằm ngang ở trước ngực, đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo trầm thấp vụ vụ tại trong mật thất quanh quẩn. Huyết đồ phu thế công bị hắn dùng cấp tinh chuyển hóa cưỡng ép hóa giải, nhưng này cô đến từ võ thần tàn khu hắc khí vẫn tại hắn trong kinh mạch du tẩu, giống như rắn độc gặm nuốt lấy linh lực của hắn. Vân Sơ Giao đứng ở bên người hắn, ống tay áo ngân châm lấp lóe hàn quang, bích thủy linh đồng phản chiếu ra đầy thất phủ văn lưu truyền quy tích. Nàng thấp giọng mở miệng, những phủ văn kia không phải đơn thuần trận pháp, là một loại truyền thừa nào đó chìa khóa. Diệp Vô Trần ánh mắt khẽ nhúc đích, Mô Văn Phủ tại trong thức hải chấn động, bắt đầu phân tích trung quanh lưu lại linh lực ba động. Những phủ văn kia cũng không phải là đứng im bất động, mà là theo bọn hắn tiết tấu của chiến đấu không ngừng biến hóa, phản phất tại chờ đợi một cơ hội. Huyết đồ phu hừ lạnh một tiếng, huyết đao lần nữa giơ lên, các ngươi coi là phá giải những này rách dưới phủ văn liền có thể cầm tới truyền thừa. Ngây thơ. Lời còn chưa dứt, huyết đao đã đánh xuống. Diệp Vô Trần đột nhiên đưa tay, Mô Văn Phủ trong nháy mắt tạo ra một tấm thủy hỏa lưỡng nghi văn hóa thành xoắn ốc phong bạo đón lấy huyết đao. Cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, toàn bộ di tích đều đang run rẩy. Nhanh, hắn quát khẽ, tìm ra mấu chốt phủ văn. Vân Sơ Giao gật đầu, bích thủy linh đồng chỗ sâu nổi lên trạm lam quang huy, ánh mắt xuyên qua phân loạn linh lực ba động, khóa chặt một chỗ bí ẩn phủ văn hạch tâm. Nàng cấp tốc nhảy vọt đến trước vách đá, vang tinh phát châm nhẹ nhàng vẩy một cái, ba đạo gợn nước từ nàng đầu ngón tay lan tràn mà ra, dọc theo phủ văn đường đi du tẩu. Nơi này, nàng hô. Diệp Vô Trần lập tức đuổi theo, Mô Văn Phủ quang mang tăng gọn, trong thức hải hiện ra một chuỗi dung hợp sau phủ văn. Hắn cắn răng thôi động linh lực, đem phủ văn đánh vào phủ văn hạch tâm. Trong chốc lát, cả tòa di tích phát ra trầm thấp vụ vụ, phủ văn dần dần sáng lên, như là tinh thần thắp sáng bầu trời đêm. Một cỗ cổ lão mà bàng bạc khí tức từ lòng đất dâng lên, phản phất có vô số tiền bối ý chí đang thức tỉnh. Huyết đổ phu sắc mặt đổi biến, không có khả năng. Truyền thừa này như thế nào đáp lại ngươi? Hắn điên cuồng huy động huyết đao, ý đồ đánh gãy phủ văn khởi động, nhưng đã quá muộn. Một đạo quang ảnh màu vàng từ trong vách đá gương hiện hiện, chậm rãi ngưng tụ thành một tòa hư ảo bia ảnh, trên đó khắc rõ vô số cổ lão võ kỹ cùng phương pháp tu hành. Mỗi một đạo phù văn đều phản phất ẩn chứa thiên địa pháp tắc, làm lòng người thần rung động. Đây là hoàn chỉnh thiên cơ Mô Văn truyền thừa. Diệp Vô Trần thì thảo, hắn có thể cảm nhận được, cái kia bia ảnh bên trong không chỉ có võ kỹ, còn có liên quan tới linh văn, huyết mạch, thậm chí thiên đạo mảnh vỡ huyền bí. Đây là một phần đủ để cải biến võ đạo cách cục di sản. Huyết Đồ Phu nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhanh lùi lại mấy bước, trong mắt kim tẩm cổ trùng dễ rủa kịch liệt, ta không cho phép. Cái này vốn nên là của ta. Hai tay của hắn kết ấn, phía sau lần nữa hiện ra võ thần tán khu hư ảnh, hắc khí giống như thủy triều vào tới, lao thẳng tới bia ảnh mà đi. Ngăn lại hắn. Diệp Vô Trần hét lớn. Vân Sơ Giao sớm đã vận sức chờ phát động, trong tay áo ngân trầm bắn ra, trên không trung ngưng kết thành một mảnh băng nhận phong bạo. Đồng thời, nàng dưới chân điểm nhẹ, băng tinh hộ thuẫn triển khai, đem bia ảnh bao phủ trong đó. Huyết Đồ Phu công kích bị ngăn lại, nhưng hắn cũng không lùi bước, ngược lại càng thêm nóng nảy. Hắn bỗng nhiên xé mở ngực và áo, lộ ra một đạo dữ tợn huyết sắc đồ đằng, đó là vạn cổ giáo nhất cấm kỵ huyết hồn chú. Bằng vào ta chi huyết, thế ta chi mệnh, hắn gào thét, thể nội linh lực trong nháy mắt sôi trào, cả người phảng phất bốc cháy lên. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, Mô Văn Phủ tự động phân tích ra Huyết Đồ Phu linh lực trong cơ thể kết cấu, phát hiện trong đó lại hỗn tạp một loại trước đây chưa từng gặp lực lượng. Đây không phải là đơn thuần võ thần tàn khu chi lực, mà là dung hợp một loại nào đó càng sâu tầng ý chí. Hắn đang thiêu đốt linh hồn của mình, trong lòng hắn siết chặt. Huyết Đồ Phu tốc độ đột nhiên tăng lên, cơ hồ là như thuấn di xuất hiện tại bia ảnh trước, huyết đao hung hăng đánh xuống. Không thể để cho hắn đụng địa. Vân Sơ Giao gấp giọng nói. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, Mô Văn Phủ quang mang tăng gọn, trong thức hải hiện ra một tấm hoàn toàn mới phù văn, linh cảnh đầu ảnh. Hắn không chút do dự kích hoạt tấm đùa này văn, trong nháy mắt tiến vào bia ảnh chỗ đối ứng ký ức tàn phiến. Trong chốc lát, trước mắt hắn cảnh tượng biến. Hắn đưa thân vào một tòa mênh mông trong rừng địa, bốn phía đứng vững vô số tuyên khắc lấy chân lý võ đạo bia đá. Mỗi một tấm bia đá đều tản ra khác biệt khí tức, có nóng bỏng như dương, có băng lãnh giống như tháng, còn có như sấm như gió, làm cho người kính sợ. Một tiếng nói giản mua ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chỉ có thông hiểu vạn văn người mới có thể đến truyền thừa này. Diệp Vô Trần nhắm mắt lắng nghe, cảm thụ được mỗi một tòa bia đá bên trong ẩn chứa ý chí. Hắn bỗng nhiên minh bạch, cái này không chỉ có là võ kỹ truyền thừa, càng là đối với võ đạo bản nguyên lý giải. Cùng lúc đó, trong hiện thực bia ảnh cũng bắt đầu cập mình, tản mát ra nhu hòa lại kiên định kim quang, chặn lại Huyết Đồ Phu công kích. Ngươi đang làm cái gì? Huyết Đồ Phu gầm thét. Diệp Vô Trần mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia thanh minh. Hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải điểm nhẹ sáo trúc, một đạo réo rắt sóng âm khuyết tán ra đến, cùng bia ảnh của mình hình thành một đạo bình chướng vô hình. Đây mới thực là truyền thừa, không phải ngươi có thể nhúng chàm đồ vật. Huyết Đồ Phu cùng thiếu, vậy liền để ta tự tay hủy đi nó. Hắn bỗng nhiên đánh tới, huyết đao lôi cuốn lấy sát ý ngút trời, thẳng đến bia ảnh hải tâm. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, Mô Văn Phủ lần nữa thoáng hiện, trong thức hải hiện ra ký ức bay lại phù văn. Hắn trong nháy mắt bắt được Huyết Đồ Phu thi triển huyết đao trước 3 giây linh lực lưu động, tinh chuẩn đánh giá ra sơ hở của đối phương. Ngay tại lúc này, hắn đối với Vân Sơ Giao quát khẽ. Vân Sơ Giao sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, Bích Thủy Linh đồng khóa chặt Huyết Đồ Phu linh lực tiết điểm. Trong tay nàng ngân châm tẩy phát, 36 cây băng phách ngân châm hóa thành hàn mang, tinh chuẩn đâm vào Huyết Đồ Phu thể nội ba khu mấu chốt huyệt vị. Huyết Đồ Phu kêu lên một tiếng đau đớn, động tác hơi chậm lại. Diệp Vô Trần nắm lấy cơ hội, sáo trúc quét ngang, linh lực màu đen vòng xoáy từ đầu ngón tay bộc phát, trùng điệp đánh vào Huyết Đồ Phu ngực. Cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm tại trên vách đá, trong miệng phun ra một ngụm máu đen. Bia ảnh kim quang càng sáng chói, cuối cùng hoàn toàn ổn định lại, nhẹ nhàng trôi nổi ở không trung, chờ đợi chủ nhân tiếp nhận. Huyết Đồ Phu dãy rủa lấy đứng người lên, trong mắt kim tẩm cổ trùng nhảy lên kịch liệt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, thanh âm khàn khàn, ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi hả? Ngươi cho rằng ngươi biết hết thể chính là toàn bộ? Hắn bỗng nhiên cười, tiếng cười điên cuồng, chờ xem, các loại võ thần triệt để khôi phục, ngươi sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay. Nói xong, hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết vụ, biến mất ở trong không khí. Diệp Vô Trần không có truy kích, hắn biết Huyết Đồ Phu sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng ít ra hiện tại bọn hắn thành công bảo vệ phần truyền thừa này. Hắn quay người nhìn về phía bia ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Mẫu thân lưu lại câu đố rốt cục giải khai, mà đạo thuộc về hắn đường cũng mới vừa mới bắt đầu. Vân Sơ Giao đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi, sau đó đâu? Diệp Vô Trần nhìn qua bia ảnh, ánh mắt kiên định, ta muốn tìm tới tất cả thiên cơ mô văn, tái hiện thiên đạo mảnh vỡ hình dáng. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình trên vai trái ám kim linh văn, cái tia đạo đã từng bị phong ấn vết tích, bây giờ chính chậm rãi sáng lên ánh sáng nhạt. Bia ảnh bỗng nhiên run rẩy, một đạo phù văn thoát ly thân địa, chậm rãi trôi hướng Diệp Vô Trần mi tâm, dung nhập trong đó. Trong chốc lát, trong thức hải của hắn vang lên một cái thanh âm quen thuộc, hài tử, nhớ kỹ, con đường võ đạo không ở chỗ thôn phệ, mà ở chỗ lý giải. Đó là mẫu thân thanh âm. Diệp Vô Trần ngơ ngẩn, trong mắt nổi lên một tia ướt át. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, đầu ngón tay đụng vào bia ảnh, cảm nhận được một cỗ ấm áp lực lượng tràn vào thể nội. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ mẫu thân khổ tâm. Truyền thừa hiện hiện, vận mệnh lên đường. Mà bia ảnh chỗ sâu, một đạo nhỏ không thể thấy mảnh vụn tinh đồ, lặng yên hiện hiện.